Chương 115, vật khí. Chương 115, vật khí. Phúc. Theo lấy một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, tựa như là bong bóng bị đâm thủng đồng dạng. Địch Dương chỉ cảm thấy trên mình trọng lượng đống nhiên nhẹ đi, hàn ý lạnh lẽo nhanh chóng tối lui. Ngay sau đó, một tiếng sắc bén chói tai kêu gào, đột nhiên tại bên tai nổ vang. Thanh âm kia vô cùng ngắn ngủi, phản phất bị người đột nhiên bóp chặt cổ họng, im bặt mà dừng. Cơ hồ ngay tại tà dị tiêu tán cùng một thời gian, ầm. Một tiếng vang thật lớn, gian nhà cửa sổ bị người từ bên ngoài trực tiếp va chạm. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, kèm theo quang minh lẫm liệt gầm thét, một bóng người bỗng nhiên xông vào, hai họa dám hại người. Người tới là một tên thân mang xanh thảm đạo bào trung niên đạo sĩ, cầm trong tay một chuôi hắc sắc một kiếm, mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần, nhanh chóng đảo qua trong phòng. Nhưng mà, hắn trong dự đoán thai họa hại người chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Trong phòng loại trừ chính giữa run lẩy bẩy thiếu niên, cùng trong không khí sót lại một chút cực loãng âm lãnh khí tức bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đạo sĩ nhíu mày, hắn bước nhanh đi đến bên giường, nhìn về phía chưa tỉnh hồn Địch Dương, trầm giọng hỏi, vị này tiểu cư sĩ, ngươi không sao chứ? Bần đạo vừa mới tại phụ cận phát giác được tà khí hội tụ ở cái này, đặc biệt tới xem xét. Cái kia hại người đổ vào đây. Địch Dương mở mịt nhìn xem đột nhiên xông vào đạo sĩ, lại theo bản năng nhìn một chút còn tại giường máu ngón giữa, há to miệng, lại không có nói ra lời. Đối với nhân loại tới nói, trên cái thế giới này nguy hiểm nhất đồ vật, không gì bằng trời tối. Trong đêm tối ẩn chứa hết thảy khủng bố cùng không biết, tùy ý một cái cũng có thể làm cho người vạn kiếp bất phục. Mà đạo sĩ này ăn mặc trung niên, lại dám tại ban đêm đi ra, không phải người điên, liền là trong truyền thuyết, thủ đoạn khó lường dị nhân. Đang lúc hắn không biết rõ trả lời thế nào lúc, cái kia thường xuyên vang vọng tại bên tai âm thanh lần nữa yếu ớt vang lên, nói cho hắn biết, vật kia bị ngươi đầu giường hộ thân phủ sợ chạy. Hộ thân phủ. Địch Dương đầu tiên là sửng sở, lập tức nhớ tới chính mình đầu giường chính xác mang theo một cái phù bọng, thế nhưng chỉ là một cái bình thường bài trí, cũng không năng lực khác. Hắn không biết rõ bên tai âm thanh đến cùng là cái thứ gì, nhưng mà đối phương mới cứu chính mình một mạng, hẳn là sẽ không làm hại chính mình. Thế là, Địch Dương liền dựa theo đối phương, run run rẩy rẩy trả lời chắc chắn đạo sĩ. Đạo sĩ ánh mắt đảo qua phù bọng, nhíu mày, hắn cũng không cảm thấy có cái gì chỗ đặc thù. Nếu thật là phù lục kinh sợ thối lui tai họa, không nên như vậy sạch sẽ. Nhưng thiếu niên này ngôn từ chuẩn xác, không giống giả mạo. Hơn nữa hắn vừa mới cũng cảm ứng được một cỗ tà khí đột nhiên tàn lui. Đạo sĩ ánh mắt lần nữa hướng về Địch Dương, âm thanh chậm lại mấy phần, nói: "Tiểu cư sĩ, bần đạo là Vân Du bốn phương tu sĩ, đạo hiệu Vô Trần. Xem phía ngươi mới tao ngộ, mặc dù may mắn thoát hiểm, nhưng loại này tai họa đã để mắt tới ngươi, sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi sống một mình ở đây, cuối cùng không kế lâu dài." Hắn một bên nói, vừa quan sát Địch Dương phản ứng, gặp nó mặc dù vẫn sợ hãi, ánh mắt lại trong suốt, mơ hồ lộ ra một linh tính, trong lòng chợt dâng lên một cái ý niệm. Vô Trần đạo nhân do dự chốc lát, quyết định thuận theo tâm niệm. Hắn chậm chậm mở miệng, ngựa khí trang trọng mấy phần, bần đạo gặp ngươi tâm tính còn có thể, hoặc cùng đạo hữu duyên. Ngươi nhưng nguyện bái nhập bần đạo môn phía dưới, theo ta tu hành đạo pháp, tập được chân truyền, liền có thể bảo vệ bản thân, không bị tai họa làm hại. A. Địch Dương nghi hoặc ngẩng đầu. Một bên khác, tại phía xa phủ Lê Thiên quan sát động tĩnh Sở Mặc, trong đầu cũng chậm chậm dâng lên một cái nghi vấn. Nội dung chuyện này hướng đi, thế nào cảm giác có điểm gì là lạ? Lúc trước tình huống nguy cấp, hắn lo lắng Địch Dương cái này duy nhất miêu điểm tử vong, sẽ xuất hiện không thể dự báo dị biến, dẫn đến chính mình mất đi quan chắc con đường. Vậy mới nắm thời cơ, đem Dương huyết chú dạy cho Địch Dương. Chú này là dùng để chế linh mạch phụ trợ tiểu thuật, nhưng bởi vì có thể kích phát thân thể dương khí, đối âm hồn ma quỷ thuộc, có thể tạo được nhất định thương tổn tác dụng. Vừa mới cái kia đột kích bẩn đồ vật, chỉ là một cái không có đẳng cấp, chỉ có thanh máu du hồn, nghiêm chỉnh mà nói một người một quỷ ở vào cùng một trình độ cấp độ bên trên. Bởi vậy, Địch Dương mới có thể dựa vào Dương huyết chú cùng ngón giữa Dương huyết, dễ dàng đem nó đánh tan. Nhưng mắt nhìn phía dưới cái này phát triển, coi như mình vừa mới không xuất thủ, phòng trường Địch Dương cũng sẽ bị vị này Vô Trần đạo nhân cứu, tiếp đó bị thuận lý thành trương thu làm môn hạ. Sở Mặc xuyên thấu qua đạo phủ liên hệ, nhìn chăm chú Địch Dương, trong lòng cổ quái thầm nghĩ, cái này trùng hợp, hoặc là nói, thiếu niên này vật khí, tựa hồ có chút tốt quá đi. Đúng là trong họa có phúc. Vừa mới tao ngộ nguy cơ sinh tử, đã mắt liền đến cơ duyên. Tuy là Vô Trần đạo nhân trong mắt hắn, chỉ có cấp 10 tiêu chuẩn, chuyển đổi đến phù Lê Tiên, liền là luyện khí đại viên mãn. Nhưng dù nói thế nào, cũng đại biểu cái kia giới siêu phàm hệ thống, là Địch Dương trước đây xa không thể chạm tồn tại. Nhưng nếu không có chính mình tồn tại, trước mắt một màn này, có lẽ liền là gã thiếu niên này, mệnh trung chú định cái kia có bước ngoặt, là nó bước vào một cái thế giới khác bắt đầu. Dưới tình huống bình thường, Sở Mặc có lẽ sẽ không đối cái này suy nghĩ sâu xa. Nhưng Địch Dương khác biệt, có thể bị thiên lục miêu định, chẳng lẽ sẽ chỉ là cái thiếu niên thông thường. Sở Mặc suy nghĩ ngàn vạn, một cái to gan suy đoán lướt qua não hải. Mặc kệ suy đoán của hắn có đúng hay không, để Địch Dương bái nhập cái này Vô Trần đạo nhân môn hạ, có thể tiếp xúc đến giới này nhiều bí mật hơn, đối chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là có lợi mà vô hại. Ý niệm tới đây, hắn đối còn tại ngốc lăng trạng thái Địch Dương truyền đi ý niệm, đáp ứng hắn. Đây là cơ duyên của ngươi, cũng là ngươi sinh lộ. Địch Dương nghe vậy, cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía trước mắt đạo nhân, tuy là đối đột nhiên biến cố có chút mê mang, nhưng sinh lộ hai chữ lại mạnh mẽ xúc động hắn. Vừa mới kinh hồn một khắc còn tại trước mắt, nếu có khả năng bảo vệ mình lực lượng, hắn khát vọng bắt được bất luận cái gì một cái khả năng dâm dạng. Thế là, Địch Dương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, dây rủa lấy từ trên giường bò lên, đối đứng ở trước giường Vô Trần đạo nhân, liền muốn quỳ xuống lại. Tiên sư, đệ tử nguyện ý cầu tiên sư thu lưu. Vô Trần đạo nhân thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng hắn cũng không lập tức chịu cái này đại lễ, mà là đưa tay dừng lại Địch Dương hạ bái. Và môn hạ ta, cần biết quy củ, càng cần tâm thành. Bái sư lễ, không thể qua loa tại kinh hoàng chật vật thời điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm, nói, ngày mai giờ thìn, sắc trời phơi trần phía sau, ngươi tại trong viện lặng chờ. Đến lúc đó, Vân đạo lại chính thức thu đồ dụng cụ, chuyển cho ngươi môn quy đạo pháp. Nói xong, hắn không cần Địch Dương đáp lại, từ trong tay áo lấy ra một tấm đùa chú giao cho đối phương, ghi nhớ kỹ, tối nay vô luận như thế nào, cẩn thủ tâm thần, không được ra ngoài. Cuối cùng căn dặn một câu, Vô Trần đạo nhân thân hình thoáng qua, dung nhập trong bóng đêm, lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Phù Lê Thiên, Sở Mặc chậm chậm thu về nhìn về phía Vĩnh Dạ Hải tâm thần, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết cái này Vô Trần đạo nhân biết bao nhiêu thứ. Hắn thật tò mò, tên kia làm Vĩnh Dạ Hải thế giới, còn có như thế nào chỗ đặc thủ. Hơn nữa, chương 116, nhìn qua, là thượng giai tài liệu chương 116, nhìn qua, là thượng giai tài liệu đem Dương huyết chú truyền thụ cho Địch Dương sau, Sở Mặc liền cảm giác bản thân đạo phủ cùng Vĩnh Dạ Hải liên hệ, hình như sâu hơn mấy phần, tựa như là khoảng cách càng gần đồng dạng. Là bởi vì ta trực tiếp can thiệp miêu điểm vận mệnh, truyền thụ nguồn gốc từ phù Lê Thiên kiến thức, từ đó sâu hơn thiên lục cùng giới này nhân quả ư? Hắn ánh mắt chớp động. Nếu như truyền thụ cơ sở thuật pháp đều có thể xuất hiện hiệu quả như thế, truyền thụ một môn chân chính pháp quyết tu luyện đây, có lẽ có thể lại đầu tư một điểm. Một đêm thời gian, thoáng qua tức thì, làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu sương mù lúc, Địch Dương lập tức từ trên giường bắn lên, căn cứ vào phân phó, mang mong đợi tâm tình, tiên tính đứng ở trong sân. Giờ thìn vừa tới, Vô Trần đạo nhân thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trong viện, không có quá nhiều hàn huyên, thần tình trang nghiêm dẫn dắt Địch Dương hoàn thành một bộ đơn giản nghi thức bái sư. Nghi thức hoàn tất, Vô Trần đạo nhân nhìn trước mắt cái này gầy yếu đệ tử, chậm chậm mở miệng, "Dương Nhi, ta mạch này, truyền thừa từ thành thơi xem tuy không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng cũng tự có pháp luật. Người đã vào môn hạ ta, cần ghi nhớ một quy, thủ trọng tính cách, chuyên cần không ngừng. Sau này tu hành, lúc này lấy thủ hộ một phương, khử tà phụ chính làm nhiệm vụ của mình, không được cậy vào thuật pháp sát hại vô tội, không được ức hiếp nhỏ yếu, cái này là căn bản giới luật, ngươi nhưng minh bạch." "Được, sư phụ, đệ tử ghi nhớ." Địch Dương vội và đáp. Vô Trần đạo nhân gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bắt đầu truyền thụ cơ sở nhập môn kiến thức. "Chúng ta tu sĩ, sở tu chi đạo, cùng thế tục truyền văn khác biệt. Thiên địa linh khí, thiên hướng âm tính. Ta ngày xưa lớp tu hành, cần dẫn âm thuộc linh khí nhập thể, rèn luyện bản thân, cô đọng chân khí." Hắn cũng chỉ một điểm Địch Dương mi tâm, ý niệm theo đó tràn vào, "Cái này là huyền âm nạp khí pháp vận hành lộ tuyến, ngươi cần một mực nhớ kỹ, sau này liền theo cái này thổ nạp. Chờ đến dẫn khí nhập thể, chân khí sinh sôi, liền là bước vào dưỡng âm chi cảnh, chân chính đi lên đường tu hành." Địch Dương chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức dọc theo đặc thù con đường tại thể nội vận chuyển một vòng, những nơi đi qua mang đến một loại kỳ dị tê dại cảm giác. Phù Lê Thiên, đậu phủ Sở Mặc bên trong, hắn toàn trình nhìn xong Vô Trần đạo nhân thu đồ chuyển công quá trình, dùng âm thuộc tính linh khí làm chủ hệ thống tu luyện dưỡng âm cảnh. Trong lòng Sở Mặc suy tư, giới này tu hành cùng tu tiên giả có chút tương tự, nhưng nhìn qua là kiếm tẩu thiên phong con đường, mà huyền âm nạp khí pháp theo Phù Lê Thiên công pháp phẩm giai tới nói chỉ là phàm giai thượng phẩm cấp độ. Cảm giác cái thế giới này tu sĩ lấy đặc biệt tu luyện đặc tính, nếu là bắt lại thêm chút xử trí tế luyện, bóc ra nó tu hành bản nguyên, chỉ sợ cũng là luyện chế âm hồn cờ, dịch quỷ phù các loại pháp môn. Thượng giai tài liệu a. Tại Độ Ách Tông lúc lâu, Sở Mặc đã hoàn toàn đồng hóa, đối với như thế nào hiệu suất cao lợi dụng đủ loại tài nguyên, cũng có một phen đặc biệt kiến giải. Tuy là công pháp tu luyện ta không dùng được, nhưng nó lý niệm cùng đối âm khí vận dụng, cũng có thể hơi so sánh tham khảo, suy luận. Cũng không biết giới này thuật pháp thần thông, có không nói đặc thủ chỗ độc đáo. Hắn tiếp tục đưa ánh mắt về phía Vĩnh Dạ Hải. Lúc này Vô Trần đạo nhân chính giữa giảng giải một chút bí văn, trong thiên địa nguy hiểm trùng điệp, loại trừ người bình thường sau khi chết biến thành cô hồn dã quỷ, càng có một loại tên là quái tồn tại, cần đặc biệt cảnh giác. Quỷ ngươi, bình thường hồn phách biến hóa, tuy có tâm hại người, nhưng đại bộ phận có dấu vết mà lần theo, thấy được, sờ được, chỉ cần có thực lực liền có thể đem nó trừ bỏ. Mà quái? Vô Trần đạo nhân ngữ khí ngưng trọng mấy phần, "Dương Nhi, ngươi có biết dân gian quái nghe truyền thuyết, phương giã chuyện lạ?" Địch Dương liền vội vàng gật đầu, đáp lại nói, "Biết một chút, sư phụ." "Thì như tận lực không muốn soi gương, nghe được quen mắt người, tuyệt đối không thể chào hỏi, còn có, đi đường ban đêm lúc, nếu như cảm giác có người quay người bà bay." "Không tệ." Vô Trần đạo nhân gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, những tin đồn này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trong đó rất nhiều, liền cùng quái có quan hệ. Cùng quỷ khác biệt, quái nơi nơi không có cố định hình thái, thậm chí chưa hoàn chỉnh ý thức. Bọn chúng càng giống là một loại văn mèo hiện tượng. Người vô pháp dùng đúng giao quỷ phương pháp đi tiêu diệt bọn chúng, bởi vì bọn chúng vô hình vô chất, vô cùng chịu tượng. Năng lực quỷ dị khó lường, ảnh hưởng phạm vi cực lớn, một khi gặp bỡ, liền là vạn kiếp bất phục. Trong lòng Địch Dương lâm liệt, nhịn không được hỏi, "Sư phụ, chẳng lẽ quái thật không có cách nào đối phó ư?" Vô Trần đạo nhân thở dài, "Khó, chúng ta phổ thông tu sĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp lần tránh. Muốn giải quyết triệt để quái, khả năng chỉ có đại tu sĩ mới có thể làm đến a, cái này quái làm sao nghe được cùng pháp có chút tương tự đây?" Sở Mặc nghe lấy Vô Trần đạo nhân giảng giải, trong mắt hơi sáng đến. Vạn mèo hiện tượng, năng lực quỷ dị, ảnh hưởng phạm vi lớn, đủ loại liên hệ với nhau, để hắn càng hoài nghi. Đó chính là pháp tại Vĩnh Dạ Hải biểu hiện hình thức. Sở Mặc suy nghĩ bay lột, càng nghĩ càng thấy đến khả năng cực lớn. Bọn chúng không giống Huyền Dương giới hai dạng kia, đại bộ phận bị phong ấn hoặc ở vào yên lặng trạng thái, mà là càng sôi nổi. Hơn nữa nghe Vô Trần đạo nhân ý tứ, quái nghe số lượng rất nhiều,
xa không Huyền Dương giới có thể so sánh. Nếu thật như vậy, Sở Mặc ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vĩnh Dạ Hải, như thế giới này giá trị không tầm thường a, truyền bá công pháp một chuyện cần mau chóng. Hắn đè xuống quần quần tâm tư, tiếp tục quan sát đến. Trong tiểu viện, Vô Trần đạo nhân dặn dò Địch Dương một chút hạng mục chú ý, lại lưu lại một chút thuật pháp để nó tự mình luyện tập, liền lần nữa nhẹ lướt đi, nói rõ sẽ định kỳ tới trước kiểm tra tiến độ tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Địch Dương toàn tâm toàn ý lâm vào trong tu luyện, ý đồ dẫn khí nhập thể. Nhưng mà, con đường tu hành cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Vô luận hắn như thế nào dựa theo huyền âm nạp khí pháp miêu tả tĩnh tâm cảm ứng, thể nội thủy chung trống rỗng, đừng nói dẫn khí nhập thể, liền cái kia cái gọi là khí cảm đều sở không được, để hắn không kềm nổi có chút đột trí. Ngay tại hắn khổ sở suy nghĩ lúc, một đạo thanh âm quen thuộc lần nữa tại bên tai vang lên, đại đạo chí giảng, hà tất câu nệ tại bảng môn tiểu thuật. Địch Dương toàn thân một cái giật mình. Lại tới, cái thanh âm này, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắn hạ giọng, run run rẩy rẩy mà hỏi. Đồ vật. Thanh âm thần bí hình như khẽ cười một cái, tiểu tử, thật là không lễ phép. Nếu không phải bản tọa tại thời khắc mấu chốt chỉ điểm tại ngươi, ngươi đã sớm bị cái kia cô hồn dã quỷ làm hại, đâu có hôm nay bái sư cầu đạo duyên phận. Địch Dương nghe vậy, chấn động trong lòng. Chính xác, đêm đó nếu không có thanh âm này chỉ dẫn, hắn tuyệt đối không thể đẩy lùi tai họa. Nhưng cái thế giới này có quá nhiều khủng bố, nguy hiểm và phần, bất luận cái gì vượt xa bình thường tồn tại đều có giá trị cảnh giác. Ngươi giúp ta, đến cùng muốn cái gì? Hắn vùng lên giúp khí, thăm dò truy vấn. Chương 117, phiền toái đến cửa. Chương 117, phiền toái đến cửa. Thanh âm thần bí thản nhiên nói, bản tọa sở dụng, không trước mắt ngươi có thể hiểu được, cũng không phải ngươi có khả năng trả giá. Ngươi chỉ cần biết, tuân theo bản tọa chỉ dẫn, đối ngươi mà nói, sắc lớn xa hơn tệ. Nó hơi dừng lại, như là tại suy nghĩ cái gì, theo sau tiếp tục nói, ngươi bây giờ tu luyện huyền âm nạp khí pháp bất quá là bé nhỏ tiểu đạo, sở câu thật là nhỏ hẹp, cho dù luyện thành, tiền đồ cũng là có hạn. Nể tình ngươi cùng bản tọa hữu duyên, hôm nay liền lại ban ngươi một tràng tạo hóa. Lời còn chưa dứt, một cỗ ý niệm dòng thác đống nhiên tràn vào Địch Dương thức hải. Cái này là Chu Thiên Thải khí pháp, là vô thượng trúc cơ diệu thuật, không bàn mà hợp Chu Thiên vận chuyển, đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Không chỉ có thể dẫn nạp tâm khí, càng có thể hấp thu nguyên hoa, nhật tinh bao gồm linh cơ, rèn luyện bản thân, nền đạo cơ. Địch Dương chỉ cảm thấy một phần rườm rà kinh văn xuất hiện trong đầu, thật sâu áo dị thường, có thể nói chữ chữ huyền cơ. Như không phải kèm theo đại lượng chú thích, hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu. Tỉ mỉ thể ngộ trong đó có thiếu, theo lệ mà đi. Thanh âm thần bí lưu lại một câu cuối cùng chỉ dẫn, liền lại một lần nữa yên tĩnh lại. Mà hắn như thế nào kêu gọi, cũng không có trả lời. Một lát sau, Địch Dương lấy lại tinh thần, theo bản năng tương đối trong đầu hai môn công pháp. Cả hai ai càng cao thâm, hắn nhìn không ra. Nhưng mà Chu Thiên Thải khí pháp sở cầu rất rộng, nhật tinh nguyện hoa, hỏa hành xinh đẹp. Không gì không thể lấy, không gì không thể dùng. Nó lý niệm trọn vẹn rời bỏ sư phụ nói tới tu luyện thường thức. Cái này, công pháp này. Trái tim của hắn phanh phanh trực nhẹ, trực giác nói cho hắn biết, cái này Chu Thiên Thải khí pháp chỉ sợ là thứ không tầm thường. Lo lắng cùng khát vọng trong lòng hắn quyết liệt giao chiến. Cuối cùng, đối mạnh lên cấp bách đu cầu, cùng đối đêm đó ân cứu mạng một chút tín nhiệm, áp đảo không biết khủng cụ. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, căn cứ vào Chu Thiên Thải khí pháp chỉ dẫn, chạy xe không tâm thần, thử nghiệm cảm ứng càng rộng lớn hơn thiên địa linh cơ. Mới đầu vẫn như cũ gian nan, nhưng làm hắn bứt bỏ tạp niệm, tâm thần trọn vẹn chìm vào lúc, cuối cùng một chút cảm giác kỳ dị bị hắn tại trong hư vô bắt đến. Địch Dương lập tức cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến tia này linh cơ, dọc theo Chu Thiên Thải khí pháp con đường, bắt đầu chậm chậm vận chuyển. Một chu thiên, hai cái chu thiên. Mới đầu cực kỳ vương hữu, như gánh bắt trên gánh nặng núi, mỗi động một bước đều dị thường gian nan. Nhưng theo lấy vận chuyển số lần tăng nhiều, đường núi từng bước mở rộng, biến đến bằng phẳng lên, lưu chuyển cũng càng thông thuận, tu luyện dần vào cảnh đẹp. Không phải chứ, nhanh như vậy liền nhập môn. Sở Mặc nhìn xem Địch Dương trạng thái, nhịn không được nói. Chu Thiên Thải khí pháp mặc dù không có phẩm giai, nhưng nó giá trị so với bình thường công pháp còn muốn chân quý, tính tích hướng cực mạnh, cơ hồ có thể tại bất luận cái gì thế giới thông dụng. Chuyên văn nói, pháp môn này chính là Độ Ách Tông tổ sư sáng tạo, chính là nhất đẳng trúc cơ công pháp. Tu luyện độ khó không nói cao a, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Nhưng Địch Dương lần đầu tiên tu luyện, liền nhanh chóng tiến vào trạng thái. Nhìn liệu bộ này, phòng trường không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền có thể ngưng luyện ra luồng thứ nhất chân khí, trở thành chân chính tu sĩ. Tiểu tử này căn cốt, nhìn qua cũng không phải thượng thượng đẳng a. Sở Mặc cổ quái thầm nghĩ. Đối với thần bí cao nhân hoài nghi, Địch Dương tự nhiên không biết, vẫn như cũ dốc lòng tu luyện Chu Thiên Thải khí quyết. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi. Trải qua sinh tử khó khăn hắn, gắt gao bắt được cơ hội thay đổi số phận. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại ngày thứ ba lúc xế chiều, theo lấy một cỗ cảm giác kỳ dị tại đan điền dâng lên, hắn thành công ngưng luyện ra luồng thứ nhất chân khí. Cùng lúc đó, Sở Mặc cũng phát giác đạo phủ cùng Vĩnh Dạ Hải ở giữa liên hệ, đột nhiên hướng về phía trước vượt qua một bước dài. Loại kia khoảng cách rút ngắn cảm giác, so trước đó truyền thụ dương huyết chú lúc mãnh liệt đâu chỉ gấp 10 lần. Ngay sau đó, đạo trong phủ trận phun ra một cỗ đặc thù linh khí, mở mịt bốn phía. Linh khí này mang theo một loại chỗ dâm, có chút giống là âm khí, nhưng lại càng thêm tinh thuần, cùng công pháp của hắn vô cùng phù hợp, chỉ cần hơi chút cô đọng, liền sẽ hóa thành huyền u pháp lực. Nó chuyển hóa năng suất so thổ nạp phổ thông linh cơ cao mấy thành. Đây là Vĩnh Dạ Hải linh khí. Sở Mặc ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng nháy mắt hiện lên nhiều ý niệm. Ta truyền thụ giới này miêu điểm công pháp, giúp đỡ tu hành, liền là tại càng sâu miêu định quá trình. Làm miêu điểm tu vi tăng lên, cùng giới này trao đổi càng sâu lúc, đạo phủ liền có thể coi đây là cầu đối, bắt đầu ngược hấp thu cũng chuyển hóa giới này linh cơ. Trong lòng hắn chợt dâng lên một loại dự cảm, làm Địch Dương đột phá luyện khí trung kỳ, lưỡng giới ở giữa nói không chắc có thể lẫn nhau chuyển tống một vài thứ. Nghĩ đến đây, Sở Mặc càng hưng phấn. Hắn vốn là đối thế giới kia đặc sản cảm thấy rất hứng thú. Cũng tỉ như ngày ấy tập kích Địch Dương du hồn, tuy là thực lực rất yếu, nhưng nó phẩm chất lại phi thường cao, viễn siêu phổ thông cô hồn hoán quỷ, chính là luyện chế hồn tiên, tập bộ phiên linh thượng đẳng vật tư và máy móc. Việc này gấp không được. Hắn nén quyết tâm tự. Địch Dương tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng cần thời gian. Trước mắt, chính mình chỉ cần tiềm tu luyện, tiến tĩnh chờ đợi là đủ. Coi như hắn chuẩn bị đi sâu nghiên cứu vĩnh viễn dạ linh khí lúc, ngoài động phủ cấm chế bỗng nhiên chuyển đến ba động, có khách tới chơi. Sở Mặc hơi nhíu mày, phất tay mở ra cấm chế. Đứng ngoài cửa là một vị thân mang lưu vân quảng tay áo váy, dáng người thướt tha nữ tử. Nàng da như mỡ đông, môi điểm son đan, toàn thân cao thấp tản ra câu nhân tâm phách bị lực. Cấp 19 rượu toàn thượng nhân Vũ Huyền sư đệ, có khỏe hay không? Nữ tử khỏe môi hơi gấp, âm thanh giá rời. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại. Cực Lạc Tiên Huyền Diệu Toàn, nàng tìm đến mình làm cái gì? Huyền hư động thiên tỷ thí phía sau, song phương nhưng không tính là hữu hảo. Hắn vận chuyển pháp lực, triệt tiêu mất ngàn muốn vạn tình bị động tán phát sức hấp dẫn, ngựa khí bình thản đáp lại nói, nguyên lai thị Diệu Toàn sư tỷ đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Diệu Toàn hình như không để ý hắn xa cách, khẽ cười nói, chỉ giáo nhưng không dám nhận. Chỉ là phụng gia sư Cực Tình chân nhân mệnh lệnh, đặc biệt tới truyền ôn. Cực Tình chân nhân, trong lòng Sở Mặc cảnh giác tỏa ra, hẳn là việc của mình phát. Tâm niệm bắt chuyển, hắn trên mặt cũng là bất động thanh sắc, tại hạ bất quá một vô danh tiểu bối, Cực Tình sư thúc có gì phân phó, lại làm phiền Diệu Toàn sư tỷ đích thân tới trước. Diệu Toàn bưng miệng cười, sóng mắt lưu chuyển, sư đệ không cần kiêm tốn, có thể tại Huyền Thành sư thúc thủ hạ làm việc, cũng sâu đến nó coi trọng, nhưng không tính là vô danh tiểu bối. Trong lòng Sở Mặc hơi chìm, phiền toái đến cửa. Diệu Toàn tìm đến mình, quả nhiên là có mục đích khác. Kháo, Huyền Thành chân nhân có thể hay không đáng tin một điểm, trong lòng hắn thầm mắng. Minh Hà tới chắn hắn thì cũng thôi đi, cuối cùng mình quả thật cướp sát Âm Bảo Ngọc, nhưng Huyền Dương giới pháp cũng không có tại trong tay mình. Đang lúc hắn suy nghĩ nên làm gì từ chối thời điểm, một đạo ý niệm đột ngột truyền vào trong động phủ xuống tại bên người hai người. U Huyền, mau tới Thông Minh Điện. Là Huyền Thành chân nhân âm thanh. Chương 118, nói tỉ mỉ chương 118, nói tỉ mỉ Huyền Thành chân nhân cái này truyền âm nổi lên thật là đúng lúc. Sở Mặc thầm khen đối phương kịp thời, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, đối Diệu Toàn chắp tay nói, Diệu Toàn sư tỷ thứ lỗi, chân nhân cho gọi, không dám trì hoãn. Sư tỷ nếu là thuận tiện, còn mời đợi chút chốc lát, chờ sư đệ gặp mặt chân nhân sau, lại lắng nghe sư tỷ dạy bảo. Diệu Toàn nụ cười quyến rũ hơi hơi thu lại, Huyền Thành chân nhân đích thân đưa tin triệu kiến, nàng tất nhiên không dám ngăn cản. Nếu là Huyền Thành sư thúc cho gọi, sư đệ tự nhiên ứng dụng chuyện quan trọng làm trọng. Lời của sư tỷ, ngày khác lại nói cũng không sao. Đa tạ sư tỷ thông cảm. Sở Mặc chắp tay thi lễ, lập tức hóa thành một đạo u ám đột băng, hướng về Thông Minh Phong phương hướng đi vội vã, đem Diệu Toàn một mình lưu tại cửa động phủ. Diệu Toàn nhìn biến mất tại chân trời đột băng, nụ cười trên mặt triệt để lạnh xuống. Nàng đứng tại chỗ, yên lặng chốc lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng chậm chậm tiêu tán tại chỗ. Bên trong Thông Minh Điện, Huyền Thành chân nhân ngồi thẳng tại bên trên giường mây, thanh huy lượn lờ, gặp Sở Mặc bước nhanh đi vào, khẽ bước cằm. Đệ tử U Huyền, bái kiến chân nhân. Sở Mặc lên trước cung kính hành lễ. Ừm. Huyền Thành chân nhân lên tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Sở Mặc, vừa mới cực lạc tiên luyện cái kia Diệu Toàn, đi tìm ngươi. Hồi chân nhân, Diệu Toàn sư tỷ chính xác vừa tới đệ tử ngoài độc phủ, nói tới phụng cực tỉnh sư thuốc mệnh lệnh, có lời nói tương truyền. Bất quá đúng lúc gặp chân nhân triệu kiến, đệ tử liền đi trước tới trước. Huyền Thành chân nhân giống như cười mà không phải cười, nói, cực tình tên kia, ngược lại giảo hoạt, động tác cũng không chậm. Hắn đây là tại trưởng giáo nhất mạch đan thua thì ngầm, trong lòng không vui, liền muốn tự mình hạ tràng, tới tìm kiếm lai lịch của ngươi, hoặc là nói, là muốn nhìn một chút bản tọa thái độ đối với ngươi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi đã tại bản tọa bộ hạ làm việc, lập xuống công lao, bản tọa tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. Bất quá, Cực Lạc Tiên Huyền bên kia như là đã chú ý tới ngươi, ngươi tiếp tục lưu lại trong tông, khó tránh khỏi sẽ bị bọn hắn tìm được cớ, mượn cớ sinh sự, dây dưa không ngớt. Trong lòng Sở Mặc khẽ động, túi lầu nói, mời chân nhân chỉ thị. Huyền Thành chân nhân tay áo phất một cái, một mai lưu kim thiệp mời nhẹ nhàng bay tới Sở Mặc trước mặt. Lưu Vân Sơn Mạch, Trần gia. Nó lao tổ Xích Hà chân nhân ngàn năm thọ đản sắp đến. Người này cùng bản tọa trước kia có chút hương hỏa tình cảm, theo lễ nghi, bản tọa cần phái người tiến về chúc mừng. Nguyên bản việc này là giao cho Nguyên Bạch cùng Thanh Tùng hai người đi làm. Bất quá Huyền Thành chân nhân chuyển đề tài, Nguyên Bạch gần đây có việc khác, sớm đã ra tông đi, trong ngắn hạn vô pháp trở về. Thêm nữa bây giờ Cực Tình ánh mắt rơi vào trên người của ngươi. Trong lòng Sở Mặc khẽ động, sáng bạch nguyên trắng đây là đi Xích Dương chân nhân bí cảnh. Huyền Thành chân nhân lời nói không ngừng, lần này chúc thọ, liền do ngươi thay mặt bản tọa tiến đến. Thứ nhất toàn bộ lễ nghi, thứ hai ngươi cũng có thể tạm lánh tiên luyện phong mang, miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, tĩnh tâm tu hành. Đệ tử lĩnh mệnh. Sở Mặc hai tay tiếp nhận thì mời, trong lòng có chút kỳ dị. Không nghĩ tới Huyền Thành chân nhân vẫn là rất đáng tin đi. Hành động cũng mười phần kịp thời, không giống Nguyên Bạch đồng dạng, nhiều lần khoan thai tới chậm. Hắn vừa đem thiệp mời thu hồi, lại nghe đối phương lại phảng phất lơ đãng bổ sung một câu, "Đúng rồi, Xích Hà đạo hữu trước kia từng bị không nhẹ đạo thương, mặc dù may mắn giữ được tính mạng, nhưng căn cơ bị tổn thương, thọ nguyên bởi vậy lại giảm, xa không đạt tới kim đan tu sĩ vốn có niên hạn." Huyền Thành chân nhân nhìn về phía Sở Mặc, hơi hơi nheo mắt lại, như là tại trò chuyện nhàn thoại việc nhà một loại, "Ngươi lần này thì đến, thay bản tọa nhìn một chút, vị lao bằng hữu này, bây giờ trạng thái đến tột cùng như thế nào, còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm tháng. Cuối cùng, cố nhân một chàng, dù sao cũng nên quan tâm một thoáng. Sở Mặc tâm thần hơi lạnh lẽo, lập tức minh bạch trong lời nói lời ngầm. Đối phương đây là muốn hắn mượn chút thọ cơ hội, phán đoán cái kia Xích Hà chân nhân còn thừa thọ nguyên. T, Huyền Thành chân nhân điệu bộ này, sợ không phải đã sớm để mắt tới Trần gia thứ gì à? Một cái ý niệm tại trong đầu của Sở Mặc nhanh chóng lướt qua. Hắn tạm không đi nghĩ lại, thăm dò mở miệng nói, "Chân nhân, đệ tử minh bạch. Chỉ là, Xích Hà tiền bối chính là Kim Đan chân nhân, như hắn cố ý che lấp bản thân trạng thái, dùng đệ tử điểm ấy bé nhỏ tu vi, e rằng khó mà nhìn thấu hư thực, có phụ chân nhân phó thác." Huyền Thành chân nhân nghe vậy, khoát tay áo, tùy ý nói, "Không sao. Kim Đan chân nhân như toàn lực che lấp, tự nhiên không ngươi có khả năng nhìn trộm. Nhưng Xích Hà đạo hữu chính là bệnh cũ, thường thủ đoạn khó mà chọn vẹn che giấu. Nhất là tại hắn thọ nguyên sắp tận, khí huyết thần hồn bắt đầu tự nhiên suy bại thời điểm, một ít dấu tích tự nhiên sẽ hiện lộ ra, không phải sức người nhưng chọn vẹn lịch chuyển ngụy trang." Hắn cong ngón đúng ra, một mai ngọc phù nhanh chóng bay tới Sở Mặc trước mặt. "Vật này ngươi cầm lấy. Đây là giòm nó nguyên phù, chính là bản tọa nhàm chán lúc luyện chế đồ chơi nhỏ. Ngươi không cần tận lực thôi động, chỉ cần tại gặp mặt Xích Hà lúc, đem phù này sát mình mang theo, liền có thể nhìn trộm ra ta người lão hữu kia hư thực." Sở Mặc tiếp nhận ngọc phù, khóe mắt hơi hơi run rẩy, đây quả thật là nhàm chán luyện chế ư? Hắn thế nào như vậy không tin đây? Huyền Thành tựa như nhìn ra nghi vấn của hắn, thở dài, nhìn qua có chút lo lắng, "À, bản tọa cũng là tâm hệ bạn cũ, lo lắng nó tình trạng cơ thể, nhưng lại không tiện trực tiếp hỏi, để tránh xúc động nó thương tâm chuyện cũ. Vậy mới suy nghĩ như vậy cái quanh co biện pháp, trò chuyện đồng hồ ân cần. Ngươi lần này đi, nhất định phải tỉ mỉ quan sát, chớ có cô phụ bản tọa dạng này." "Tâm ý." "Chân nhân nhân tử, tình tâm nghĩa trọng, thật là khiến người cảm phục." Sở Mặc đội vã đáp lại nói, "Không tệ." Huyền Thành chân nhân mỉm cười, nói đến nói, "Chuyến này dùng cha xét làm chủ, chúc thọ làm phụ, chớ có lẫn lộn đầu đuôi." Thanh Tùng đã ở ngoài điện chờ, cụ thể hạng mục công việc hỏi hắn là đủ. "Hai người các ngươi liền những người, trực tiếp tiến về Lưu Vân Sơn mạch a." "Được, đệ tử cáo lui." Sở Mặc không mình hành lễ, đem thiệp mời cùng ngọc phù cùng nhau thu hồi, quay người thối lui ra khỏi Thông Minh điện. Quả nhiên, mới ra cửa điện, liền gặp một đạo thân ảnh dựng ở trong mây. Cấp 15 Thanh Tùng thượng nhân Sở Mặc hướng đối phương gật đầu ra hiệu, hai người vốn là gặp qua nhiều lần, còn từng tại Huyền Hư trong động thiên kể vai chiến đấu, cũng coi như quen thuộc. Thanh Tùng nhìn Sở Mặc, trong lòng ngũ vị tạp trần, đối phương vốn chỉ là thanh nhi hảo hữu, không nghĩ tới hôm nay tu vi lại siêu việt chính mình. Trái lại chính mình thanh nhi, trúc cơ thất bại, thân tử đạo tiêu. "Tu Huyền sư." Thanh Tùng há to miệng, lời nói kẹt ở cổ họng, nửa ngày mới phun ra đầy đủ, "Tu Huyền sư minh." Sở Mặc không chút khách khí đáp ứng. Trong độ Ách Tông, thực lực làm lớn, tu vi căn bản. Tư lịch cái gì, chỉ có hai người ở vào cùng một trình độ lúc mới sẽ có tác dụng. Hai người cũng không nhiều lời, lập tức lái đột vàng, sánh vai hướng về bên ngoài sơn môn bay đi. Cách tông môn phạm vi, phi độn tại Vân Hải ở giữa, Sở Mặc hướng nó hỏi thăm Trần gia liên quan hạng mục công việc. Thanh Tùng cũng không có mảy may che giấu ý tứ, hồi đáp, "Ú Huyền sư minh, còn mời yên tâm. Cái này chúc thọ sự tình, xem như cái khó được công việc béo bở." "Ồ, công việc béo bở?" Nói tỉ mỉ. Sở Mặc ánh mắt sáng lên, lập tức hứng thú, truy vấn. Chương 119, cho dù có, cũng bị đánh chết. Chương 119, cho dù có, cũng bị đánh chết. Thanh Tùng giải thích nói, cái kia Trần gia lão tổ ngàn năm thọ đản, chính là gia tộc hạng nhất đại sự. Chúng ta đại biểu là Huyền Thành chân nhân, càng là thượng tông sứ giả, bọn hắn sao dám lãnh đạm. Tới địa điểm, linh quả tiên nương, chân tu đẹp soạn, tất nhiên là cung ứng không ngớt, chỉ cầu chúng ta vừa ý. Quan trọng nhất chính là, cái này chúc thọ lễ chúng ta đưa đi, đại biểu chân nhân mặt mũi cùng thượng tông uy nghiêm. Dựa theo quy củ, Trần gia nếu là hiểu chuyện, liền sẽ cho đáp lễ pháp tiền, linh đan, bảo tài, đều không thể thiếu. Sở Mặc nghe vậy, hơi sững sờ. Huyền Thành chân nhân hình như không có chuẩn bị lễ a. Trần gia còn muốn đáp lễ thế nào nhìn đều không phải đi chúc thọ, ngược lại thì như tống tiền. Thật đen, bất quá, ta thích. Sở Mặc cười cười, nói, thì ra là thế, đa tạ sư đệ giải hoặc. Vân Hải tại dưới chân cuồn cuộn, sơn xuyên đại địa phi tốc lui lại. Sở Mặc một bên phi hành, một bên phân ra một tia tâm thần, chìm vào đạo phủ, quan sát đến Vĩnh Dạ Hải bên trong Địch Dương động tĩnh. Chỉ thấy Địch Dương vẫn tại khắc khổ tu luyện Chu Thiên Thải khí pháp, khí tức so với mấy ngày trước đây lại rắn chắc thêm không ít, sợi kia chân khí khỏe mạnh trưởng thành, đã có một chút quy mô. Theo tốc độ này, e rằng không dùng đến 1-2 tháng, liền có thể thăng cấp luyện khí tầng 2. Mà đạo phủ cùng Vĩnh Dạ Hải ở giữa liên hệ, cũng theo lấy Địch Dương tu vi tăng lên, kéo dài mà ổn định càng sâu lấy. Vĩnh Viễn Dạ linh khí từng tia từng dòng chuyển vào đạo phủ, tuy là tổng lượng không lớn, lại thắng ở quần quần không dứt, đối Sở Mặc pháp lực tăng trưởng cũng có nhỏ bé giúp ích. Vô Trần đạo nhân trong lúc đó từng trở lại qua một lần, cũng không phát giác dị thường, chỉ hơi chút chỉ điểm, liền lại vội vàng rời đi, hình như sự vụ bận rộn. Trước khi đi, hắn cho Địch Dương lưu lại một bản tên là gấp giấy thành binh cơ sở đạo thuật tập, để nó tự mình lĩnh hội luyện tập. Cái này gấp giấy thành binh ngược lại có chút ý tứ, dùng giấy làm mối, phú hình hoàn linh, có thể làm cho phàm giấy hóa thành hộ pháp, mặc dù uy lực có hạn, thắng ở nhanh gọn dễ dùng, hao phí quá mức bé nhỏ. Đáng tiếc chỉ có nhất giai nội dung, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Nếu là hơi chút ưu hóa, dùng âm hồn làm linh, sẽ như thế nào đây? Trong lòng Sở Mặc thầm nghĩ. Thời gian đang phi độn bên trong lặng yên trôi qua. Sau mấy ngày, một mảnh liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ hùng vĩ sơn mạch đường nét, xuất hiện tại hai người tầm mắt cuối cùng. Trong sơn mạch, linh quang ẩn hiện, muôn hình vạn trạng, thật là phi phàm. U Huyền sư minh, phía trước liền là Lưu Vân sơn mạch. Thanh Tùng lên tiếng nhắc nhở, Lưu Vân Sơn mạch thế lực đan sen chẳng chịt, bên trong phương viên mấy vạn dặm, tổng cộng có 3 nhà kim đan thế lực, hiện thế chân bạc. Phụ thuộc vào cái này 3 nhà phía dưới gia tộc tu chân, càng là nhiều đến mấy chục. Trong đó, lại dùng Trần gia, thực lực cường thịnh nhất. Trần gia lão tổ Xích Hà chân nhân, chính là kim đan trung kỳ tu vi, tại nơi đây kinh doanh đã gần đến ngàn năm, căn cơ thâm hậu, trong tộc anh tài xuất hiện lớp lớp, một mực chiếm cứ lấy sơn mạch chủ phong. Mặt khác 2 nhà, theo thứ tự là chiếm cứ chân núi phía Bắc Hàn gia, cùng chiếm cứ chân núi phía Nam Lưu gia. 2 nhà lão tổ đều là kim đan sơ kỳ tu vi. 3 nhà ở giữa, cùng nắm giữ lấy một chỗ tiểu thế giới tọa độ cửa vào, làm tranh đoạt tài nguyên cùng quyền nói chuyện, minh tranh ám đấu chưa bao giờ ngừng, nhưng trên đại thể duy trì lấy mặt ngoài cân bằng. Hai người tại khi nói chuyện, dựa theo trên thiệp mời phương vị chỉ dẫn, trực tiếp hướng về trung tâm nguy nga dãy núi bay đi. Không bao lâu, một tòa khí thế rộng rãi sơn trang liền xuất hiện tại tầm nhìn phía trước. Sơn trang chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các nhiều không kể xiết, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Cửa chính cao lớn rộng lớn, chân phủ hai chữ treo cao trên đó, đại khí bằng bạc. Giờ phút này, trước cửa đã là răng đèn kết hoa, tân khách nối liền không dứt. Từng đạo độn quang từ bốn phương tám hướng mà tới, rơi vào cửa phủ phía trước rộng lớn trên quảng trường, hiện lộ ra muôn hình muôn vẻ tu sĩ thân ảnh. Phụ trách tiếp khách Trần gia tộc nhân càng là bận bịu đến chân không chạm đất, trên mặt chất đống nhiệt tình nụ cười, nên đón các phương khách tới. Sở Mặc cùng Thanh Tùng đè xuống đột quang, rơi vào dọc theo quảng trường. Hai người vừa mới rơi xuống, liền có một tên thân mang cẩm bào quản sự mắt sắc tiến lên đón, chắp tay cười nói: "Hai vị đạo hữu khí độ bất phàm, chắc là đường xa mà đến khách quý, hoan nghênh đến ta Trần gia, tham gia lão tổ tông ngàn năm thọ đản. Không biết hai vị tới từ phương nào tiên sơn bảo địa?" Thanh Tùng lên trước một bước, lạnh nhạt nói: "Chúng ta phụng Độ Ách Tông Huyền Thành chân nhân mệnh lệnh, đặc biệt tới làm Xích Hà tiền bối chúc thọ." "Độ Ách Tông?" Quản sự nghe vậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Phu cận một chút hai thính mắt tinh tu sĩ, cũng nhộn nhịp quăng tới ánh mắt. "Độ Ách Tông, đây chính là chân chính quái vật khổng lồ, phù Lê Thiên đỉnh tiêm thế lực một trong. Hắn danh hào tại bọn hắn những thế lực nhỏ này trong hai, không khác nào cửu thiên kinh lôi." Quản sự ánh mắt rơi vào bên hông Sở Mặc, phát hiện mai kia đệ tử lệnh bài sau, nháy mắt biến có thể so cung kính, thậm chí có chút lịnh ngọt, hơi hơi phía dưới eo, ngựa khí vội vàng nói: "Nguyên lai thị tiên tông sứ giả Giá Lâm." "Thất kính, thất kính." "Nhanh, nhanh mời vào bên trong." Gia chủ sớm đã phân phó, như tiên tông sứ giả đến, nhất thiết phải lấy tối cao quy cách đón lấy. Hắn vừa nói, một bên nghiêng người dẫn đường, đồng thời hướng sau lưng một tên tộc nhân liếc mắt ra hiệu, cái kia tộc nhân hiểu ý, lập tức quay người cực nhanh hướng trong phủ chạy tới. "Hai vị sứ giả xin mời đi theo ta, bên này sắp đặt đặc biệt nên đón khách quý nên tiên các còn mời làm sơ nghỉ ngơi." Gia chủ cùng mấy vị trưởng lão lập tức liền đến. Quản sự đích thân tại phía trước dẫn đường, thái độ niềm nở đầy đủ, cùng đối đãi cái khác tân khách hoàn toàn khác biệt. Trong lòng Sở Mặc khẽ động, Độ Ách Tông tên tuổi còn dùng rất tốt. Tuy nói chính mình tông môn nổi tiếng bên ngoài giới, coi như không lên vạn cổ lưu danh, cũng là tiếng xấu truyền xa. Nhưng mà ngoại trừ Thiên Ý Tông cùng Đại Diễn Đạo Tông bên ngoài, Hoàng Chân không có nhà nào thế lực dám đem ngang nhiên đem nó xưng là ma môn. Cho dù có, cũng bị đánh chết. Theo lấy Sở Mặc đám người rời khỏi, trước cửa trên quảng trường bộc phát ra từng trận tiếng nghị luận. "Độ Ách Tông, Trần gia rõ ràng thật đem bọn hắn mời tới. Trần gia mới thả ra tin tức lúc, ta còn tưởng rằng là giả đây. Nhìn tới Trần gia cùng Độ Ách Tông quan hệ, so trong tưởng tượng còn cần phải chặt chẽ a." Trên quảng trường nhiều tu sĩ đều không phải ngu dại hạng người, đối Độ Ách Tông cũng biết sơ lược. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, vừa mới hai người kia đều là nhận lục mở trong phủ cửa đệ tử, mà không đơn thuần xem như hao tài ngoại môn. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt lấp lóe, đủ loại ý niệm cùng tính toán nảy sinh. Đã Trần gia thật cùng Độ Ách Tông có không cạn liên quan, sau này đối đãi Trần gia thái độ, cùng Trần gia tương quan lợi ích lui tới, nhất định phải lần nữa xét lại. Đối với ngoại giới hỗn loạn, Sở Mặc cũng không biết. Hai người theo quản sự, xuyên qua trùng điệp cửa hiên đình viện, đi tới một chỗ hoàn cảnh thanh đũ lầu cát. Trong các bày biện trang nhã xa hoa, tiểu thị đẹp buộc đứng hầu một bên, tùy thời chuẩn bị hầu hạ. Hai vị tôn sứ mời tại cái này làm sơ nghỉ ngơi, nhấm nháp chút thô lậu trà bánh, gia chủ cùng trưởng lao chốc lát liền tới. Quản sự không người nói xong, liền cung kính lùi tới các bên ngoài chờ. Sở Mặc vừa dứt tỏa, liền có thị nữ lên trước phục dưỡng. Hắn tùy ý quan sát hai mắt, phát hiện những cái này thị nữ đều có tu vi tại thân, thậm chí có mấy tên luyện khí hậu kỳ. Trần gia ngược lại thành ý 10 phần trong lòng hắn thầm nghĩ. Trần gia nhưng không thể so Độ Ách Tông, môn hạ đệ tử như mây, nhân tài đông đúc, dùng không tiếc rẻ. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đặt ở một chút tiểu gia trong tộc đã tính toán chân quý. Bây giờ lại nguyện xem như bồi bản, đủ để thấy rõ đối bọn hắn coi trọng. Chương 120, biết không đang chú ý, còn dám chỉ cho như vậy điểm. Chương 120, biết không đang chú ý, còn dám chỉ cho như vậy điểm. Sở Mặc cũng không chờ đợi quá lâu, bất quá chốc lát thời gian, các bên ngoài liền truyền đến một trận có chút tiếng bước chân dồn dập. Lập tức, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Người cầm đầu là một tên thân mang tử văn vân bảo trung niên tu sĩ, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ. Sau lưng hắn đi theo ba người, tu vi cũng đều tại trúc cơ bên trong, hậu kỳ. Vân bảo trung niên vừa vào cửa, trên mặt liền chất lên nhiệt tình nụ cười, chắp tay nói: "Hai vị chắc hẳn liền là tiên tông sứ giả. Tại hạ Trần gia gia chủ, Trần Thiên Minh. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng hai vị thượng sứ rộng lòng tha thứ." Cứ việc tu vi cao hơn Sở Mặc cùng Thanh Tùng, nhưng hắn thái độ lại thả đến cực thấp. Sở Mặc cùng Thanh Tùng đứng dậy, một chút đáp lễ: "Trần gia chủ khách khí. Chúng ta phụng Huyền Thành chân nhân mệnh lệnh, đặc biệt tới làm Xích Hà tiền bối chúc thọ, hơi tỏ tâm ý." Trần Thiên Minh nghe vậy, nụ cười càng tăng lên, vội vàng nói: "Huyền Thành chân nhân sự vụ bận rộn, lại vẫn nhớ kỹ gia tổ sinh nhật, phái người tới trước, thật là làm ta Trần gia vẻ vàng cho kẻ hèn này, vô cùng cảm kích. Hai vị đạo hữu một đường mệt nhọc, mau mời ngồi. Mọi người ngồi xuống lần nữa. Trần Thiên Minh đích thân tiếp khách, cùng Sở Mặc, Thanh Tùng Hàn Huyên chốc lát, liền đối bên cạnh một vị trưởng lão thấp giọng phân phó vài câu. Trưởng lão kia gật đầu, lặng yên lui ra. Không bao lâu, liền nâng lên một cái chữ vật đại trở về, đặt ở Sở Mặc cùng Thanh Tùng trước mặt trên bàn trà. Sở Mặc thần niệm hơi hơi quét qua, trong túi chữ vật không gian không nhỏ, bên trong chất đống lấy hàng ngàn pháp tiền, cùng mấy cái bình ngọc. Hắn ra vẻ nghi ngờ hỏi, Trần gia chủ đây là ý gì? Trần Thiên Minh cười lấy nói, hai vị đạo hữu đường xa mà tới, ngựa xe vất vả, đây là ta Trần gia một chút tấm lòng, quyền tác lộ phí, vạn mong vui vẻ nhận, không cần thiết chối từ. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ, tại hạ trong lòng hiểu rõ, chỉ là lộ phí, thực tế vào không được đạo hữu pháp nhãn, cũng khó đồng hồ ta Trần gia đối tiên tông kính ngưỡng bậc nhất. Sở Mặc ánh mắt mang theo kỳ dị nhìn về đối phương. Biết điểm ấy lộ phí không đáng chú ý, còn dám chỉ cho như vậy điểm. Trần Thiên Minh lúng túng cười một tiếng, vội vàng nói, bất quá, tại gia tổ thọ đạn trong lúc đó, ta Trần gia cùng Hàn, Lưu hai nhà, cùng một chút cái khác tiểu gia tộc, sẽ liên hợp cử hành một tràng lưu vân tiểu bỉ. Cũng coi là làm thọ yến tăng thêm chút tặng thưởng, khích lệ người hiểu biết ít. Mà lần này tiểu bỉ, ba nhà chúng ta cùng lấy ra một chút không tệ phần thưởng. Hơn nữa Trần Thiên Minh ngữ khí sơ sơ tăng thêm, gia tổ Xích Hà chân nhân nghe tiền tông thượng sử đến, vui sướng trong lòng, cố ý lấy ra hàn trước kia ngẫu nhiên lấy được nguyệt hoa tinh phách xem như người đứng đầu khen thưởng thêm. Vật này nội ẩn trí thuần thái âm hoa, tính chất ôn hòa mà chẳng trễ. Đối âm thuộc, thủy hành công pháp cực kỳ hữu ích, cũng có thể tẩm bổ thần hồn, tế luyện pháp bảo, diệu dụng vi phạm. Gia chủ ý là, Thanh Tùng mở miệng nói. Trần Thiên Minh mỉm cười, nói, hai vị đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, đồng dạng có thể tham gia tỷ thí, dương gia tiên tông phong thái. Sở Mặc cùng Thanh Tùng liếc nhau. Cái này Trần gia chủ nói là tỷ thí, nhưng căn cứ bọn hắn quan sát, mặc kệ là Trần gia, vẫn là tới chúc thọ người, nhận lục chúc cơ ít đến tương cảm. Đối đầu những cái kia không tu thần thông, lại không cách nào lực tầm thường chúc cơ, ban thưởng cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Thanh Tùng lặng yên truyền âm, U Huyền sư minh, theo ta thấy, vị này Trần gia chủ có mục đích khác. Sở Mặc khẽ bước cằm, trả lời, Lâu, Lưu, Hàn ba nhà mặt ngoài hòa thuận, vụ trộm đấu đá tranh đấu. Trần gia tuy mạnh, nhưng chiếu lời ngươi nói, nó lực ảnh hưởng năm gần đây luân phiên trượt xuống, liền tại quyền nói chuyện của tiểu thế giới đều trên diện rộng suy yếu. Lần này mượn lao tổ thọ đản, cố ý cường điệu ta đợi đến tới, lại lấy ra nguyệt hoa tinh phách loại bảo vật này xem như mồi nhử, mời chúng ta tham gia cái này lưu vân tiểu bỉ. Nó mục đích thực sự, chỉ sợ là mượn ngươi phía sau ta huyền thành sư thúc, hồ ly giả hồ uy, dùng cái này trấn nhất Hàn, Lưu hai nhà, củng cố địa vị. Sở Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huống chi, căn cứ huyền thành sư thúc nói, vị kia Xích Hà chân nhân thọ nguyên không nhiều. Hẳn là như vậy Thanh Tùng truyền âm tán thành, cái này nguyệt hoa tinh phách đã là trả công, cũng là để chúng ta phối hợp diễn xuất phí xuất tràng. Cho nên, cái này nguyệt hoa tinh phách chúng ta có cầm hay không? Cầm, tặng không ban thưởng vì sao không cầm? Sở Mặc truyền âm phục hồi, lập tức nhìn về phía có chút mong đợi Trần Thiên Minh, nói, Trần gia chủ thịnh tình mời, như chúng ta một mặt chối từ, ngược lại lộ ra bất cận nhân tình. Chỉ là không biết cái này tiểu bị, cụ thể là cái gì điều lệ, có cái gì hạn chế? Ta cùng Sanh Tùng sư đệ mới đến, còn cần hiểu rõ ràng, để tránh phá quy củ. Trần Thiên Minh nghe vậy, trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, giải thích nói, đạo hữu yên tâm, tiểu bị quy củ đơn giản. Người tham dự cốt linh cần tại 100 tuổi phía dưới, tu vi không giới hạn, nhưng bình thường đều là cùng cảnh so đấu. Sở Mặc gật đầu một cái, tựa như vô tình hỏi, đao kiếm không có mắt, thần thông vô tình. Nếu là cái này tỉ thí bên trên, không cẩn thận xuất hiện thương vong, lại nên làm gì? Trần Thiên Minh hơi chậm lại, lập tức khôi phục tự nhiên. Hắn do dự chốc lát, hồi đáp, con đường tu hành, vốn là nghịch thiên tranh mệnh, đấu với người, tranh với trời. Nếu thật có cái kia thu tay lại không kịp bất ngờ phát sinh, chỉ cần không phải có ý định ngược sát, làm trái cơ bản đạo nghĩa, chúng ta xem như phía tổ chức, cũng chỉ có thể thâm biểu tiếc với. Ánh mắt của hắn đảo qua Sở Mặc cùng Thanh Tùng, nói bổ sung, tất nhiên, dùng hai vị thân phận cùng thực lực, có lẽ cũng chỉ có người khác lo lắng thương vong phận. Nếu thật có không có mắt, mạo phạm đạo hữu, đến lúc đó nên xử trí như thế nào, tự nhiên toàn bằng hai vị tâm ý ta Trần gia, chắc chắn đứng ở công đạo một phương. Sở Mặc khẽ bước cằm, đã như vậy, vậy ta hai người nếu từ chối thì bất kính. Trên mặt Trần Thiên Minh nụ cười càng tăng lên, đưa tay đưa tới tại các bên ngoài đợi mệnh quản sự, phân phó nói, chậm chút thời điểm, mang hai vị đạo hữu đi rộng hạc biệt viện nghỉ ngơi, nhất thiết phải an bài chú đáo, không thể có mảy may lãnh đạm. Được, gia chủ. Quản sự liền vội vàng không người đáp ứng. Trần Thiên Minh lại chuyển hướng Sở Mặc, nói, rộng hạc biệt viện hoàn cảnh thanh lưu, thích hợp cư trú, mong rằng hai vị không muốn ghét bỏ. Đương nhiên sẽ không. Sở Mặc nói, Trần gia chủ hao tâm tổn trí. Nên. Trần Thiên Minh cười lấy chắc tay, tại hạ còn cần đi tiền sảnh phối hợp cái khác tân khách, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Trần gia chủ xin tùy ý. Sở Mặc cùng Thanh Tùng đứng dậy đưa tiễn. Trần Thiên Minh cùng ba vị trưởng lão rời khỏi lầu các sau, nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, biến đến ngưng trọng lên. Sau lưng trưởng lão lặng yên truyền âm, Đồ Ách Tông đệ tử quả nhiên hung tàn, chỉ là tỷ thí cũng muốn tính mạng người. Gia chủ, chúng ta làm như thế, phải chăng có chút không ổn? Đối phương thật tại trong tỷ thí đại khai sát giới, người khác không dám mang hận Đồ Ách Tông, còn không dám mang hận Trần gia ư? Cùng hồn lưu gia, cũng nên bước lên chút nguy hiểm. Trần Thiên Minh lắc đầu, năm gần đây, Hàn gia cùng Lưu gia động tác liên tiếp, trong bóng tối liên thủ để ép ta Trần gia tại bên trong tiểu thế giới số lượng, khí diễm ngày càng phách lối. Đơn giản là cảm thấy lao tổ. Hắn ánh mắt tối sầm lại, không có nói xong chưa hết ngữ điệu, chỉ là nhàn nhạt nói, mượn Đồ Ách Tông mặt này lại kỳ, có thể để cho mặt khác hai nhà an phận chút. Trần Thiên Minh sâu kín nhìn về xa xa. Làm bảo trụ Trần gia cơ nghiệp, cho dù hướng lao tổ bằng hữu cũ, vị kia huyền thành chân nhân, không đúng, cũng không có gì lớn. Chương 121, nhất định là tông môn tập tụ, liên lụy bản tọa danh dự. Chương 121, nhất định là tông môn tập tụ, liên lụy bản tọa danh dự. Trần Thiên Minh sau khi rời đi không lâu, quản sự liền dẫn Sở Mặc hai người đi biệt viện, cũng lưu lại mấy tên lanh lợi nô bộc sau, vậy mới cung kính lùi nói, hai vị tôn sứ nếu có bất luận cái gì nhu cầu, cứ việc phân phó tại hạ. Sở Mặc phất phất tay để nó lui ra, cùng Thanh Tùng mỗi người chọn một gian tinh thất, đóng cửa phòng, bố trí xuống ngăn cách cấm chế. Sở Mặc cũng không nóng lòng tu luyện, bắt đầu nghiên cứu bản kia gấp giấy thành binh đạo thuật. Thuật pháp này bản thân phẩm giai không cao, luyện chế ra người giấy uy lực có hạn, nhưng nó dùng vật trở linh lý luận ngược lại rất có ý tứ. Đã còn linh, sao không trực tiếp chuyển vào âm hồn? Trong mắt Sở Mặc hiện lên một chút hứng thú, có tầng một giấy xem như thể xác, âm hồn cũng có thể càng nhịn đánh một chút. Hơn nữa tài liệu dễ đến, thành phẩm rẻ tiền, cho dù hư hại cũng không đau lòng. Nghĩ đến đây, hắn tâm niệm vừa động, huyền cờ liền xuất hiện tại trong tay, nhẹ nhàng run lên, một đạo cấp độ luyện khí phiên linh bỗng nhiên hiện thân. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một chương linh chỉ, dựa theo gấp giấy thành bình pháp môn, nhanh chóng trồng ra một cái lớn chừng bàn tay người giấy. Tại phiên linh mở mịt trong ánh mắt, đem nó đoàn thành một cái tiểu cầu, nhét vào người giấy bên trong. Người giấy khẽ run lên, mặt ngoài nổi lên bạch quang, nháy mắt hóa thành người cao, lắc lư đứng lên. Cảm giác như thế nào? Sở Mặc rất hứng thú mà hỏi. Người giấy nhúc nhích hạ thân, hơi chút thích ứng, trả lời, hồi chủ thượng, có một chút lần nữa thu được thân thể cảm giác. Trong giọng nói mang theo hưng phấn. Hắn từ lúc bị chủ thượng thu nhập cờ bên trong, hồn thể thủy chung nhẹ nhàng không chỗ nương tựa, bây giờ cái này giấy khu lại để hắn tìm về mấy phần lâu không thấy tồn tại cảm giác. Sở Mặc kiểm tra một phen, phát hiện nó chính xác nhịn đánh không ít. Mặc dù không sánh được nguyên trang nhục thân, nhưng cũng có 3-4 phần 10 lực phòng ngự. Ân, không tệ không tệ. Như vậy, phiên linh nhiều tầng một bảo hộ. Đấu pháp lúc chết đến một đầu giấy mệnh, còn có một đầu hồn mệnh. Hắn vừa ý gật đầu. Giống như mình như vậy làm phiên linh an nguy suy nghĩ lao bản, thế gian sợ là khó tìm vị thứ hai, thật có thể nói là công đức vô lượng. Tiếp xuống mấy ngày, Sở Mặc phần lớn thời gian đều vùi ở trong tinh thất, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, liền là nghiên cứu người giấy cải tiến. Thí dụ như tại linh chỉ bên trong vẽ kiên nhận phù văn tính toán tăng lên người giấy lực phòng ngự, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra biệt viện, khắp nơi đi dạo, quan sát một chút thế lực khắp nơi. Ngay hôm đó, Sở Mặc nhìn ở trong phòng dạo bước hàng mã, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Hàng mã hình thái cùng phiên linh cũng không vừa phối, hắn dùng phế mấy cái phiên linh mới miễn cưỡng thí nghiệm thành công. Cái này gấp giấy thành binh hạn mức cao nhất rất cao nha, nhìn tới đến để địch dương thêm chút sức, từ vô trần đạo nhân chỗ ấy tuôn ra đến tiếp sau nội dung. Trong lòng Sở Mặc thầm nghĩ, căn cứ vô trần đạo nhân nói, môn thuật pháp này là có nhị giai truyền thừa. Ngay tại hắn chuẩn bị xem xét địch dương hoàn cảnh lúc, tinh thất truyền ra ngoài tới thanh tùng truyền âm, "Ú Huyền sư minh, Lưu gia có người tới thăm." Sở Mặc tâm thần hơi động, đem hàng mã thu nhỏ thu về trong tay áo, hơi làm chỉnh lý, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách, loại trừ thanh tùng bên ngoài, còn đứng lấy hai người. Cầm đầu là một vị thân mang áo lam trung niên tu sĩ, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ, giờ phút này chính giữa cùng thanh tùng thân thiện hàn huyên. Một người khác thì là thanh niên, áo gấm, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy mấy phần ngạo khí, tu vi tại trúc cơ sơ kỳ. Gặp Sở Mặc đi ra, trung niên áo lam lập tức chắp tay cười nói, vị này liền là Ú Huyền đạo hữu a. Tại hạ Lưu gia trưởng lão Lưu Văn Uyên, vị này là ta gia tộc điện, Lưu Tử Mặc. Nghe hai vị thượng tông sứ giả tại cái này ngủ lại, đặc biệt tới tiếp kiến, mạo muội chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lưu trưởng lão khách khí, mời ngồi. Sở Mặc khẽ bước cằm, trực tiếp tại chủ tọa ngồi xuống. Lưu trưởng lão tư thế thả đến rất thấp, trong lời nói tràn đầy đối độ ách tông kính ngưỡng, tựa như mang theo kết giao tâm tư. Nhưng mà nó sau lưng Lưu Tử Mặc, ánh mắt lại tại trên thân hai người qua lại quan sát, trong ánh mắt hiếu kỳ cũng có, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kích động. Làm Lưu Văn Nguyên nói đến độ ách tông đạo pháp huyền diệu, liên tục tán thưởng lúc, Lưu Tử Mặc đống nhiên khẽ cười một tiếng, xen vào nói, tộc thúc nói rất có lý. Độ ách tông uy danh lan xa, chúng ta tích Lưu Vân Sơn Mạch, sớm đã như sấm bên hai. Chỉ là không biết, thượng tông đạo pháp cùng chúng ta tiểu môn tiểu hộ sở học, đến tuột cùng có khác biệt gì. Tại hạ cũng là nhận lục mở phủ hàng người, không biết có thể mời hai vị tôn sứ. Chỉ điểm một hai. Lưu trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lập tức quát lớn, Tử Mặc, không được vô lễ. Hai vị sứ giả chính là khách quý, há lại cho ngươi cản rỡ. Hán đội vàng hướng Sở Mặc hai người bồi tội, hai vị đạo hữu thứ tội, tiểu tử này trẻ tuổi, không hiểu quy củ, ngày bình thường bị gia tộc làm hư, không giữ mồm giữ miệng. Lưu Tử Mặc bị tộc thúc quát lớn, trên mặt hiện lên một chút bất bình, lại không lại ra nói khiêu khích. Sở Mặc ánh mắt hướng về đối phương, cười nói, không sao. Ta nghe Tử Mặc đạo hữu chưa kịp 20 số lượng, liền đã thành công cầu đạo chịu lục, thiên tư chính xác bất phàm, có chút nhuệ khí cũng là lẽ thường. Lưu Tử Mặc nghe vậy, nao nao, thốt ra, tôn này làm ý là. Tử Mặc. Lưu trưởng lão cấp bách cắt ngang hắn, lập tức đối Sở Mặc hai người cười lớn nói, hai vị đạo hữu, hôm nay thực tế quấy rầy, trong tộc còn có chuyện quan trọng, chúng ta xin được cáo lui trước, ngày khác lại tới cửa bồi tội. Dứt lời, hắn kéo lại còn muốn nói chuyện Lưu Tử Mặc, cưỡng ép đem nó ném ra phòng khách. Vừa ra rộng hạc biệt viện, Lưu trưởng lão bước chân mới thoáng chỉ hoãn, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Tộc thúc, ngài đây là ý gì? Lưu Tử Mặc dùng sức hất tay của hắn ra, bất mãn nói, cái kia độ ách tông đệ tử chính mình cũng đã nói không sao, vì sao không cho ta nói hết lời? Bất quá là một chàng luận bàn, tìm kiếm lai lịch của bọn hắn, có gì không thể? Chúng ta hôm nay tới, không phải là vì thăm dò bọn họ cùng Trần gia quan hệ ư? Không rõ. Lưu trưởng lão đột nhiên quay đầu, hạ giọng, ngươi có biết ngươi vừa rồi tại quỷ môn quan phía trước chuyển một vòng? Lưu Tử Mặc bị hắn vẻ ngưng trọng làm sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng nói, tộc túc cớ gì nói ra lời ấy? Bọn hắn chẳng lẽ còn dám ở Trần gia trên thọ yến đối ta hạ sát thủ sao? Hạ sát thủ? Hừ. Lưu Văn Uyên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Độ Ách Tông là cái gì đất lành? Những nội môn đệ tử kia, cái nào không phải đạp đồng môn thi cốt thừa bị? Tân ngoan thủ lạc đối bọn hắn đều là tán dương. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cùng bọn hắn luận bàn. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ngươi dám bước lên lôi đài, bọn hắn liền dám thất thủ phế ngươi tu vi, lấy thân thể ngươi luyện tài, quất ngươi thần hồn tế cờ. Trần gia ước gì chúng ta xui xẻo, sao lại vì ngươi xuất đầu? Lưu Tử Mặc nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn sao dám như vậy? Không dám. Lưu Văn Nguyên ánh mắt yếu ớt, ngươi cùng Độ Ách Tông đệ tử nói quy củ của bọn hắn liền là lớn nhất quy củ. Trong phòng khách, nhìn xem Lưu gia thúc cháu chạy trối chết bóng lưng, Thanh Tùng hơi kinh ngạc, sư minh, liền để bọn hắn đi. Sờ mặc sờ lên mặt mình, thần sắc vô tội, ta nhìn lên có như vậy hùng tàn ư? Bất quá là đồng bối luận bàn giao lưu, làm sao đến mức sợ thành dạng này? Nhất định là tông môn một ít không tốt tập tục, liên lụy bản tọa danh dự. Thanh Tùng nghe vậy, khoe miệng hơi hơi co rụt lại một hồi, không có nói tiếp. Sờ mặc dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn về Lưu gia thúc cháu rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một chút tiếc hận. Đáng tiếc, trong lòng hắn thầm than, một cái vô chủ đạo phủ thần hồn, thượng đẳng phiên linh chọn, dù sao cũng là Lưu gia dốc sức bồi dưỡng người thừa kế. Nếu là động lên đối phương, nhà hắn Kim đang chân nhân, phòng trường muốn nổi điên. Mình còn có sự việc cần giải quyết tại thân, không thích hợp mặt khác gây chuyện. Chương 122, đưa tới cửa chương 122, đưa tới cửa Lưu gia thúc cháu sau khi rời đi, rộng hạc biệt viện khôi phục bình tĩnh. Những ngày tiếp theo bên trong, ngược lại có không ít gia tộc muốn bái phỏng, nhưng đại bộ phận đều bị Trần gia ngăn cản trở về. Sở Mặc cũng vui vẻ đến thanh nhàn, liền tâm ý đều không chuẩn bị hảo, một điểm nhãn lực đều không có, còn muốn để chính mình tiếp đãi, cũng không nhìn một chút Trần gia chiêu đãi nhiều chủ đáo, đủ loại chân quý linh quả tiên nhưỡng chưa từng gián đoạn, không chút nào keo kiệt. Tất nhiên, bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Sở Mặc cũng cẩn thận tìm hiểu Trần gia hiện trạng. Như Thanh Tùng nói, Trần gia năm gần đây không người kế tục, loại trừ Xích Hà chân nhân vị này định hại thần châm bên ngoài, lực lượng trùng tiên so với hẳn, Lưu hai nhà có chút xu thế suy sụp. Thế hệ trước nhận lục trúc cơ, tại một lần nào đó đi tiểu thế giới lúc, chúng thổ dân mai phục, tử thương thảm trọng. Mà tiểu bối bên trong, nhưng lại không có một cái nhận lục trúc cơ hạng người. Không thể sáng lập đạo phủ tu sĩ, liền vô pháp đoạt pháp luyện thật chỉ có hao phí dài đằng đẵng tâm huyết, đi đọ sức đánh cược ngoại đạo kim đan. Nhưng mà, ngoại đạo kim đan không chỉ thực lực kém chính đạo, kèm thêm lấy thọ nguyên cũng giảm bất đi nhiều. Nhìn tới vị này Xích Hà chân nhân, là thật thọ nguyên không nhiều. Trong lòng Sở Mặc thầm nghĩ, một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, như thọ nguyên đầy đủ để chậm rãi tại bồi dưỡng người thừa kế, không cần giảm mượn người khác danh vọng tiến hành uy hiếp. Nó nếu là bình yên vô sự, tự nhiên hết thể dễ nói, nếu là trạng thái cực kém, Huyền Thành chân nhân e rằng liền muốn suy nghĩ tiếp thu hảo hữu di vật. Đảo mắt gần sát thọ yến ngày chính, Lưu Vân tiểu bị cũng bắt đầu thêm nhiệt. Mấy ngày trước đây đều là luyện khí tỷ thí, Sở Mặc tùy ý nhìn một chút, liền mất đi hứng thú, đợi đến trúc cơ tỷ thí lúc, mới lần nữa nhích người tiến về. Tiểu bị sân bãi thiết lập tại bên trong một tòa sơn cốc. Sơn cốc trải qua bố trí tỉ mỉ, nội bộ thiết lập trận pháp, cũng trên vách đá đảo đời xuất quan lễ đài. Đặng Sở Mặc hai người lúc chạy đến, trong sơn cốc đã là tiếng người huyên náo, ngồi đầy các phương tu sĩ. Trần gia chủ gặp một lần hai người thân ảnh, lập tức mặt mũi hớn hở lên tiếp. Hai vị đạo hữu tới, mau mời thượng tọa. Hắn đem hai người mời tới chủ quan lễ đài phía trước nhất, cùng Trần gia mấy vị hạch tâm trưởng lão cùng bàn, dẫn đến rất nhiều tu sĩ liên tiếp ghé mắt. Kính sợ, hiếu kỳ, xem kỹ. Tâm tình khác nhau, nhất là trông thấy Độ Ách lệnh bài lúc, càng là phức tạp. Đối mặt nhiều ánh mắt, Sở Mặc thản nhiên chịu, thần sắc hờ hững. Trần Thiên Minh thấy thế, trong lòng nhất định, đích thân giới thiệu sắp lên trận tu sĩ. Sở Mặc chỉ là thỉnh thoảng gật đầu, cũng không đem tâm đặt ở tỉ thí bên trên, mà là vớt ve trong tay áo giòm nó nguyên phủ suy tư nói, vị kia Xích Hà chân nhân có thể hay không hiện thân. Hắn đại biểu Huyền Thành chân nhân mà tới, theo lễ nghi, đối phương cho dù không đích thân tiếp đãi, cũng nên lộ mặt tỏ vẻ tôn trọng. Sở Mặc trong bóng tối tính toán thời gian. Dưới đài đã trải qua bắt đầu chiến đấu, đánh vô cùng hùng hực, thuật pháp đối hoành, pháp khí giao kích, dẫn đến xung quanh từng trận lớn tiếng khen hay. Hai lượt tỉ thí sau đó, Trần gia chủ nụ cười từng bước miễn cưỡng lên, liền giảng giải cũng có chút không dễ chịu. Trần gia ra sân ba tên trúc cơ tu sĩ, một thắng hai thua, thắng trận kia cũng có chút gian nan, cùng hẳn, Lưu hai nhà so sánh, rõ ràng rơi vào thế bất lợi. Trận tiếp theo, Trần gia lâu cảng, giao đấu Lưu gia bạch cư. Chủ trì cao giọng tuân lệnh. Toàn trường lập tức yên tĩnh, lập tức tiếng nghị luận nổi lên một phía. Bạch cư, liên là cái kia mới đầu nhập vào Lưu gia trúc cơ tán tu. Nghe nói người này tuy là tầm thường trúc cơ, nhưng thực lực cường hãn, 40 hiệp bên trong, liền đánh bại Lưu Tử Mặc. Tê, thật hay giả, Lưu Tử Mặc thế nhưng nhận lục trúc cơ, coi như tu vi không bằng đối phương, cũng không nên bại đến dễ dàng như thế à? Tại trong tiếng nghị luận của mọi người, một tên thần sắc lạnh lùng tu sĩ chậm rãi bước vào trong sân. Sở Mặc cũng cảm thấy hiếu kỳ ném qua tầm mắt, cấp 25 Lưu gia khách khanh bạch cư, trúc cơ đỉnh phong, tu vi còn rất cao, vì sao không đi cầu ngoại đạo, ngược lại làm Lưu gia khách khanh? Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc. Bạch cư khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, tản ra một cô vô hình áp lực, khiến đối diện lâu càng như gặp đại địch. Bắt đầu, chủ trì tiếng nói phủ lạc, lâu càng liền dẫn đầu bấm niệm pháp quyết, kiếm quang phong hóa ra gần trăm đạo hư ảnh, như mưa lớn hướng về bạch cư. Nó thanh thế lớn, như muốn đem chọn cái sân bãi nhân chìm. Nhưng bạch cư chỉ là hư lạnh một tiếng, một cái bảo tán đống nhiên xuất hiện, hào quang đại phóng, càng đem đột kích mưa kiếm từng khúc tan rã. Hào quang tàn lui, thân ảnh của hai người một chỗ biến mất tại chỗ. Sở Mặc thấy thế, thần sắc hơi động, đây là trận pháp, hơn nữa phẩm chất hình như không thấp. Sau một khắc, thân ảnh của hai người lại xuất hiện, cùng lúc trước khác biệt chính là lâu càng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đông, một tiếng vang thật lớn, nó toàn bộ người đụng vào trong vách đá, nháy mắt mất đi. Toàn trường đông nhiên yên tĩnh. Một chiêu, chỉ một chiêu, trúc cơ trung kỳ lâu càng liền thảm bại. Trên khán đài, Trần gia chủ sắc mặt tái xanh, khó xử tột cùng. Hạ thủ như vậy nặng, quả thực một điểm mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu. Bạch Cư lại nhìn cũng không nhìn hôn mê đối thủ, hắn chậm chậm thu thế, tầm mắt xuyên thấu đám người, hướng về khán đài. Hắn đưa tay, đầu ngón tay đối diện Sở Mặc. Tố Văn Độ Ách Tông đạo pháp thông huyền, có 102 phủ lê. Bạch Cư ánh mắt sáng rực, phong mang tất lộ nói, tán tu Bạch Cư, hôm nay may mắn thắng một chàng, không biết có thể mời Tiền Tông đệ tử hạ chàng chỉ điểm mấy chiêu. Tiếng nói vừa ra, sơn cốc nháy mắt náo động một mảnh. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Bạch Cư lại có như vậy phong mang, tại đánh bại Trần gia tử đệ sau, trực tiếp kiếm chỉ Sở Mặc. Vô số đạo tầm mắt tập trung tại trên người Sở Mặc, có chấn kinh, có chờ mong. Trần gia chủ đội vàng đứng dậy, đang muốn mở miệng, lại bị Sở Mặc đưa tay ngăn lại. Tại ngàn vạn chú ý phía dưới, Sở Mặc chậm chậm đứng lên, ánh mắt có chút quỷ dị, ngươi muốn khiêu chiến ta? Bạch Cư đối đầu ánh mắt của hắn, trong lòng không hiểu sợ lấy, nhưng tên đã trên dây không phát không được, hắn cố tự chấn định, ngẩng đầu nói, đúng vậy. Còn mời đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Nhận lục trúc cơ hắn cũng không phải không đấu thắng, chính mình cảnh giới ổn áp đối phương một đầu, cho dù không thể thắng dễ dàng, đọ sức cái ngang tay nên không khó. Chỉ cần có thể chiến hòa, liền lại áp chế Trần gia uy phong, hắn tại lưu gia địa vị, cũng đem nước lên thì thuyền lên, dễ dàng hơn hắn kế hoạch sau này. Sở Mặc mỉm cười, có thể. Lời còn chưa dứt, một cấu ngũ sắc yên la che đi thân hình của hắn, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong sân, cùng Bạch Cư cách xa đối lập. Trong sơn cốc không khí lại lần nữa nhiệt liệt lên. Hắn lại thật kết quả. Trúc cơ trung kỳ đối trúc cơ đỉnh phong. Bạch Cư cũng không phải bình thường tán tu. Đối phương thế nhưng nhận lục trúc cơ, há có thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá cảnh giới khoảng cách còn tại đó. Hai người nói không được muốn tranh đấu 180 hiệp mới phân ra thắng bại. Tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên, tuyệt đại đa số đều cảm giác hai người coi như thắng, cũng sẽ không tùy tiện phân ra thắng bại. Giữa sân, Bạch Cư hít sâu một hơi, đè xuống tơ kia bất an, bản mệnh chân khí cuộn cuộn, uy áp không giữ lại chút nào phong thích, cuồng phong đột nhiên nổi lên, quyển rơi bụi mù thấu trời. Đạo hữu, cẩn thận! Hắn khẽ quát một tiếng, trôi kia bảo tán xuất hiện lần nữa, treo ở không trung, một tòa đại trận nháy mắt bao phủ toàn trường. Chương 123, nhà ngươi khách khanh không cứng như vậy. Chương 123, nhà ngươi khách khanh không cứng như vậy là bảo là tòa linh trận. Có tu sĩ khẽ hô, nếu bị nhốt vào trong trận, linh đài lửa gạn, thân thể bay nuốt, động đậy không được. Lúc trước Lưu Tử Mặc liền là bại vào trận này bên dưới. Giữa sân, Bạch Cư toàn lực thôi động bảo la dù trận quang lưu chuyển, khí thế phong tỏa, như có trùng điệp màn che đem Sở Mặc cuốn vào trong đó. Không thể pháp bảo Sở Mặc nhìn xem bảo la dù mở miệng nói. Vừa mới tại trên đài không coi trọng, bây giờ đối mặt tòa trận pháp này, phát hiện đối phương pháp bảo, tại trận pháp ra chỉ xuống, miễn cưỡng chạm tới thượng phẩm cấp độ. Bạch Cư gặp Sở Mặc rơi vào trong trận, hơi hơi nuối lỏng một hơi, đang muốn nói chuyện, lại thấy một đạo tối tăm mở miệng kiếm khí, từ nó thiên linh bên trong nhảy ra. Tham giận si tam thi nhảy lên, cho người một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Hắn con ngươi co rụt lại, vội vã vận chuyển đại trận, nặng trọng hoa chỉ che ở trước người, muốn ngăn lại cái kia quỷ dị kiếm khí. Nhưng kiếm khí tựa như vượt qua liếu không ở giữa, coi thường tầng tầng lớp lớp hào quang, trực tiếp không có vào trong cơ thể của hắn. Chỉ một thoáng, Bạch Cư chân khí đại tiết, tu vi một đường trượt xuống, trúc cơ đỉnh phong, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ trung kỳ. Đây là thần thông gì? Thần sắc hắn biến đổi lớn, thất thanh nói, không chỉ tu vi đại giảm, liền cùng pháp bảo ở giữa liên hệ đều mơ hồ có chút bất ổn, đại trận ánh sáng sáng tối chập chờn, lung lay sắp đổ. Sở Mặc không để ý đến đối phương, tâm niệm vừa động, một mặt hư ảo bảo kính hiện lên. Kính quang chiếu rọi, huyền quang bắn ra. Bạch Cư thân hình đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy quanh thân nội ngoại, thậm chí thần hồn ý niệm đều bị một cô vô hình lực lượng gắt gao khóa lại. Không, khả năng. Hắn liều mạng muốn dãy rủa, lại phát hiện liền chuyển động nhãn cầu đều không làm được. Càng làm hắn kinh hãi là, trong bảo kính truyền đến một cỗ cường đại lực hút, miễn cưỡng kéo lấy thần hồn của hắn. Không, không. Mặc cho hắn như thế nào kháng cự, đều không thể tránh thoát cái kia hư ảo kính quang dẫn dắt. Thân thể bị chấn, hắn trong đôi mắt thần thái nháy mắt ảm đạm, một đạo tối tăm mở mị hồn thể thoát khỏi mà ra, không có vào Sở Mặc chẳng biết lúc nào lấy ra huyền cờ bên trong. Phu phu, Bạch Cư nhục thân thẳng tắp ngã về phía sau, nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Từ Sở Mặc xuất thủ, đến Bạch Cư ngã xuống đất, hồn vào huyền cờ, toàn bộ quá trình bất quá loáng một cái chớp mắt. Trong sân gốc, tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mở rộng miệng, phảng phất bị giữ lại cổ họng, không phát ra thanh âm nào. Trên mặt bọn hắn đều là vẻ không thể tin được. Trúc cơ đỉnh phong, thực lực cường hãn, từng thoải mái đánh bại nhận lục trúc cơ Bạch Cư. Cứ thế mà chết đi. Bị một chiêu, không, là hai thức quỷ dị mà khủng bố thần thông, nháy mắt biểu sát. Thậm chí ngay cả thần hồn đều bị lấy đi. Sở Mặc cảm thụ được huyền cờ bên trong đạo kia tân thu thần hồn, thỏa mãn gật đầu một cái, thần hồn phẩm chất cũng không tệ. Dứt lời, hắn không coi ai ra gì giơ tay, một đạo pháp lực cuốn về phía Bạch Cư thi thể, liền muốn đem nó cùng nhau thu hồi. Nhục thân mặc dù thất thần hồn, nhưng trúc cơ đỉnh phong thể phách cũng là tốt nhất linh tài, há có thể lãng phí. Khoan đã. Lưu trưởng lão đột nhiên đứng lên, thăm dò nói, "Ú Huyền đạo hữu, Bạch Cư ta Lưu gia khách hành, không biết ngươi có thể hay không đem di hài trả lại." Sở Mặc nâng lên thi hài, nhìn về phía đối phương, đây không phải chiến lợi phẩm của ta ư? Thế nào thành Lưu gia khách khanh? Đạo Hưu gọi hắn một tiếng, xem hắn đáp ứng không. Lưu trưởng lão gân xanh hẳn lên, Bạch Cư đều đã chết, một bộ thi thể còn thế nào đáp ứng? Hắn yên lặng chốc lát, mới gian nan mở miệng, Bạch Cư như thế nào đi nữa, cũng là ta Lưu gia khách khanh, Đạo Hưu như vậy hành sự, không tốt lắm đâu. Mới nói đây không phải nhà ngươi khách khanh, nhà ngươi khách khanh không cứng như vậy. Sở Mặc khẽ nhíu mày, chỉ ra trong lời nói của đối phương sai lầm. Hắn dương mắt nhìn về phía đối phương, nhẹ lay động trong tay huyền cờ, nói: "Lưu trưởng lão nếu là không muốn, không ngại cũng hạ tràng tới chỉ điểm bản tọa mấy chiêu." Liền biết ta lời nói không hoa. Lưu Văn Nguyên biến sắc mặt, lần nữa ngồi xuống tới. Hắn hoài nghi, Sở Mặc còn coi trọng thần hồn của hắn, chính mình nếu dám ứng chiến, hạ tràng tuyệt không thể so với Bạch Cư tốt hơn chỗ nào. Sở Mặc không tiếp tục để ý hắn, pháp lực một quyển, thoải mái đem Bạch Cư thi thể thu hồi. Theo sau, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến tu sĩ, đều phải cúi đầu né tránh, không dám cùng đối diện. Sở Mặc thân hình lóe lên, lần nữa trở lại khán đài, đối Trần Thiên Minh nói: "Trần gia chủ, tỷ thí có thể tiếp tục." Trần Thiên Minh trong mắt kinh, vui hớn hở, lập tức chỉ huy nói: "Tỷ thí tiếp tục." Chủ trì vậy mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đội bá cao giọng tuyên bố trận tiếp theo tỷ thí nhân tuyển. Trong sơn cốc tĩnh mịch bị đánh vỡ, nhưng không khí lại biến có thể so quỷ dị. Ánh mắt của mọi người vô tình hay cố ý liếc về phía Sở Mặc, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, khủng cụ, cùng kiên kỵ. Bên cạnh Thanh Tùng lặng yên truyền âm: "Ú Huyền sư minh, cử động lần này phải chăng quá trương dương? Dù sao cũng là Kim Đan gia tộc, chúng ta phải chăng cái kia hơi để lối thoát?" Sở Mặc nghe vậy, nhìn Thanh Tùng một chút, truyền âm trả lời: "Trương Dương, vi huynh nơi nào Trương Dương? Ta lại không có giết nhà hắn người thừa kế." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Thú hổ, Thanh Tùng sư đệ, ngươi chớ có quên, chúng ta chuyến này đại biểu là Huyền Thành chân nhân. Nếu có gan người dám đối chúng ta bất lợi, liền là tương đương tại đánh Huyền Thành chân nhân mặt. Trong tông ai không biết, Huyền Thành chân nhân hắn lão nhân ra. Cẩn thận." Khụ khụ, nhất thương tiếp đệ tử. Thanh Tùng lông mày nhíu lại, vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn bị hủy quất, liền là tại khiêu khích Huyền Thành chân nhân, nó tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Sở Mặc thấy thế, không có tiếp tục nói chuyện. Kỳ thực chính mình dám như vậy làm việc, gậy vào không chỉ là Huyền Thành, còn có ngũ khí Huyền Nguyên Trướng. Có món pháp bảo này tại, chỉ cần Kim Đan chân nhân không xuất thủ, coi như Lâu, Hàn, Lưu Tam nhà liên hợp, hắn cũng có lòng tin một người thoát thân. Bất quá, loại chuyện này liền không cần thông báo đối phương. Trong lòng nghĩ như vậy, Sở Mặc lần nữa nhìn về phía tỷ thí. Tiếp xuống tỷ thí, tại một loại vô cùng không khí vi diệu bên trong tiến hành. Hễ đến viên Sở Mặc hoặc Thanh Tùng ra sân, bọn hắn đối thủ đều không ngoại lệ, không có chút nào do dự, trực tiếp tại trên đài không người nhận thua. Nói đùa cái gì? Bạch Cư vết xe đổ ngay tại trước mắt, thần hồn bị bắt, nhục thân bị thù, liền Lưu gia trưởng lão đều bị hận đến không dám lên tiếng. Cùng loại này sát tinh độc thủ, ghét mạng mình dài, vẫn là ngại chính mình thần hồn thái an sinh. Cho dù là Hàn, Lưu hai nhà tu sĩ, cũng hoàn toàn không còn phía trước nhằm vào Trần gia lúc nguyệt khí, còn không lên đài liền dứt khoát lưu loát nhận thua, sợ muộn một bước sẽ dẫn tới hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, Sở Mặc cùng Thanh Tùng như dạo chơi ngoại thành, một đường không chút huyền niệm luân phiên tấn cấp. Trần gia chủ nhìn xem một màn này, tâm tình phức tạp khó tả. Dựa thế mục đích chính xác là đã tới, trải qua chuyện này, Hàn, Lưu hai nhà tất nhiên đối Trần gia càng kiêng kỵ. Nhưng trong lòng hắn luôn có loại cảm giác bất an. Sở Mặc cũng không để ý đối phương suy nghĩ, tâm thần chính giữa chìm vào huyền cơ bên trong, hướng Bạch Cư thần hồn tra hỏi. Hắn đối vị này tu vi đã tới trúc cơ đỉnh phòng, lại đi làm khách khanh tu sĩ, rất là tò mò. Chương 124, giả cầm nó vị chương 124, giả cầm nó vị Sở Mặc tâm thần chìm vào huyền cơ, chỉ thấy Bạch Cư đang bị một đám phiên linh vây quanh ở chính giữa, những ánh mắt kia cổ quái kỳ dị, phảng phất tại quan sát cái gì mới lạ sự vật. Cảm giác như thế nào? Bạch Cư thần hồn chấn động, ngẩng đầu nhìn tới, nhưng không thấy kẻ nói chuyện thân ảnh. Hắn yên lặng chốc lát, cười khổ nói: "Đa tạ nói, chủ thượng hạ thủ lưu tình, dung thuộc hạ dùng tàn hồn thân, sống tạm tại thế." Ngược lại cái hiểu chuyện Sở Mặc ngữ khí mang theo khen ngợi, ngược lại hiếu kỳ hỏi: "Ngươi đã trúc cơ đỉnh phòng, vì sao không tự mình mưu cầu ngoại đạo kim đan, ngược lại hạ thấp thân phận Lưu gia, cam làm một giới khách khanh? Lưu gia bản thân cũng bất quá chỉ có một vị kim đan, lại không cách nào giúp đối phương tiến hơn một bước." Bạch Cư nghe vậy, thần sắc có chút dãy rủa, nhưng làm hắn nhìn quanh bốn phía đen kịt, vừa nhìn về phía một đám nhìn có chút hạ hê phi linh, minh bạch chính mình đã là tù nhân đồ, lại không trở mình cơ hội, cuối cùng thở dài, đáp: "Hồi chủ thượng, ta dấn thân vào Lưu gia, chính là vì dựa thế thành tựu ngoại đạo kim đan." Dựa thế? Trong lòng Sở Mặc khẽ động, thế nào cái mượn pháp? Bạch Cư thần hồn khẽ run, thấp giọng nói: "Chủ thượng có biết, Trần gia lão tổ Xích Hà chân nhân, truyền văn thọ nguyên sắp tận." Sở Mặc nhíu mắt, cái này phá tin tức thế nào truyền đến đều là, liền Bạch Cư cái này hộ ngoại lai, đều biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn do dự chốc lát, nói: "Tôi có nghe thấy, nhưng cái này cùng hành vi của ngươi có liên quan gì?" Chủ thượng minh giám Bạch Cư vội vã cúi đầu xuống, thuộc hạ trước đây không lâu cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên đạt được một bản bí pháp, kỳ danh là Ký Quyết Chỉ Kim Pháp. Pháp này, nhưng vào ở Kim Đan chân nhân sau khi chết còn sót lại kim khuyết giả cầm nó vị, dùng thành tựu này loại khác kim đan chi cảnh. Sở Mặc nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lại có huyền diệu như thế phương pháp, nhanh chóng đem nội dung nói ra. "Được." Bạch Cư đã biết được trước mắt tình cảnh, tất nhiên là không dám có chút che giấu, lập tức liền đem bí pháp thuật lại mà ra. "Ngươi phiên linh hướng ngươi truyền tụ gửi quyết cầm kim pháp phải chăng học tập?" Sở Mặc tâm niệm vừa động, lựa chọn có chỉ một thoáng, đại lượng huyền ảo tin tức tràn vào hắn thức hải. Hắn tỉ mỉ thể ngộ, một lát sau, trong mắt lóe lên một chút hiểu ra. Pháp này có chút cao thâm, nó bản chất là một môn tu hú chiếm tổ chim khách chi thuật. Tu sĩ đột phá kim đan sau, đạo trong phủ cảnh liền sẽ thăng hoa làm kim quyết. Kim đan gọi là bất hủ, dù cho tu sĩ thân chết vẫn lạc, nội cảnh cũng sẽ không sụp đổ, mà là hóa thành một phương độc lập động thiên tiểu giới, trường tồn tại thế. Ký quyết chỉ kim pháp liền là nhắm chuẩn cái này vô chủ kim quyết. Dùng bản thân thần hồn căn cơ, mượn bí pháp giả trang nguyên chủ, lừa qua kim đan chân nhân tọa hóa sau còn sót lại kim quyết nhập chủ trong đó, chiếm đoạt đại vị. Một khi thành công nhập chủ, tu sĩ liền có thể chấp trưởng động thiên tiểu giới, giả cầm nó vị, thậm chí có thể sử dụng nguyên chủ bản mệnh thần thông. Không chỉ thực lực cường hãn, liền tuổi thọ cũng so với bình thường ngoại đạo kim đan càng thêm kéo dài. Tất nhiên pháp này cũng không phải là hoàn mỹ. Một khi nhập chủ kim quyết, tu sĩ liền cùng triệt để khóa lại, cũng không còn cách nào thoát khỏi. Nó hoạt động cùng phạm vi năng lực bị hạn chế tại kim quyết bên trong, không khác nào họa địa vi lao. Đúng là loại này trộm đạt được nói trong lòng Sở Mặc thầm nghĩ, Bạch Cư dấn thân vào Lưu gia, chỉ sợ là muốn mượn Lưu gia lực lượng tại Xích Hà chân nhân tọa hóa sau, làm hắn tranh đoạt kim quyết nhập chủ cơ hội. Đáng tiếc bí pháp thiếu hụt quá lớn, tương đương với từ khốn tại một góc. Cũng không biết Minh Hà đạo hữu phân thần hóa niệm đại pháp biến hóa phân hồn, có thể hay không như lợi lần tránh cái này tệ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lập tức vừa nhìn về phía Bạch Cư, nói: "Pháp này ta đã biết, ngươi đã dâng lên bí pháp, ngay tại cái này thật tốt tu luyện, sau này không hẳn không dùng ngươi thời điểm." Bạch Cư nghe vậy, vội vã cúi đầu, cẩn tuân chủ thượng pháp chỉ. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Vân tiểu bị còn đang tiếp tục, nhưng không khí đã hoàn toàn khác biệt. Tại một loại quỷ dị an ý phía dưới, Sở Mặc cùng Thanh Tùng binh không máu không huyết nhận, một đường thông quan. Cuối cùng không có chút nào bất ngờ, Sở Mặc dùng toàn thắng chiến tích, ổn ở trước thủ khoa. Mà Thanh Tùng tự nhiên không dám cùng hắn tranh chấp, đồng ý thư tịch. Một ngày này, trong sơn cốc đã dựng lên một tòa đài cao, phủ lên vui mừng thảm đỏ, bốn phía càng là trang trí đến trắng lệ. Sở Mặc không có để ý ngoại giới bên áo, mà là nhẹ nhàng vuốt ve trong tay áo giòm nó nguyên phủ trong lòng suy nghĩ nói, hôm nay chính là tiểu bị thu quan, ban phát trọng thưởng thời điểm. Xích Hà chân nhân, một mực không hiện thân, thế nhưng đối Huyền Thành sư thúc đại bất kính a. Ánh mắt của hắn hướng về đài cao, Trần gia chủ chính giữa hồng quang đầy mặt, nói lấy cảm tạ các phương quý khách, khích lệ hậu bối tu sĩ lời xã giao. Các vị đạo hữu biểu hiện đều làm người khắc sâu ấn tượng. Lần này tiểu bị, không chỉ là ta Lưu Vân Sơn mạch thế hệ trẻ tuổi thịnh hội, càng lựa tiên tông đệ tử không tiết hạ tràng, chỉ điểm giáo hóa, quả thật ta Lưu Vân may mắn. Mọi người dưới đài nghe vậy, tâm tư dị biệt, Hàn, Lưu hai nhà sắc mặt càng phức tạp. Bọn hắn biết rõ đối phương kéo ra hổ, nhưng cũng cầm nó không có cách nào. Trần gia chủ tiếp tục nói, căn cứ vào lệ cũ, tiểu bị người đứng đầu kịp thời xếp người, làm lấy được trọng thưởng. Lần này, ta Trần gia càng là cố ý chuẩn bị hậu lễ, dùng thủ kết xuất. Hắn lời còn chưa dứt, ánh mắt đột nhiên nhìn về sơn trang phương hướng, thần sắc nháy mắt biến có thể so cung kính, cất cao giọng nói, càng vinh hạnh là, gia tổ Xích Hà chân nhân nghe lần này rầm rộ, trong lòng rất an ủi, quyết định đích thân tới hiện trường, làm người đứng đầu ban phát ngoài định mức trọng bảo, nguyện hòa tinh phách. Xích Hà lão tổ muốn đích thân hiện thân. Đúng là lão tổ đích thân đến. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, vô hình uy áp thoải mái qua toàn bộ sân cốc. Chúng tu thực lực mạnh yếu đều cảm thấy trong lòng trầm xuống, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Sở Mặc thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn về phía uy áp chuyển đến phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng muốn gặp mặt Xích Hà chân nhân. Chỉ thấy chân trời vân hà tự mình hội tụ, khuyết đại thành một mảnh chói lọi màu vàng nóng. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vân hà bên trên. Người tới tóc đen như thác nước, khuôn mặt như trung niên, thân mang Xích Hà lưu vân bảo, khí tức như vực sâu biển lớn. Hắn bước ra một bước, dưới chân vân hà trải đường, thân hình nhìn như chậm chạp, lại trong chớp mắt vượt qua dài đằng đằng khoảng cách, xuất hiện tại trên đài cao. Cung nên lão tổ. Dùng Trấn gia chủ đứng đầu, tất cả tộc nhân cùng nhau không mình hành lễ. Trong sơn cốc tu sĩ khác cũng nhộn nhịp đứng dậy, chấp lễ hơn cùng. Xích Hà chân nhân dựng ở đài cao, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, bị vội đưa tay, các vị không cần đa lễ. Mọi người dưới đài theo lời ngẩng đầu, Sở Mặc cũng thừa cơ nhìn về vị này Lưu Vân Sơn mạch bá chủ. Cấp 29 Xích Hà chân nhân cùng lúc đó, trong tay áo giòm nó nguyên phủ hơi hơi phát nhiệt, dùng hắn không thể nào hiểu được phương thức đảo qua đối phương, chợt phản hồi về một đạo tin tức. Khí huyết tràn đầy, trong thần quang bao hàm, đạo vận hòa hợp. Không dấu hiệu đi xuống, không khô kiệt hiện ra. Trong lòng Sở Mặc đột nhiên run lên. Đối phương không những không giống thọ nguyên sắp tận dáng dấp, nó trạng thái tốt, thậm chí viễn siêu bình thường kim đan tu sĩ. Truyền văn có lầm. Chẳng lẽ Huyền Thành chân nhân đánh giá ra sai? Chương 125, nghi ngờ chương 125, nghi ngờ không đúng. Sở Mặc đột nhiên phản ứng lại, Xích Hà chân nhân là kim đan trung kỳ, mà người trước mắt cũng chỉ có cấp 29, chỉ là cái kim đan sơ kỳ. Chẳng lẽ là dùng bí pháp gì, dùng giảm xuống cảnh giới để đánh đổi, chữa trị đạo thương? Không, không đúng. Trong truyền thuyết hắn đạo thương là bởi vì đắc tội một vị nguyên anh chân quân, bị lột mệnh định số tuổi thọ, gần như không thuốc nhưng chữa. Tại hắn suy nghĩ bay lộn thời điểm, trên đài Xích Hà chậm chậm bay qua tầm mắt. Trong lòng Sở Mặc nhảy một cái, liền vội vàng đem tạp niệm đè xuống. Lão phu sinh nhật, lại lao động Huyền Thành đạo hữu phái người chúc thọ, rất an ủi. U Huyền tiểu hữu thần thông bất phàm, rất có độ ách phong phạm, hậu sinh khả úy a. Xích Hà ánh mắt đảo qua Thanh Tùng, cuối cùng lưu lại tại trên người Sở Mặc, mang theo đủ cười ấm áp nói. Sở Mặc nghe vậy, chắp tay nói, chân nhân quá khen. Vạn đối phụng sư thúc mệnh lệnh tới trước chúc thọ, hơi tận tâm ý trước đây xuất thủ không biết nặng nhẹ, quấy thọ yến không khí, mong rằng chân nhân chớ trách. Xích Hà chân nhân cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, không sao, luận bản tỷ thí, tự có quy củ. Tiểu hữu làm ta cái này thọ yến làm dạng dỡ không ít, cái gì quái có. Tại khi nói chuyện, một cái hộp ngọc từ trong tay hắn xuất hiện, chậm chậm bay về phía Sở Mặc. Cái này là Nguyễn Hoa tinh phách sinh tại Thái Âm giao hội địa phương, trăm năm mới đến một kia. hôm nay tặng cho tiểu hữu, cho chuyện tỏ tâm ý, cũng tặng Huyền Thành đạo hữu nhớ mong tình nghĩa. Sở Mặc hai tay tiếp nhận hộp ngọc, ánh trăng mông lung xuyên thấu qua khe hở phát tiết đi ra, dẫn đến chúng tu quăng tới hừng hực ánh mắt, nhưng nhớ tới uy danh của hắn, lại nhanh chóng thu lại trở về. Bảo bối tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Sở Mặc thu hồi hộp ngọc, lần nữa chắp tay nói, cảm ơn chân nhân trọng thượng. Vạn bối nhất định phải báo cáo sư thúc, chân nhân tình nghĩa, sư thúc tự sẽ đi khắc. Tiểu hữu khách khí. Xích Hà chân nhân khẽ bước cằm, lập tức ngược lại mặt hướng mọi người, âm thanh truyền sơn cốc, Lưu Vân tiểu bị đến tận đây viên mãn, các vị tuấn kiệt đều lộ ra phong thái, lão phu rất an ủi. Nhìn các ngươi chuyên cần không ngừng, sớm chứng đại đạo. Tiếng nói vừa ra, thân hình tựa như vân yên chậm chậm tản ra, biến mất tại chúng tu trước mặt. Xích Hà thân là kim đan chân nhân, một chàng nho nhỏ tỉ thí, tự nhiên không bị hắn để ở trong mắt. Như không phải là vì biểu thị đối Huyền Thành coi trọng, hắn thậm chí căn bản sẽ không nhận thân. Sở Mặc nhìn ba lô bên trong hộp ngọc, vừa nhìn về phía Xích Hà biến mất địa phương, khẽ cau mày một thoáng. Sư Minh, có sao không thỏa đáng? Thanh Tùng phát giác khác thường, lặng yên truyền âm. Sở Mặc lắc đầu, truyền âm trả lời, không có chuyện gì, cái này Nguyệt Hoa tinh phách là một kiện bảo vật khó được, Trần gia sát thực hào phóng. Theo lấy Xích Hà chân nhân rời đi, trong sơn cốc không khí thoải mái rất nhiều. Trần gia chủ đi lên phía trước, cười nói, hai vị đạo hữu, gia tổ đối hai vị thật là thưởng thức a, tối nay trong phủ bố trí thọ yến bàn tiệc, còn mời hai vị nhất thiết phải đến dự. Sở Mặc thu hồi hộp ngọc, mỉm cười đáp, Trần gia chủ thịnh tình, chúng ta tự nhiên tiến về. Đêm đó, Trần phủ răng đèn kết hoa, tân khách tập hợp. Sở Mặc cùng Thanh Tùng được tôn sùng là khách quý, Hàn, Lưu hai nhà đại biểu mặc dù cũng tại ghế, vị trí lại rõ ràng thấp, sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Qua ba lần rượu, không khí dần uống. Trần gia chủ nâng chén đứng dậy, cất giọng nói, ngày mai là gia tổ ngàn năm thọ đản, nhận được các vị đạo hữu không xa vạn dặm tới trước, ta Trần gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Tại cái này, Trần Mỗ kính các vị một ly. Mọi người nâng chén đón lấy, nhộn nhịp chúc mừng. Sở Mặc bưng ly rượu, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua toàn trường. Hàn gia cùng Lưu gia mặc dù an ổn dự tính, nhưng ánh mắt lại liên tiếp trao đổi, như có quần quần sóng ngầm. Trần gia chủ trở lại chỗ ngồi, mở miệng cắt ngang quan sát của hắn, "Ú Huyền đạo hữu, Thanh Tùng đạo hữu, chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Sau này hai vị như rảnh rỗi, nhưng thường tới Lưu Vân Sơn mạch đi lại, ta Trần gia nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy." Sở Mặc lấy lại tinh thần, mỉm cười, "Trần gia chủ khách khí. Quý phủ địa linh nhân kiệt, nếu có cơ hội, tại hạ nhất định phải lại đến quấy rầy." Hắn lời nói dừng một chút, giống như vô tình nói đến, Xích Hà tiền bối hôm nay phong thái, thực tế không giống trong truyền thuyết, cũng làm cho tại hạ có chút bất ngờ. Trần gia chủ nghe vậy, yên lặng chốc lát, hạ giọng nói, không dối gạt đạo hữu, gia tổ trước đây thật có chút. Bất quá, may mắn đến thiên quyến, gia tổ những năm gần đây tìm đến một chút cơ duyên, tình huống có chuyển biến tốt. Hôm nay đến hội, lý nên tận may mắn, không đề cập tới những thứ này. Trong lòng Sở Mặc khẽ động, cơ duyên. Dạng gì cơ duyên, mới có thể bù đắp bị Nguyên Anh lột bỏ thọ nguyên. Gặp nó không nguyện nhiều lời, hắn không có tiếp tục truy vấn, cùng đối ẩm một ly, liền đem lực chú ý chuyển hướng trong điện ca múa. Yến hội kéo dài đến đêm khuya vừa mới tan đi. Sở Mặc trở lại rộng hạc biệt viện, lui tả hữu người hầu, tại trong tính thất quanh chân ngồi xuống, từ ba lô bên trong lấy ra cái kia hộp ngọc. Hộp ngọc khẽ mở, như ánh trăng thanh huy, nháy mắt đổ xuống mà ra, nhược thủy bạc chảy xuôi tại trong phòng. Đồ tốt. Trong mắt Sở Mặc hiện lên vẻ hài lòng. Cái này Nguyệt Hoa tinh phách bên trong chứa trí âm lực lượng tinh thuần mà ôn hòa, nói với mình phụ tử hư hóa thực tiến trình, phòng trường có cực lớn giúp ích. Loại bảo vật này, tại trong tông cũng cần tiêu phí xa xỉ đại giới, mới có khả năng thu vào tay. Bây giờ lại gần như chẳng đến, thực tế chuyến đi này không tệ. Hắn tưởng tận xem xét một phen, liền đem hộp ngọc lần nữa thu hồi, tinh phách luyện hóa cần tĩnh tâm ngưng thần, không trước mắt thời cơ. Sở Mặc tâm niệm vừa động, gọi ra huyền cờ, đem ý thức chìm vào trong đó. Bạch Cư chính giữa cuộn tròn tại cờ bên trong một góc, gặp Sở Mặc ý niệm phụ xuống, liền đội vàng đứng lên, "Chủ thượng." "Ừm." Sở Mặc lên tiếng, trực tiếp hỏi, "Bạch Cư, ngươi đã từng mưu đồ Xích Hà chân nhân kiên quyết, đối với hắn đã qua tình huống, hiểu bao nhiêu? Theo ngươi trước đây chỗ biết, thương thế hắn đến tột cùng đến loại tình trạng nào?" Bạch Cư không dám thất lễ, tỉ mỉ hồi tưởng sau đáp, "Hồi chủ thượng, căn cứ thuộc hạ chỗ biết, Xích Hà chân nhân hơn trăm năm phía trước, vì phát hiện một chỗ tiểu thế giới tọa độ, vô ý đắc tội đại diễn đạo tông một vị chân quân, bị nó làm trừng trị. Nghe nói lúc ấy Xích Hà râu tóc bạc trắng, vẻ già nua hiển thị rõ, cho nên thuộc hạ mới." Sở Mặc nhàn nhạt nói, "Ta hôm nay nhìn thấy Xích Hà chân nhân khí tức bên thầm, thần quang nội liễm, cái này cũng không giống như là thọ nguyên sắp tận bộ dáng." Bạch Cư nghe vậy, thần hồn run lên, điều đó không có khả năng, trừ phi có cùng giai chân quân làm hắn kéo dài tính mạng, hoặc là đến tuyệt thế tiên chân, bằng không tuyệt đối không thể khôi phục. Nhưng loại kia cơ duyên. Sở Mặc cắt ngang đối phương, không có gì không có khả năng, sự thật liền là như vậy. Tất nhiên, đối phương cũng có khả năng có chút khác thủ đoạn, lừa gạt được mọi người. Dùng ngươi nhìn, Lưu gia nên làm gì đối mặt việc này? Bạch Cư vội vàng nói, chủ thượng minh giám. Căn cứ có thuộc hạ Lưu gia lúc nghe thấy, Hàn, Lưu hai nhà đầu nhập vào quá nhiều đắm chìm thành phẩm, tuyệt sẽ không dễ dàng tín phục. Theo thuộc hạ ngu kiến, bọn hắn chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách tiến hành thăm dò, sẽ không dễ dàng buông tha. Như vậy phải không? Sở Mặc ánh mắt khẽ nhúc đích, suy nghĩ bay lộn. Cũng đúng. Hôm nay hắn dùng dòm nó nguyên phủ điều tra không ra vấn đề, người khác cũng chỉ sẽ đến ra tình báo không xứng, Xích Hà chính vào tráng niên phán đoán. Mà cái này như thế nào để Hàn, Lưu hai nhà cam tâm? Chương 126, Tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Chương 126, Tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Ngày kế tiếp, nắng mai hơi lộ ra. Trần phủ trên dưới đã là người người nhốn nháo, huyên náo hơn xa hôm qua. Trần gia chủ hôm nay thân mang một thân hoa lệ lễ phục, nhìn thấy Sở Mặc hai người, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, "Hai vị đạo hữu, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Làm phiền Trần gia chủ quan tâm, hết thảy bình an." Sở Mặc mỉm cười đáp lại, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trần Thiên Minh liên tục gật đầu, thò tay đưa dẫn, "Hai vị xin mời đi theo ta, ghế khách quý vị sớm đã chuẩn bị tốt." Hắn đem Sở Mặc hai người người dẫn tới rộng rãi một chỗ xa hoa khu vực, tả hữu chỉ có lác đác mấy ghế, rõ ràng là ghế khách quý vị. Sở Mặc bỏ qua ánh mắt mọi người, trực tiếp ngồi xuống, chờ đợi yến hội bắt đầu. Theo lấy thời thần sắp tới, trung vang chín vang, du dương truyền khắp quần sơn. Trên quảng trường nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về chủ điện phương hướng. Chỉ thấy cửa điện chậm chậm mở ra, mấy tên Trần gia trưởng lão nối đuôi nhau mà ra, phân loại hai bên. Theo sau, một đạo thân ảnh thong dong cất bước mà ra, bước về phía chủ vị. Cấp 29 Xích Hà chân nhân Sở Mặc nín thở ngưng thần, trong tay áo giòm nó nguyên phủ tự phát vận hành. Nhưng mà, Xích Hà chân nhân cùng hôm qua cũng không cái gì khác biệt, trong thần quang bao hàm, đạo vận hòa hợp. Hắn ngồi thẳng tại trên chủ vị, hờ hững nhận lấy vạn chúng chú mục. Giờ lành đã đến, thọ điện mở ra. Các phương dâng tặng lễ vật. Chủ trì trưởng lão vận đủ chân khí, cao giọng tuân lệnh. Sớm đã chờ đã lâu đại biểu các nơi, lập tức theo tự lên trước, dâng lên hạ lễ, đồng thời cho biết tên họ cùng lễ đơn. Phong Lâm Từ gia, kính hiến tiên niên tuyết liên một gốc. Nam Cốc Chu gia, kính hiến địa tâm hỏa ngọc thập phương, xích viêm tinh kim trăm cân. Tây Sơn Mục Thị, kính hiến trầm tinh khoáng mạch một đầu. Mỗi có trọng bảo trình lên, đều dẫn tới từng trận khẽ hô. Những quà tặng này không có chỗ nào mà không phải là chân quý đồ vật, đủ để thấy rõ Trần gia tại nơi đây hy vọng. Dâng tặng lễ vật đều đâu vào đấy tiến hành, rất nhanh liền đến phiên Hàn, Lưu hai nhà. Nhưng hai nhà đại biểu ngồi tại chỗ bên trên, không núp ních, không có bất kỳ biểu thị. Hiện trường mọi người theo đó nhìn tới, tại lâu, Lưu, Hàn ba nhà ở giữa qua lại hoán đổi, không khí từng bước biến đến có chút quỷ dị. Đang lúc Trần gia chủ muốn nói chuyện thời điểm, Hàn gia kim sát, Lưu gia hàn quang, làm Xích Hà đạo hữu chúc mừng. Thanh âm xa lạ chợt ở trên không vang lên, ngay sau đó quảng trường lối vào có một vàng một bạc lưu quang tán đi, hiện ra hai bóng người. Kim sát, Hàn quang, đây không phải Hàn, Lưu hai nhà lão tổ đạo hiệu ư? Bọn hắn dĩ nhiên đích thân đến. Kim đan chân nhân đích thân tới chúc họ. Cái này, trước kia sinh nhật, nhiều nhất phái đại biểu. Trên điện lễ chúng tu thấy thế, thần tình biến đổi, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Trần gia chủ đè xuống bất an, lên trước một bước, không người nói, không biết hai vị lão tổ đích thân tới, không có từ xa tiếp đón. Gia tổ ngay tại thượng tọa. Kim sát chân nhân vất tay cắt ngang đối phương, Trần tiểu tử, không cần khách sáo. Ta hai người hôm nay tới trước, là làm lão hữu chúc họ, không nhiều như vậy lễ tiết. Hắn ngước mắt nhìn về phía chủ tọa, cười nói, ngươi nói đúng không, Trần đạo hữu? A, không tệ. Xích Hà chân nhân mỉm cười, Hàn đạo hữu, Lưu đạo hữu, đã tới, liền vào chỗ a. Hàn Quang chân nhân nhàn nhạt nói, vào chỗ. Không đổi. Đã lâu không gặp, biết được Lưu vết thương cũng khỏi hẳn, bản tọa cảm thấy rất an ủi. Không bằng thừa dịp cái này giai kỳ, người ta hoạt động một chút gân cốt, cũng coi là cái này sinh nhật thêm chút tặng thưởng. Lời còn chưa dứt, xung quanh hơi nước nháy mắt trèo lên, không trung ẩn có sóng cả âm hưởng đến. Trong khoảnh khắc, màu xanh thẳm tràn ngập, ngưng khí hóa thủy, như đại giang chảy xiết, cuồn cuộn vô biên, hướng Xích Hà cuồn cuộn mà đi. Những nơi đi qua, gạch đá cỏ cây, không khí linh cơ đều hòa vào thủy triều bên trong, bị nó không tiếng động đồng hóa, trở thành lớn mạnh vô biên nước một bộ phận. Cái này là Hàn Quang chân nhân sở tu bản mệnh thần thông, nước bắn át, có thể tan ra huyết đủ, đồng hóa vật vật, một khi bị nó chỗ nhiễm, mặc ngươi có ngàn vạn thủ đoạn, cũng khó mà tránh thoát, cuối cùng rồi sẽ trở thành cái này bắt ngát nước một bộ phận. Đối mặt không giới hạn thủy vực, Xích Hà chân nhân lông mày cau lại, xích kim hào quang phun trào, tầng tầng lớp lớp ngăn ở trước người, tính toán chống cự một kích này. Nhưng mà, hào quang cùng nước bắt ngát tiếp xúc, liền từng khúc tan rã, bị không ngừng thôn phệ, làm cho thế nước bộc phát to lớn tràn đầy, bước bước ép sát. Ha ha ha. Xích Hà đạo hữu, nhìn tới thương thế mới khỏi, thủ đoạn mới lạ không ít ta. Lại cũng thử xem lão phu kim qua. Kim sát chân nhân cười một tiếng dài, chập ngón tay như kiếm. Chanh. Một đạo màu vàng kim phong mang đột nhiên xuất hiện, ẩn chứa vô tận sát phạt cùng phá diệt chân ý, nó coi thường không gian khoảng cách, thẳng chém Xích Hà. Cái này kim qua thần thông, chính là kim sát chân nhân đoạt một đạo cổ binh phương pháp luyện liền, chuyên phá đủ loại hộ thể thần quang cùng pháp bảo phòng ngự, sắc bén vô cùng. Xích Hà đối mặt cái này hai đại bản mệnh thần thông giáp công, lập tức lâm vào khốn cảnh. Nước bắt ngát phong khôn tứ phương, kim qua nhắm thẳng vào hải tâm, xích kim hào quang kịch liệt tán loạn. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị phim này biến choáng váng. Sư Minh Thanh Tùng đột nhiên quay đầu, muốn hỏi thăm Sở Mặc, lại chỉ nhìn thấy một tia cực loãng ngũ sắc vân yên, thân ảnh của đối phương sớm đã không biết tung tích. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo. Sơn Trang bên ngoài, hơn 10 dặm địa phương, Sở Mặc quanh thân vây quanh ngũ sắc kiến la, quay đầu hướng Sơn Trang nhìn tới, thấp giọng lẩm bẩm. Sớm tại nhìn thấy Hàn, Lưu hai nhà kim đan thời điểm, hắn liền quả quyết chuẩn đi. Nói đùa, hắn lại không đầu sắt, đã biết được hai vị chân nhân là đến gây chuyện, vì sao còn muốn chờ tại chỗ? Về phần mình hảo sư đệ, tự cầu phúc ca ngược lại chân nhân không phải lao về phía bọn họ, chỉ cần không đánh ra chân hỏa tới, vẫn tương đối an toàn. Xa như vậy hẳn là đủ a. Sở Mặc lại lui về phía sau vài dặm, cảm giác sẽ không bị tác động đến, mới một lần nữa hướng Sơn Trang nhìn tới. Tuy là thần niệm vô pháp chẳng đến, nhưng vận dụng đủ loại vọng khí xem xa bí thuật tạp thuật, vẫn như cũ có thể thấy rõ trong Sơn Trang biến hóa. Về phần bí thuật một gốc, đều là Tuyết Ánh thượng nhân lúc trước tuân ra tới. Tuyết Ánh đạo hữu, ngươi di sản thật là không tệ a. Hắn yên lặng nói cảm ơn, lập tức đem lực chú ý đặt ở trong Sơn Trang. Đối mặt cái này tả hữu giác công, Xích Hà chân nhân hộ thể thần quang lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải nghiền nát. Kim Sắt chân nhân thấy thế, làm ra một bộ vẻ không ngờ, nói: "Xích Hà đạo hữu vì sao như vậy nắm chắc, liền bản mệnh thần thông đều chưa từng thúc dụng, hẳn là không lọt mắt ta cùng Lưu Minh." Hàn Quang không có nói chuyện, chỉ là tăng cường thần thông uy năng. Giờ phút này, ai cũng nhìn ra được, Xích Hà chân nhân trọn vẹn rơi vào thế bất lợi, căn bản là không có cách cùng hai người khác chống lại. Trần gia sắc mặt mọi người kỳ biến, vừa kinh vừa sợ, nhưng lại vô lực đúng tay kim đang cấp độ tranh đấu, chỉ có thể nóng bỏng chờ đợi. Nhưng mà, ngay tại hộ thể thần quang sắp bị phá, nước bắt ngát cùng kim qua chạm đến Xích Hà thời khắc. A! Thở dài một tiếng, tự Trần phủ chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, trên bầu trời đám mây không gió mà bay, đều bị nhuộm thành xích kim, lưu quang chói chiếu. Một đạo thân ảnh ngăn tại Xích Hà chân nhân trước người. Cấp 33 Xích Hà chân nhân chương 127, ngươi lão tổ ta, chẳng phải không? Chương 127, ngươi lão tổ ta, chẳng phải không? Hai cái Xích Hà chân nhân. Sở Mặc con ngươi thu hẹp, không đúng, cuối cùng xuất hiện, mới thật sự là Xích Hà người. Cấp 33, Kim Đan trung kỳ, dạng này mới cùng tình báo tương xứng. Lúc này, trong sơn trang Xích Hà thu hồi một cái khác chính mình nhìn về trước người hai người, thở dài, hai vị đạo hữu, hà tất như vậy vội vàng. Kim Sắt cùng Hàn Quang biến sắc. Người trước mắt khí tức, cùng vừa mới Xích Hà một trời một vực. Lập tức hiểu ra, cái này mới là chính bản. Ngươi. Kim Sắt chân nhân theo bản năng lui lại nửa bước. Xích Hà chân nhân không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Trong chốc lát, vạn đạo hào quang từ chân trời hiện hiện, bọn chúng lẫn nhau nối liền với nhau, nháy mắt đem trọn tòa sơn phong, khuyết đại thành thải hà chi giới. Hào quang chói lọi lóa mắt, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Hàn Quang chân nhân nước bắt ngát đứng núi chịu sào. Không giới hạn, có thể đồng hóa vạn vật thủy triều, cũng không còn cách nào lưu động mảy may. Hơi nước tiêu tán, sóng cả lắng lại. Kim qua không gì không phá phong mang, kịch liệt rung động, khó tiến mảy may, cuối cùng từng khúc vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim mang, tiêu tán thành vô hình. Chúng tu kinh hãi trung quanh, tại hào quang này trong thế giới, vạn pháp yên lặng, thần thông không hiện, bọn hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh phép tắc không tồn tại tuyệt địa, hóa thành không có chút nào tu vi phàm nhân. Cái này, liền là Xích Hà chân nhân bản mệnh thần thông Hà Quang Định Nguyên phong tỏa chư đạo, bồi dưỡng tuyệt pháp. Kim Sắt cùng Hàn Quang đứng vững thân hình, sắc mặt có chút không dễ nhìn, bọn hắn nguyên bản không tin Xích Hà đạo thương khỏi hẳn, mới ra tay thăm dò. Kết quả thử là kiểm tra xong tới, nhưng đối phương thần thông lại so trước kia càng lộ vẻ khủng bố, xuất thủ liền phá thủ đoạn của bọn hắn. Hơn nữa coi khí tức như vực sâu, râu tóc đen sẫm, nào có nửa phần thọ nguyên sắp tận trạng thái. Xích Hà chân nhân ánh mắt đảo qua hai người, bình tĩnh nói, còn muốn tiếp tục không? Ha ha. Xích Hà đạo hữu nói đùa. Kim Sắt trước hết nhất phản ứng lại, nháy mắt đổi lên một bộ khuôn mặt tươi cười, chúng ta chỉ là gặp săn tâm hỉ, muốn cùng đạo hữu luận bàn một hai, làm thọ yến trợ hứng thôi, sao lại chính xác độc thủ? Hàn Quang chân nhân cũng thuận thế ngừng lại thần thông, mà không chút thay đổi nói, đã đạo hữu không thích, việc này coi như tôi là được. Tuy là nhận sợ cực kỳ mất mặt, nhưng mặt mũi loại vật này, sớm tại luyện khí trúc cơ thời điểm, liền bị bọn hắn rút tiền. Không có đồ vật, sao có thể gọi là ném? Xích Hà chân nhân khẽ bước cằm, thấu trời hào quang giống như thủy triều thối lui, toàn bộ thu về thể nội. Thiên địa quay về thanh minh, phép tắc tái hiện. Đã hai vị là tới chúc thọ, liền mời ngồi vào a. Kim Sắt cùng Hàn Quang cười đáp ứng, vô cùng tự nhiên ngồi xuống, phản phất vừa mới cái gì cũng không phát sinh đồng dạng, trên quảng trường lần nữa khôi phục ổn ảo. Sư Minh, ngươi. Thanh Tùng nhìn về phía bên người bỗng nhiên trở về Sở Mặc, khóe mắt hơi hơi run rẩy. Sở Mặc không để ý đến hắn, ánh mắt hướng về vị kia chân chính Xích Hà chân nhân. Nó tóc đen râu đen, phản phất trạng thái cực giai, còn có thể tiếp qua một cái ngàn năm thọ yến bộ dáng. Nhưng dòng nó nguyên phù lại không cho là như vậy, khí huyết phù phiếm, thần quang tan rã. Là đại nạn sắp tới hiện ra, một thân như trong gió đến tàn, không còn sống lâu nữa. Ngọc phù phản hồi tin tức, để trong lòng Sở Mặc khẽ run. Cho nên, cái thứ nhất hiện thân Xích Hà là hóa thân, vẫn là cái khác cái gì? Vừa mới cái kia uy thế, một lần hành động áp đảo hai đại kim đan, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Đang lúc hắn suy tư thời điểm, trên đầu đối phương danh xưng lặng yên biến hóa, cấp 29 Xích Hà chân nhân. Cái này, Sở Mặc ánh mắt khẽ nhúc đích, đây là lại đổi về hóa thân ư? Chân phủ chỗ sâu, trong một gian mật thất, Xích Hà chân nhân lặng yên hiện lên, tóc đen trong khoảnh khắc hóa thành hoa dâm, làn da cũng xuất hiện từng đạo khe rãnh. Lão tổ, một vị phụng dưỡng tại trong mật thất Trần gia trưởng lão, mặt lộ vẻ lo lắng. Không sao. Xích Hà chân nhân khoát tay áo, ho nhẹ vài tiếng, còn chưa chết. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng tính mạng của hắn lại ngay tại không ngừng trôi qua, hôm nay lại mạnh mẽ thi triển Hà Quang Định Nguyên đồng dạng ra tốc cái quá trình này. Hàn gia cùng Lưu gia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trưởng lão lo lắng nói. Bọn hắn nhìn không ra lão phu hư thực. Xích Hà chân nhân cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt tối sầm lại, nói, bây giờ càng làm cho lão phu lo lắng, ngược lại không phải hẳn Lưu hai nhà, mà là lão phu bằng hữu cũ. Huyền Thanh chân nhân. Cái gì? Trưởng lão sắc mặt đại biến. Vị kia đại chân nhân xuất thân độ ếch, thế nào sẽ chú ý chúng ta Trần gia loại này tiểu môn tiểu hộ? Hắn thực tế nghĩ không ra, chính mình có đồ vật gì, là có thể để đối phương để mắt tới. Nói câu khó nghe, liền Lưu Vân ba nhà tranh tới tranh lui tiểu thế giới, liền cái hoàn chỉnh pháp cũng chưa từng dựng dụng, đám nhân vật kia sợ là cướp đều ghét phiền toái. Tại sao không có? Xích Hà buồn bã nói, ngươi lão tổ ta, chẳng phải không? Trường lão nghe vậy, như bị sét đánh, giật mình ngay tại chỗ. Xích Hà chân nhân không nhìn hắn nữa, suy nghĩ về tới xa xôi đi qua, năm đó ta mới vào Kim Đan trung kỳ, du lịch tứ phương, tại một chỗ trong di tích, cùng Huyền Thành kết bạn. Người ngoài nghĩ rằng ta hai người tương giao tâm đầu ý hợp, lại không biết, Từ mới thấy một khắc kia trở đi, hắn xem ta ánh mắt liền không đúng lắm. Mới đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác, thẳng đến về sau mới mơ hồ có suy đoán, hắn chú ý, chỉ sợ là Hà Quang Định Nguyên. Trưởng lão nghe tới sống lưng phát lạnh, hỏi, có thể. Nhưng bản mệnh thần thông là tu sĩ tính mạng giao tu đồ vật, người khác làm sao có thể đoạn? Bình thường thủ đoạn tự nhiên không được. Xích Hà chân nhân nhàn nhạt nói, nhưng độ ách tông truyền thừa xa xưa, bí pháp vô số, không hẳn không có cướp đoạt người khác thần thông chi thuật. Hắn nguyên cơ chậm chạp không động thủ, đơn giản là cố kỵ hai điểm, một sợ lao phu trước khi chết tự hủy kim quyết, để hắn gà bay trứng mỡ, thứ hai, cũng là không có thập toàn nắm chắc, có thể tại không hại tới thần thông bản nguyên điều kiện tiên quyết đắc thủ. Trưởng lao chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý dâng lên. Hắn biết cùng độ ách giao hảo, liền là cùng hổ nhu ra, cũng làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Nhưng bạn không nghĩ tới, vị Tiêu Huyền Thành chân nhân, dĩ nhiên để mắt tới bọn hắn lao tổ. Đã như vậy trưởng lão âm thanh run rẩy, lão tổ vì sao còn muốn cho đối phương phát đi mời tiếp? Đây không phải dẫn sói vào nhà ư? Xích Hà chân nhân nghe vậy, yên lặng thật lâu, mới chậm rãi hai mắt nhắm lại, mỏi mệt nói, có một số việc không phải là không muốn, liền có thể không làm. Hôm nay tình huống nguy cấp, hắn bất đắc dĩ, tại cái kia hai cái độ ách tiểu bối trước mặt, hiển lộ chân thân. Khó tránh khỏi đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thủ, có thể nhìn ra hắn hư thực. Độ ách tông chủ địa, Vân Hải Huyền Sơn. Huyền Thành chân nhân ngồi tại bên trong thông minh điện, trong tay vuốt vuốt một mai ngọc phù, Xích Hà đạo hữu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, liền không mấy năm có thể sống. Cái này thật sự là để bàn tọa. Khoe miệng của hắn hơi hơi bung lên. Cao hứng a. Quả nhiên, thiên đạo thủ cần, phù lê sẽ chiếu cố mỗi một cái cố gắng người. Chính mình khổ sở đợi chờ nhiều năm, cuối cùng không có trắng các loại. Nhiều năm tình ý, bàn tọa cũng nên tự mình đi thăm viếng bạn cũ. Huyền Thành thấp giọng tự nói, thân hình giống như bụi mù tan đi, biến mất tại chỗ. Chương 128, cự trưởng chương 128, cự trưởng chạm vào tối, Sở Mặc xếp bằng ở trong tinh thất, trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn. Đã xác minh Xích Hà tình huống thật, Nguyệt Hoa tinh phách cũng thuận lợi tới tay, cái này Trần gia cũng không cần phải ở lâu, phải nghĩ biện pháp đưa tin Huyền Thành chân nhân. Nhưng tuyệt không thể tại Trần gia địa giới truyền lên tin tức, vạn nhất nếu là bị chặn lại, chẳng phải là tự bạo thân phận. Cần đến tìm cái ổn thỏa chỗ. Hắn lặng yên đứng dậy, vũ sắc yên la quấn quanh thân, cửa phòng không mở, thân hình lại lặng yên biến mất tại trong phòng. Bóng đêm càng đen, Trần phủ các nơi vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa Trần phủ so trước kia sâm nghiêm chút, thủ vệ rất nhiều, trạm gác công khai trạm gác ngầm xen lẫn, thần thức đan xen bồi hồi. Không thích hợp trong lòng Sở Mặc khẽ động, Trần gia phản ứng cực kỳ không thích hợp. Bất quá, có ngũ khí huyền nguyên chướng tại tay, dù cho để phòng sâm nghiêm, cũng không phát hiện được hành tung của hắn. Sau một lát, Sở Mặc chạy tới một chỗ vắng vẻ phong bên cạnh, dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trong màn đêm, mơ hồ có lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là trận pháp. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong lòng lẩm bẩm. Xung quanh tràn ngập một loại ẩn nấp ba động, cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Nếu không phải hắn người mang đạo phủ, đối với thiên địa khí thế biến hóa nhận biết vượt xa bình thường, chỉ sợ cũng khó có thể phát giác. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục tiến lên. Mới đi hai bước, liền đụng vào một mặt bình chướng vô hình, tuy là không phải rất mạnh, nhưng mà cũng không cách nào lặng yên ra ngoài, nhất định cần vận dụng nhất định thủ đoạn, tránh không được kinh động người khác. Sở Mặc không có lưu lại, ngũ sắc yên la cuốn theo lấy thân thể, tiếp tục hướng những phương hướng khác biến mất. Nhưng mà, lâu chừng nửa nén nhang, hắn tại đỉnh núi hướng đông nam, dừng bước, lông mày nhíu lại. Trải qua hắn tra xét, dùng Trần Gia Sơn trang làm mệ tâm, có một đạo vô hình vô chất trận pháp ngay tại lặng yên vận chuyển, đem trọn tòa sơn phong bao phủ. Vô luận là đông tây nam bắc, vẫn là trên trời dưới đất, đều có trận pháp tung tích, nếu là muốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh động Trần gia. Cùng lúc đó, Lưu Vân Sơn mạch bên ngoài, cực kỳ cao xa trên trời cao, vân khí chợt cuồn cuộn lên. Một bóng người mờ ảo, không tiếng động hiện lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ vô pháp nhận biết nó tồn tại. Người đến không phải người ngoài, chính là Huyền Thành chân nhân. Huyền Thành trong tay vứt một mai ngọc phù, hắn kỳ thực cũng không nói cho Sở Mặc, đối phương tay ngọc phù loại trừ tra xét công năng bên ngoài, còn có thể đồng bộ hướng ra phía ngoài truyền tống tin tức. Nói cách khác, Sở Mặc chân chính nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là nhìn thấy Xích Hà chân nhân. Huyền Thành đôi mắt hơi rủ xuống, quan sát phía dưới sân mạch, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng màn đêm, rơi vào Trần gia chỗ tồn tại trên chủ phong. Trong mắt hắn, ngọn núi kia bị một cái to lớn quang cháo chỗ móc ngược, nhiều phù văn lưu chuyển cùng thế núi địa mạch tương liên, cấu thành một tòa đại trận. Dù chưa toàn lực vận chuyển, nhưng cũng đủ để phong tỏa nội ngoại, truyền âm phù các loại thủ đoạn, một khi chạm đến quang cháo, liền sẽ bị chủ trận người thu hoạch. A, Lưu Vân tỏa nguyên trận ngược lại cẩn thận. Huyền Thành nói nhỏ, đáng tiếc, ngăn không được bản tọa. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, một mai lớn chừng bàn tay con toi trôi nổi tại lòng bàn tay. Cái kia con toi liền thành một khối, phản phất tự nhiên, mặt ngoài chính là huyền hắc, như là hố đen, thôn vệ lấy xung quanh tia sáng. Tối tâm toa phá pháp làm dùng, chính là thiên hạ trận pháp khắc tinh, gần như không gì có thể ngăn. Tất nhiên, đó là nguyên bản uy lực. Trong tay hắn chỉ là cái hàng đái, không có bản tôn uy năng. Huyền Thành đầu ngón tay bật ra, đi. Tối tâm toa phản phất khẽ run lên, biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, Lưu Vân tỏa nguyên trận hơi hơi vặn mèo một thoáng, đẩy ra một vòng nhàn nhạt gợn sóng, ngáy mắt đình trệ. Trần gia sơn trang, trong một tòa mật thất, trận pháp chỗ có lối, mộ vị Trần gia trưởng lao chính giữa ngồi xếp bằng. Đồng nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chuyện gì xảy ra? Đại trận thế nào đột nhiên tan rã? Cao nhân phương nào? Có thể vô thanh vô tức lay động tộc ta đại trận? Trần trưởng lão đông nhiên đứng dậy, trong tay pháp quyết biến hóa, muốn khởi động lại đại trận. Nhưng trận pháp tựa như biến mất đồng dạng, mặc hắn như thế nào thao tác, đều không có phản ứng. Lưu Vân Tỏa Nguyên trận là Trần gia đặt chân căn bản một trong, cùng địa mạch tương liên, như thế nào vô thành vô tức biến mất. Ngay tại hắn kinh nghi bất định truyền tống tin tức thời khắc, Sơn Trang giáp danh, Sở Mặc cũng phát giác được khác thường. Không kịp nghĩ đến quá nhiều, lập tức nắm lấy thời cơ, trực tiếp thoát ra đại trận. Mới đi vài dặm, liền bị một bóng người ngăn lại đường đi. Chờ hắn thấy rõ người tới khuôn mặt, tiếng lòng đỗng nhiên căng thẳng, liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử U Huyền, bái kiến chân nhân. Cản đường người không phải Huyền Thành chân nhân lại là người nào? Hắn khẽ bước cằm, ánh mắt hướng về Sở Mặc, mang theo vài phần khen ngợi, làm không tệ. Nếu không phải ngươi thuận lợi nhìn thấy Xích Hà, bản tọa cũng khó có thể tìm cái này cơ hội tốt. Trong lòng Sở Mặc nhảy một cái, sờ về phía trong tay áo ngọc phủ, nghi vấn bộc phát, lại nháy mắt hiểu ra. Hắn vội vàng nói, đệ tử chỉ là y mệnh làm việc, không dám giành công. Không biết sư thúc tiếp xuống có gì phân phó. Bản tọa cùng Xích Hà đạo hữu tương giao nhiều năm, tình nghĩa thâm hậu. Bây giờ biết hắn thọ nguyên sắp tận, con đường gian nan, tự nhiên tiến về thăm viếng, hơi tận. Bạn cũ tình nghĩa. Huyền Thanh nụ cười tràn đầy, ngữ khí chân thành nói, sư thúc. Sở Mặc hơi chút chần chờ, mở miệng nói, đệ tử cha xét lúc, phát hiện Trần gia như có dị động, đề phòng xâm nghiêm. Không sao. Huyền Thanh mở miệng cắt ngang, một chút bé nhỏ thủ đoạn, đã không đáng để lo. Ngươi lại chờ đợi ở đây, chờ bản tọa đi một chút liền về. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở Sở Mặc trước mặt. Muốn đi đánh nhau. Sắc mặt Sở Mặc biến đổi, đội vã thôi phát ngũ sắc yên la, hướng xa xa biến mất. Cái này có thể cùng Hàn Lưu hai nhà thăm dò khác biệt, Huyền Thành xuất thủ, nhất định là ngắm lấy đối phương tính mạng đi. Hắn đến chạy xa một chút, miễn cho bị tác động đến. Về phần Xanh Tùng sư đệ, tự cầu phúc ca đột nhiên, một cỗ khủng bố rung động về sau mới dâng lên, Sở Mặc tại ẩn trốn bên trong, quay đầu cong lên. Chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn xé rách bầu trời, hướng Trần gia chủ phong đè xuống, dù cho cùng hắn còn cách cực xa, vân tay vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Trong tay hắn lớn, gần như cùng chỉnh tọa đỉnh núi sánh vai. Nếu là rơi xuống, e rằng chỉnh tọa đỉnh núi cũng không còn tồn tại, tới chúc thọ tân khách, cũng phòng chừng không người còn sống. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, nguyên bản yên tĩnh màn đêm biến mất, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn, chói lọi tới cực điểm thải sắc hào quang. Hào quang này cũng không phải là bất động, mà là không ngừng lan tràn. Hào quang những nơi đi qua, đều hóa thành một mảnh thải sắc thế giới, bóng ánh mà lại nguy hiểm. Hào quang cùng cự trưởng va chạm nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có quét sạch bát phương khí lãng, chỉ là không tiếng động rằng co tại một chỗ, nhìn qua tựa như ngang tại bộ dáng. Nhưng Sở Mặc cũng là biết được, bàn tay khổng lồ kia cũng không phải Huyền Thành bản mệnh thần thông, chỉ là đối chân quân pháp tướng nông cạn mô phỏng, tìm kiếm nguyên anh chi đạo một loại con đường thôi. Thậm chí, tính toán không được đứng đắn gì đối địch thủ đoạn. Chương 129, lúc nào thành ngươi? Chương 129, lúc nào thành ngươi? Hào quang cùng cự trưởng tại trong bầu trời đêm không tiếng động đấu sức, mỹ lệ ánh sáng cùng che trời bóng mờ đem màn đêm xé rách làm hai. Sở Mặc đã trốn xa tới trăm dặm có hơn, dựng ở một chỗ mây mù bên trên, vận chuyển bí thuật cực lực trông về nơi xa, quan sát đến Trần gia động tĩnh. Chỉ là pháp tướng mô phỏng một trường, lại cần Xích Hà chân nhân dùng bản mệnh thần thông chống đỡ. Trong lòng hắn lâm liệt, Huyền Thành chân nhân thực lực, đến tột cùng đến loại tình trạng nào? Trần gia trên chủ phòng, tới làm khách tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến. Phát sinh cái gì? Có đại tu sĩ xuất thủ. Bọn hắn vừa mới tại quỷ môn quan phía trước chuyển một vòng, nếu không phải Xích Hà chân nhân kịp thời xuất thủ, bàn tay khổng lồ kia đè xuống, cơ hồ không người có thể sống. Giờ phút này mọi người ánh mắt hoảng sợ, hoảng loạn. Là Xích Hà chân nhân. Chân nhân xuất thủ. Một mảnh ầm ĩ bên trong, Xích Hà chân nhân thân ảnh hiện hiện, treo thẳng tại thấu trời trong hào quang trung tâm, vẫn như cũ ăn mặc ban ngày trúc thọ hoa phủ. Sám trắng râu tóc lại lần nữa chuyển thành đen sẫm, trên mặt nếp nhăn cũng nhạt đi không ít, phản phất bay về đỉnh đỉnh. Huyền Thành. Xích Hà trong mắt ẩn hàm nội ý, giấu đầu lộ đuôi, cũng chỉ sẽ như vậy thăm dò a. Ha ha. Theo lấy một tiếng cười khẽ, Huyền Thành thân ảnh chậm chậm ngưng thực, xuất hiện tại cự trường đỉnh, quan sát phía dưới chói lọi hào quang thế giới. Xích Hà đạo hữu, hà tất tức giận? Nhiều năm bạn cũ, đặc biệt tới đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, thuận tiện thu hồi bản tọa Hà Quang Định Nguyên. Ngươi Hà Quang Định Nguyên? Xích Hà khí cười, đồ vô sỉ, ta bản mệnh thần thông, lúc nào thành ngươi? Đạo hữu lời ấy sai rồi. Huyền Thánh lắc đầu, ngươi ta tương giao nhiều năm, bản tọa tiếp thu bạn cũ di vật cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá là đã sớm một chút mà thôi. Hà Quang Định Nguyên bắt chói bản pháp, tạo hóa tuyệt vực, quả thật tự nhiên diệu pháp. Lưu tại ngươi cái này, không khác nào Minh Châu lừa gạt, không bằng giao cho bản tọa. Bản tọa nếu là câu linh hóa lẫn nhau, thành tựu chân quân chi cảnh, chẳng phải là cũng có đạo hữu một phần bình quang. Tại khi nói chuyện, dưới chân hắn cái kia đầy trời cự trưởng năm ngón hơi cong, áp lực đột nhiên tăng. Bao phủ chủ phong hào quang lĩnh vực kịch liệt rung động, lại bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành thấu trời lưu hình. Xích Hà chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, sớm biết ngươi độ ách tông thủ đoạn xấu xa, lại không nghĩ Huyền Thành ngươi cũng vô sỉ đến tận đây. Muốn ta thần thông? Có thể. Để mạng lại đổi. A. Huyền Thành chân nhân thở dài, đã đạo hữu không chịu quang đình, vậy bản tọa không thể làm gì khác hơn là tự mình đến lấy. Hắn đưa tay tế ra một đạo màu máu trường tiên, nó lớn lên theo gió, trong chớp mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Mặt cờ bên trên, vạn yêu hư ảnh lưu động. Chỗ trung tâm là một cái to lớn bạch hổ, chính giữa ngửa mặt lên trời thét dài. Huyền Thành cũng chỉ một điểm. Vô số yêu hồn hư ảnh tại bạch hổ dẫn dắt tới dâng trào mà ra, quyển tích chỗ, cỏ cây tàn lụi, núi đá mất ánh sáng, xung quanh tu sĩ hóa thành cô lâu. Hào quang cùng yêu ảnh nhất đụng, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm. Xích Hà đen sẫm lọn tóc, cấp tốc thối lui màu sắc, lần nữa nhiễm lên sẩm trắng. Cướp đoạt thọ nguyên. Xích Hà cực kỳ hoảng sợ, loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được. Chính mình là vì mạo phạm chân quân mới bị tước mất 2,0005 số tuổi thọ. Mặc dù bây giờ thọ nguyên trôi qua tốc độ xa xa kém lúc trước, nhưng hắn vốn là ngày giờ không nhiều. Xích Hà không dám thất lễ, toàn lực thôi động Hà Quang Định Nguyên như một lượt thải sắt nắm gắt, tính toán khóa lại bản thân thọ nguyên. Phí công, Huyền Thành chân nhân Dương gia trường tiền, ta cái này vạn yêu phiên chủ hồn bạch hổ, từng luyện hóa một đầu pháp nhưng nuốt mệnh đoạt thọ. Đạo Hưu vẫn là ngoan ngoãn giao ra Hà Quang Định Nguyên à, bản tọa có thể cho ngươi một cái chuyển thế cơ hội. Lúc này Xích Hà đầu tóc đã đều tuyết trắng, trên mặt nếp nhăn sâu như khe rãnh, thân thể còng lưng đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Lão tổ, liều mạng với ngươi. Trần gia trên chủ phòng, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đều là Trần gia trúc cơ trưởng lão. Bọn hắn muốn rách cả mí mắt, không cố tu làm khoảng cách, hung hãn thôi động pháp bảo, thi triển thần thông, công hướng Huyền Thành chân nhân. Sâu kiến động tê. Huyền Thành con ngón búng ra, một điểm linh quang lóe ra. Cái kia mấy tên Trần gia trưởng lão lập tức định tại không trung, sau một khắc, cùng nhau nổ thành từng đám huyết vụ, hình thần câu diện. Ngươi, Xích Hà nộ hỏa công tâm, biết được chính mình không có chút nào sinh lộ, trong mắt lập tức đồng dạng tơ kiên quyết, nghiêm nghị nói, Huyền Thành lão tặc, muốn ta thần thông, ngươi nằm mơ. Hắn đột nhiên thu về tất cả hào quang, chói lọi thế giới nháy mắt biến mất. Tại thọ nguyên bị thôn quang phía trước, tâm niệm vừa động, kim quyết ẩn lộ ra, bộc phát ra ánh sáng chói mắt tuyến, ngay sau đó từng khúc sụp đổ. Ngươi đây là tại tự hủy kim quyết. Huyền Thành nhìn hướng bên trong sụp đổ kim quyết, tựa như cực kỳ hoảng sợ, muốn ngăn cản. A, ha ha. Huyền Thành, ngươi cuối cùng cái gì cũng không đến. Xích Hà cảm thụ được sụp đổ kim quyết, khoái ý nhìn về đối phương. Nhưng mà, ngay tại kim quyết triệt để hóa thành hư vô thời điểm, chợt trước mắt hoa một cái, nó lại xuất hiện. Hào quang lưu chuyển, đạo vận giật giảo, cùng hắn tự hủy phía trước giống như lúc. Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Xích Hà la thất thanh, rõ ràng đã đem nó hủy. Huyền Thành nói bổ sung. Xích Hà ngẩng đầu nhìn lại, đối trên mặt chữ điển không còn nội vàng, ngược lại mang theo một vòng nụ cười. Kim quyết băng diệt. Ai nói cho ngươi, nó băng diệt. Huyền Thành dạo bước hư không, đi tới Xích Hà chỗ không xa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đạo hữu ngươi chẳng lẽ quên, bản tọa xuất thân hòa chân hội, tu luyện qua thần thông diệu hữu chân. Bản tọa nói ngươi không tự hủy kim quyết, vậy liền nhất định không phát sinh qua. Xích Hà nghe vậy, như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Hắn tự nhiên biết Diệu Hữu Chân đạo này hòa chân hội chuyển thừa thần thông, có thể đem giả định nghĩa làm thật, đem thật định nghĩa giả bóp méo chân thực cùng giả tạo giới hạn, thật thật giả giả, khó phân biệt mảy may. Nhưng thần thông này, không phải chỉ có thể dùng tới thay đổi bản thân, tử vật cùng phía dưới tu ư? Hắn đồng dạng cũng là Kim Đan chân nhân, Huyền Thành như cái gì có thể thay đổi sự thật của hắn? Huyền Thành mỉm cười, đạo hữu hà tất cố chấp vu chân giả hư thực? Ta nói kim quyết chưa hủy, nó liền chưa hủy. Cái này là khéo có chân lý. Xích Hà bi thảm cười một tiếng, hảo một cái Huyền Thành, ngươi chuẩn bị cũng thật là đầy đủ, là ta thua. Bất quá, hắn thẳng tắp còng lưng thân thể, nhìn chăm chú lên đối phương, nói: "Lão phu vẫn là không muốn đem Hà Quang Định Nguyên cho ngươi." Hà Quang lần nữa tuôn ra, lần này hắn không có chút nào cố kỵ, vô luận là may mắn còn sống sót tân khách, vẫn là Huyền Thành, đô thành mục tiêu. Cấp 33 Xích Hà chân nhân lượng máu, một đây là sắp chết. Sở Mặc nhìn chủ phòng, thấp giọng tự nói: "Hắn lúc này, kéo vào khoảng cách mấy chục dặm. Về phần vì sao làm như vậy?" Hắn từ trong túi trữ vật, móc ra hồi lâu không dùng liệt hỏa cung. Dương cung kéo dây cùng, đại lượng pháp lực rót vào trong đó, hội tụ thành màu đỏ mũi tên. Xem như pháp khí liệt hỏa cung có chút không chịu nổi rót vào pháp lực, phát ra một tiếng rên rỉ, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn. Sở Mặc không có chút nào để ý, vẫn như cũ điên cuồng quấn đâu. Trong lòng hắn lẩm bẩm, câu phú quý trong nguy hiểm, hy vọng có thể trả sát cái trợ công. Siêu, mũi tên rời dây cung mà đi, hóa thành một đạo thật dài xích hồng hỏa tuyến. Chương 130, trả sát đầu người chương 130, trả sát đầu người mũi tên bắn ra sau, liệt hỏa cung cũng lại không chịu nổi, thân cung bên trên lan tràn ra nhỏ bé vết nứt, răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Sở Mặc biết chính mình một tiếng này uy lực, đối với Kim Đan chân nhân mà nói, như phủ du động cây. Bất quá, cơ hội khó được, hắn vẫn là muốn đánh cược một phen. Cuối cùng Xích Hà trạng thái, kém đến cực hạn, lúc nào cũng có thể tắt thở. Chính mình dù cho chỉ có thể đánh ra một thương tổn, cũng đủ để bị bảng phán định làm hiệp trợ đánh giết. Một vị Kim Đan chân nhân rơi xuống biết bao phong phú. Vạn nhất có đoạt pháp luyện thật bí thuật, đây chính là cơ duyên to lớn. Hắn nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao khóa chặt Trần gia sơn trang. Thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một tức đều biến có thể so chậm chạp. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ là loáng một cái trước mắt, có lẽ đã là dài đằng đẵng dày vò. Cuối cùng, ngươi hiệp trợ đánh chết cấp 33 Xích Hà chân nhân một đạo nhắc nhở ở trước mắt bắn ra, Sở Mặc nỗi lòng lo lắng bỗng nhiên rơi xuống. Thành. Trần gia trên chủ phong không, hào quang khoe khoang đến đỉnh điểm sau, bị đột nhiên dập tắt, tiêu tán thành vô hình bên trong. Hiện lộ ra bên trong tình hình. Xích Hà thân thể ngưng trệ tại không trung, ngay sau đó từ bôi đến đầu hóa thành cho bụi, bay xuống tại trong gió đêm. Huyền Thành chân nhân lăng không hư lập, ánh mắt hướng về Xích Hà vẫn là chỗ. Tại hắn thị giác bên trong, nơi đó có một cái dị loại không gian. Hào quang lưu chuyển, trông rất đẹp mắt. Hắn tâm niệm vừa động, một tôn tiểu đỉnh có ba chân nổi hiện hiện, quay tròn xoay tròn lấy, bay tới vùng trời Hà Quang kim quyết, miệng đỉnh hướng xuống, ngắm mục tiêu. Lấy. Theo lấy hắn quát khẽ một tiếng, thân đỉnh toát ra mịt mở thanh huy. Một cỗ vô hình lực hút từ miệng đỉnh truyền ra, bao phủ lại cái kia mới Hà Quang kim quyết. Kim quyết hơi hơi rung động, hào quang lưu chuyển ra tốc, tính toán chống lại cỗ ngoại lực này. Nhưng Xích Hà sống sót đều không phải Huyền Thành đối thủ, huống chi đã chết. Thân đỉnh thanh huy đại thịnh, lực hút đột nhiên tăng cường. nguyên bản củng cố không gian bắt đầu vặn mèo, hóa thành từng đạo thải sắc lưu quang, như là trăm sông đổ về một biển, bị liên tục không ngừng địa nhiếp vào tiểu đỉnh có ba chân bên trong. Toàn bộ quá trình bất quá trong khoảnh khắc, đợi đến cuối cùng một chút hào quang không có vào bên trong đỉnh, nắp đỉnh loảng xoảng một tiếng tự mình khép lại. Huyền Thành chân nhân đưa tay một chiều, tiểu đỉnh nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về nó lòng bàn tay. Cuối cùng tới tay, hắn trong mắt lướt qua một chút nhiệt nóng. Có cái này Hà Quang Định Nguyên đối phó cái kia linh tối thiểu nhất thêm ra hai thành nắm chắc, Nguyên Anh có hy vọng. Hắn thu hồi tiểu đỉnh, ngước mắt nhìn về bay trở về Sở Mặc. Chúc mừng chân nhân được đền bù chỗ nguyện, chân nhân thần thông cái thế, loáng một cái ở giữa liền để cái kia Xích Hà lao nhi để tội. Sở Mặc dừng lại thân hình, chắp tay chúc mừng nói: "Ngươi ngược lại gan lớn, dám đôi kim đan bắn tên." Huyền Thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mũi tên kia không nói mấu chốt ta, cũng là hoàn toàn vô dụng, nhưng cũng đủ để thấy rõ, tiểu tử này to gan lớn mật. Vừa mới nếu không phải có chính mình tại, Xích Hà muốn giết đối với hắn, bất quá là phất phất tay sự tình. Đệ tử mặc dù tu vi thấp kém, nhưng gặp cái kia Xích Hà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quấy nhiễu chân nhân thanh tĩnh, trong lòng khó có thể bình an. Chỉ nguyện có thể hơi tận sức mọn, làm người thật phân ưu bám nhất, tuy là châu chấu đá xe, cũng là không hối hận. Sở Mặc đội vã đáp lại, thái độ vô cùng tân bốc, câu chữ thành khẩn. Huyền Thành ánh mắt tại trên người hắn dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ. Hắn cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ coi Sở Mặc là tận lực biểu lộ trung thành, để thưởng thức. Lập tức khẽ mướt cằm, dương mắt nhìn hướng trời xa. Chân trời chợt có hai đạo lưu quang từ xa mà đến gần, trong chớp mắt liền đã lướt qua tới phụ cận. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra kim sắt cùng hàn quang thân ảnh. Cái này, kim sắt ánh mắt đảo qua sụp đổ chủ phong, cùng biến mất trận phủ, cuối cùng ngưng trọng rơi vào trên người Huyền Thành. Hắn cùng hàn quang sớm đã cảm giác được nơi đây đại chiến, nguyên cơ chậm chạp chưa đến, liền là tích chữ ngao cỏ tranh nhau, y đổ ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, giờ phút này Huyền Thành khí tức ổn định, mây trôi nước chảy, hiển nhiên thu thập Xích Hà cũng không phí bao nhiêu thời gian. Người này thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không thể đối đầu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn nháy mắt không tất cả không nên có tâm tư, trên mặt chất lên rực rỡ đủ cười, đồng thời không để lại dấu vết cho hàn quang một ánh mắt. Ha ha ha. Kim sát cao giọng cười một tiếng, chắp tay nói, đạo hữu thần thông quảng đại, thật là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Còn không thỉnh giáo đạo hữu tôn hảo. Bản tọa Huyền Thành. Kim sát nụ cười trì trệ, lập tức khôi phục bình thường, vội vàng nói, nguyên lai thị Huyền Thành đạo hữu. Thất kính thất kính. Một bên hàn quang chân nhân cũng chắp tay mở miệng, Huyền Thành đạo hữu thủ đoạn thông huyền, làm người thán phục. Huyền Thành chân nhân ánh mắt đảo qua hai người, nói, hai vị đạo hữu trước đây bằng quan, giờ phút này hiện thân, chẳng lẽ là muốn thay ta cái này bằng hữu cũ, đòi một lời giải thích. Đạo hữu sao lại nói như vậy? Kim sát vội vã khoát tay, nụ cười càng tăng lên, cái kia Xích Hà bảo thủ, từ trước đến giờ kiệt nạo, ước hiếp vô tội. Đạo hữu xuất thủ, thực là làm Lưu Vân Sơn mạnh trừ một hại, chúng ta cảm kích còn không kịp, sao lại có cái kia không thức thời ý nghĩ? Hàn Quang cũng khẽ bước cằm, trấn ra tại Lưu Vân Sơn mạnh tướng ngạnh đã lâu, nên có cái này một kiếp. Ồ. Huyền Thành khẽ miệng nhẹ câu, đã như vậy, bản tọa liền đem hai vị là bạn không phải địch. Tự nhiên là hữu. Tuyệt đối là hữu. Kim Sát lập tức tỏ thái độ, lập tức chuyển đề tài, hỏi dò, chỉ là không biết. Huyền Thành đạo hữu sau đó, đối cái này Lưu Vân Sơn mạch có tính toán gì không? Bên cạnh Hàn Quang cũng lặng yên ngưng thần, lặng lẽ đợi Huyền Thành trả lời. Đối phương thái độ, quan hệ đến hai nhà tương lai lợi ích, không thể theo bọn hắn không coi trọng. Huyền Thành sao lại không biết hai người suy nghĩ, mỉm cười, bản tọa chỉ vì thu hồi bạn cũ đồ vật, đối với chỗ này Huyền Hành, tài nguyên cũng không hứng thú. Kim Sát cùng Hàn Quang nghe vậy, trong lòng lập tức buông lỏng, không phải nhìn chúng Lưu Vân Sơn mạch liền tốt. Kim Sát nhãn châu xoay động, nụ cười bộc phát rực rỡ. Đạo hữu có đức độ, chúng ta khâm phục. Bất quá, Trần gia kho tàng tương đối khá, tích lũy vô số. Nhưng Xích Hà đã chết, Trần gia không còn, lưu lại lớn lao tài sản mà không người quản lý. Đạo hữu nếu là Xích Hà bạn cũ, kế thừa nó di vật chuyện đương nhiên, liền mời đạo hữu thay Trần gia tạm quản những cái này gì vật ta. Hàn Quang cũng phụ hòa nói, đạo hữu như không chê, chúng ta nguyện làm đạo hữu dẫn đường, tiến về Trần gia bí cố. Nơi đây đến tiếp sau vụ bạc thủ tục, hai ta nhà nguyện thay xử lý, tuyệt không cho những cái này tục vụ quấy rầy đạo hữu thanh tĩnh. Bọn hắn làm ra dạng này dự định, đã là lấy lòng, cũng là muốn đem vị này sắt thần mau chóng đưa đi. Trần gia bí khố mặc dù làm người tâm động, nhưng cùng bọn hắn tiểu thế giới trong tay so sánh, lại không trọng yếu như vậy. Huyền Thành suy nghĩ một chút, nói, thôi được, liền theo hai vị. Đạo hữu mời. Kim Sắt cùng Hàn Quang trong lòng nhất định, đội vã nghiêng người dẫn đường. Huyền Thành chân nhân chậm rãi bắt kịp, phảng phất nhớ tới cái gì, đối Sở Mặc nói, ngươi lại chờ đợi ở đây. Lời còn chưa dứt, ba vị kim đan chân nhân hóa thành trường hồng, chớp mắt biến mất. Đi. Sở Mặc nhìn ba người biến mất phương hướng, giật mình trong lòng, tầm mắt lặng yên trượt hướng Xích Hà vẫn là chỗ. Tại nơi đó, đang có một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, lóe ra sắc thái mê người. Chương 131, cái này tạp vật tốt. Chương 131, cái này tạp vật tốt. Sở Mặc chậm rãi đi đến quang cầu vị trí, khả năng là bởi vì hắn tạo thành thương tổn quá thấp, quang cầu có lại chỉ có một cái. Hô, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đè xuống tâm tình kích động, kim đan chân nhân rơi xuống, hy vọng có thể tuôn ra cái thứ tốt, tốt nhất có đoạn pháp luyện thật pháp môn. Trong lòng lẩm nhẩm cầu nguyện, hắn duỗi tay ra, lặng yên đem quả kia quang cầu nhặt. Thu được huyền thai tố sinh đại pháp theo lấy bảng nhắc nhở bắn ra, huyền ảo kinh văn tự động tại trong đầu bày ra. Không phải đoạn pháp luyện thật trong lòng Sở Mặc lướt qua vẻ thất vọng, nhưng lập tức liền bị nội dung pháp môn hấp dẫn. Cái này huyền thai tố sinh đại pháp đúng là một môn luyện chế thân ngoại hóa thân bí thuật, cũng không phải là bình thường khôi lỗi phân thân hoặc thân thức hình chiếu, mà là dùng bí pháp thu thập tiên tiên thanh linh chi khí, dung hợp nhiều thiên tài địa bảo, tại đạo phủ bên trong dựng dục một bộ huyền thai. Chờ huyền thai thành thục, liền có thể phân hóa mà ra, thành tựu một bộ nắm giữ độc lập năng lực hành động hóa thân. Cái này hóa thân cùng bản thể đồng nguyên tổng nghĩ, nhưng lại đối lập độc lập, ở một mức độ nào đó chia sẻ bản thể nhân quả, đồng thời chịu đựng thuật pháp nguyên rủa, lại không biết liên lụy bản thể. Duy nhất hạn chế là tạo nên huyền thai phí tổn quá đắt, cần thiết mấy loại thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, thu thập không dễ. Khó trách cái kia Xích Hà có thể ra hóa thân, liền hàn quang cùng kim sắt đều không thể phân biệt, nguyên lai nguồn gốc ở đây trong lòng Sở Mạc sáng tỏ thông suốt. Xích Hà hóa thân, ngoại trừ tu vi thấp một cái tiểu cảnh giới, cùng không thể thúc dục bản mệnh thần thông bên ngoài, quả thực cùng bản tôn không có gì khác nhau. Trong lòng Sở Mạc suy nghĩ, có chút vui vẻ. Hắn muốn là đánh cược một phen, có thể hay không trà sắt đến rơi xuống, cùng rơi xuống bên trong có cái gì, đều xem thiên mệnh. Mặc dù không có đạt được đoạt pháp luyện thật nhưng có thể thu hoạch pháp này, đồng dạng là kiếm lợi lớn. Ngay tại Sở Mạc suy tư huyền thai hóa thân lúc, một đạo hồng quang từ xa xa khoan thai vào ngược, rơi vào trước người hắn chỗ không xa, hiện lộ ra huyền thành thân ảnh. Nhanh như vậy, hắn hơi hơi kinh ngạc, vội vã chắp tay nói, "Chân nhân." Huyền thành chân nhân khẽ bước cảm, tiện tay ném qua tới một cái chữ vật đại, trần ra trong bí khố một chút không dùng được tạp vật, "Cho ngươi." Sở Mạc đội vã tiếp nhận, thần niệm quét qua. Trong túi không gian không nhỏ, pháp tiền chồng chất như núi, thô sơ giản lược tính toán lại có mấy vạn khổng lồ. Chỉ là chế tạo đa dạng, cũng không phải là cùng một độ ách pháp tiền, nó linh cơ phức tạp, tốt xấu lẫn lộn. Hiển nhiên loại này tạp vật cũng không vào huyền thành pháp nhãn. Cái này tạm vật tốt. Sở Mặc ánh mắt lấp lóe, không có chút nào ghét bỏ, mặc dù chỉ là một chút không chính hiệu, nó sức mua kém xa độ ách pháp tiền, nhưng cũng đồng dạng là một bút của cải đăng giá. Đa tạ chân nhân trọng thượng. Huyền Thành khẽ bước cảm, việc nơi này theo bản tọa hồi tông. Được. Sở Mặc đáp, tiếp lấy thăm dò mở miệng, chân nhân, tiên luyện bên kia. Hắn nhưng không có quên, chính mình ra ngoài một nguyên nhân khác. Huyền Thành chân nhân liếc mắt nhìn hắn, nói, không sao, tiên luyện gần nhất sẽ không tìm ngươi làm phiền. Về phần sau đó, nếu là hắn đột phá thành công, tiên luyện càng sẽ không đi nhằm vào Sở Mặc, nếu là đột phá thất bại, chết cũng đã chết rồi, hắn còn quản nhiều như vậy làm gì? Sở Mặc im lặng gật đầu, không có nói thanh tùng sự tình. Đối phương bạn nhất còn sống, tự sẽ hồi tông. Nếu không thể, liền là số mệnh như vậy. Hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Kim Sát cùng Hàn Quang cũng trở về. Huyền Thành đạo hữu xin dừng bước. Kim Sát xa xa liền chắp tay cười nói, cùng Hàn Quang cùng nhau độn quang hạ xuống. Huyền Thành ngừng chân, quay người nhìn về phía hai người, hai vị đạo hữu còn có chuyện gì? Kim Sát trên mặt chất đống nhiệt tình nụ cười, nói, đạo hữu liền muốn rời đi. Chúng ta còn chưa hết chủ nhà tình nghĩa, sao không nhiều nấn ná mấy ngày, cũng để cho chúng ta chiêu đãi một phen. Hàn Quang chân nhân cũng mở miệng nói, Lưu Vân Sơn mạch tuy là tiểu địa, nhưng cũng đừng có cảnh trí, đạo hữu nếu có nhàn hạ, không ngại dạo chơi một phen. Hai vị đạo hữu hảo ý, bản tọa tâm lĩnh. Chỉ là tông môn công việc bề bộn, không tiện ở lâu. Về phần chiêu đãi, Huyền Thành ánh mắt đảo qua hai người, khẽ cười nói, ngày khác nếu có duyên, tự có cơ hội. Kim Sắt cùng Hàn Quang nghe vậy, cảm thấy an tâm một chút, vị này sát thần không có ý thường xuyên Lưu Vân Sơn mạch liền tốt. Kim Sắt lập tức cười nói, đã như vậy, chúng ta liền không ép ở lại. Đạo hữu sau này nếu có nhàn hạ, tuy thời nhưng tới Lưu Vân Sơn mạch, ta Hàn gia nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Hàn Quang cũng gật đầu phụ họa. Sở Mặc nghe tới khỏe mắt chực nhảy, để Huyền Thành thường tới làm khách, cùng mời thổ phỉ vào trong nhà khác nhau ở chỗ nào. Cũng liền là hắn trướng mắt hai người, không phải chỉ bằng vào một câu nói kia, Lưu Vân ba nhà có thể ở phía dưới đoàn tụ. Huyền Thành không biết trong lòng Sở Mặc chửi bậy, hóa thành hồng quang đem nó cuốn lên, trong chớp mắt biến mất tại chân trời. Nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, Kim Sát cùng Hàn Quang nụ cười trên mặt chậm chậm thu lại. Cuối cùng đưa đi. Kim Sát nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho dù cùng là kim đan, đối mặt sâu không lường được Huyền Thành, áp lực đồng dạng to lớn. Hàn Quang ánh mắt tĩnh mịch, nơi đây biến cố, cần mau chóng lắng lại. Trần gia đã trừ, chỗ kia tiểu thế giới số lượng. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt lấp lóe hừng hực cùng tính toán. Hồng Quang cuốn theo lấy Sở Mặc, xẹt qua phía dưới trùng điệp sơn xuyên đại địa, xung quanh cảnh vật mơ hồ thành một mảnh lưu ảnh, có thể thấy được kim đan tốc độ bay kinh người. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ là gần nửa ngày thời gian, trôi nổi tại trên hải vân vô số tiên sơn lầu cát, từng bước rõ ràng. Hồng Quang trực tiếp xuyên qua tông môn đại trận, cuối cùng tại Thông Minh Phong dừng lại, hiện ra thân hình của hai người. Sở Mặc đội va đứng vững, không người nói, làm phiền chân nhân. Huyền Thành khoát tay áo, đi xuống đi. Thật tốt tu luyện, chớ có lười biếng. Gần đây nếu không có chuyện quan trọng, không cần tới quấy nhiễu. Đệ tử minh bạch, định không phụ chân nhân kỳ vọng. Sở Mặc lập tức đáp ứng, gặp Huyền Thành lại không phân phó, liền tức thời lái đội vàng, hướng về động phủ mình chỗ tồn tại đỉnh núi bay đi. Thẳng đến xa trở lại động phủ, dâng lên cấm chế dày đặc sau, Sở Mặc mới chân chính trầm tĩnh lại. Hắn quanh chân ngồi xuống, đem tâm thần chìm vào thức hải lật xem Huyền Thai Tố Sinh đại pháp. Phía trước Huyền Thành trở về quá nhanh, hắn chỉ thô sơ giản lược nhìn một lần. Nếu là có thể tạo ra một bộ huyền thai, một chút không tiện tự mình tiến về hiểm địa, có thể để cho nó đi trước thăm dò. Nói thí dụ như Vĩnh Dạ Hải. Một cái thời thần sau, Sở Mặc từ từ mở mắt, suy nghĩ bay lượn. Tạo nên huyền thai tài liệu cần thiết tuy nhiều, nhưng mấu chốt nhất chỉ có hai cái: Tiên Thiên Thanh Linh Chi Khí cùng Huyền Tận Châu. Tiên Thiên Thanh Linh Chi Khí là thiên địa sơ khai lúc xuất lại chi khí, chân quý ngược lại chân quý, nhưng tiêu phí chút đại giới cũng có thể thu vào tay. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, Độ Ách Tông trưởng quản dị giới rất nhiều, nó không thiếu có mới sinh ra không lâu, vẫn như cũng còn sót lại thanh linh chi khí tiểu thế giới. Nhưng Huyền Tân Châu danh tiếng trước đây chưa từng nghe thấy, quả thực để hắn hơi lung túng một chút. Sở Mặc trầm tư chốc lát, thầm nghĩ, đã Xích Hà chân nhân có thể luyện chế ra huyền thai hóa thân, đã nói lên vật này chính xác tồn tại. Chương 132, mộng tưởng đều là cần có. Chương 132, mộng tưởng đều là cần có. Sở Mặc hiện tại đối Huyền Thai Trắng Sinh cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn nghĩ tới ký quyết chỉ kim pháp. Tu sĩ tầm thường đạt được ký quyết chỉ kim pháp hoặc là con đường vô vọng người, hoặc là tư chất bình thường người, muốn đi gấp đường tắt thu được kim đan cấp lực lượng. Nhưng pháp này thiếu hụt cực lớn, một khi nhập chủ kim quyết, liền vĩnh thế bị khốn tại một góc, cùng họa địa vi lao không khác. Nhưng nếu là dùng Huyền Thai hóa thân, tới thi triển pháp này đây, cùng phổ thông phân thân khác biệt, Huyền Thai hóa thân có thể xem như độc lập tồn tại, thậm chí tương đương với một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Từ nó nhập chủ kim quyết, tiếp nhận cái tiêu họa địa vi lao đại giới, mà Sở Mặc lại vẫn như cũ tiêu diêu tự tại, không nhận mảy may trói buộc. Nghĩ đến đây, hắn có chút xúc động. Một tôn chịu mình tuyệt đối khống chế kim đan chân nhân, đây là như thế nào to lớn trợ lực, đủ để cho hắn tại dưới kim đan đi ngang, cho dù đối mặt chân chính kim đan chân nhân, cũng dám đụng tới vừa đụng. Nếu như có thể đạt được vận chuyển kim khuyết phương pháp, cùng chính mình sớm đột phá kim đan, khác nhau ở chỗ nào? Tuy là đây chỉ là phỏng đoán, hiện thực vẫn như cũ cách hắn xa xa khó đợi, nhưng mộng tưởng đều là cần có, vạn nhất thực hiện đây. Không đội Sở Mặc đè xuống quần quần tâm tư, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Trước mắt, nói đến đây chút hơi sớm. Hiện tại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thò tay khẽ đảo, một mai hộp ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay. Nắp hộp khẽ mở, thanh huy chảy xuôi mà ra. Động phủ như là chiếu ở trong ánh trăng, lộng lẫy. Nguyên hoa tinh phách, luyện hóa vật này có thể giúp ta tiến hơn một bước. Sở Mặc đôi mắt nửa rủ xuống, kim đan hóa thân chỉ là phỏng đoán, tu vi thế nhưng thực sự. Hắn tâm niệm vừa động, gọi ra mấy đạo phi linh, phân phó bọn hắn tại động phủ phòng thủ sau. Lập tức pháp lực vận chuyển, nguyên hoa tinh phách hơi hơi rung động, nháy mắt bay vào trong mi tâm, thẳng vào đạo phủ chỗ tồn tại. Nội cảnh đạo phủ, thiên địa không rõ. Tinh phách vừa mới vào trong, liền hóa thành minh nguyệt hư ảnh treo cao bầu trời, nguyên hoa chi lực như mưa hạn phổ giáng, thấm vào lấy đạo phủ mỗi một tấc đất này. Theo lấy Sở Mặc báo nguyên thủ nhất, toàn lực vận chuyển tâm pháp, dẫn dắt thai âm tinh hoa luyện hóa, mảnh này nội cảnh thế giới phảng phất bị chuyển vào linh tính, từng bước biến đến càng chân thực. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua. Bên ngoài đạo phủ, sắc trời từ sáng chuyển vào tối, lại từ ám khôi phục thị lực, trùng điệp biến hóa, qua lại không ngớt. Trong tinh thất, Sở Mặc khí tức càng cường đại. Nguyệt hoa tinh phách đã lớn nửa bị hắn thu nạp, thanh huy từng bước lờ mờ. Treo cao minh nguyệt không thể kiên trì được nữa, từng khúc vỡ nát, hóa thành cuối cùng một tia thái âm chi lực, bị nó triệt để luyện hóa. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Người chơi, Sở Mặc chủng tộc, nhân tộc con đường, thượng nhân đẳng cấp, cấp 18. Sở Mặc nhìn chăm chú bảng trước mắt, trên mặt toát ra vẻ vui mừng, rõ ràng thăng liền cấp 2, cái này nguyệt hoa tinh phách quả thật là khó được bảo vật, hiệu dụng phi phàm. Thân niệm của hắn khẽ nhúc đích, hút tới một tên tại ngoài động phủ ở giữa phòng thủ phi linh, hỏi: "Ta lần này bế quan, trải qua bao lâu?" Phi linh lập tức không người nói: "Hồi chủ thượng, từ ngày bế quan ngày ấy tính lên, tới bây giờ đã qua đi 5 tháng lại 11 ngày, gần tới nửa năm." Sở Mặc nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc. Tại trong cảm nhận của hắn, luyện hóa nguyên hoa tinh phách đắm chìm trong tu luyện lúc, phản phất chỉ là chốc lát quan cảnh, nhưng không ngờ ngoại giới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Trong thời gian này, nhưng từng có người tới thăm. Hắn tiếp tục hỏi: "Hồi chủ thượng, ước chừng 1 tháng trước, có một tên tự xưng Hồng Huyền tu sĩ tới trước đạo phủ. Thuộc hạ theo phía trước ngài phân phó, đem nó đuổi đi." "Hồng Huyền?" Sở Mặc lông mày chau lên, hắn tới làm cái gì? "Thuộc hạ không biết, người kia chưa từng minh ngôn." Phiên Linh lắc đầu. Sở Mặc lắc đầu, không tra cứu thêm nữa. Ngược lại mình cùng Hồng Huyền cũng quen, mà lên Lăng Thương hội đám người kia, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, hơn phân nửa cũng không có chuyện gì tốt, không để ý tới cũng được. Hắn vây lui Phiên Linh, đang muốn đứng dậy, lại chợt có nhận thấy. Đây là? Sở Mặc lập tức ngưng thần nội thị, đem lực chú ý nhìn về phía đạo phủ chỗ sâu. Nơi đó dị ra vĩnh viễn dạ linh khí lại nồng nặc mấy thành, từng kia từng dòng, tinh thuần mà âm hàn. Cùng lĩnh dạ hải liên hệ sâu hơn, là bởi vì ta tu vi tăng lên, vẫn là Địch Dương bên kia có biến hóa gì? Hắn lập tức phân ra một tia tâm thần, dọc theo cái kia trong cõi u minh liên hệ, chìm vào vĩnh dạ hải bên trong, quan sát Địch Dương. Cấp 4 thành thơi xem tu sĩ, Lục Danh, cái này. Sở Mặc có chút kinh ngạc. Lục Danh rất bình thường, nhờ vào hắn tỉnh phảng mở miệng chỉ điểm, Địch Dương đã sớm đối với hắn tín nhiệm có thừa. Nhưng đẳng cấp này, luyện khí trung kỳ, dĩ nhiên đột phá, hơn nữa nhanh như vậy. Dựa theo phía trước hắn tính toán, Địch Dương mặc dù có trợ giúp của mình, muốn đột phá luyện khí trung kỳ cũng không dễ dàng như vậy, còn cần không ít thời gian. Trong lúc suy tư, Sở Mặc ánh mắt chớp động, hướng đối phương chuyển ra một đạo ý niệm. Vĩnh Dạ Hải đang tính tọa Địch Dương chấn động mạnh một cái, lập tức thu lại công pháp, cung kính đáp lại: "Tiền bối, ngài đã tới." Sở Mặc ngân một tiếng, lập tức nói: "Mấy tháng không gặp, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, không tệ không tệ." Địch Dương nghe vậy, trong lòng có chút xúc động, nói: "Vạn bối không dám giành công, toàn do tiền bối ngày thường chỉ điểm, đánh xuống nền móng vững chắc. Hơn nữa, vạn bối vài ngày trước, ngẫu nhiên đạt được một vật, mới có thể đột phá." "Ồ." Tỉ mỉ nói tới. Địch Dương gặp tiền bối cảm thấy hứng thú, sửa sang lại một phen suy nghĩ, nói: "Ước chừng hơn 2 tháng trước, huyện thành Sơn Đông tiểu lý thôn ra chút tình huống, thôn dân nói gần đây thường có âm vật quái phá, hại chết không ít người. Việc này không biết sao truyền đến sư phụ trong hai, lúc ấy sư phụ đang bể bộn tại việc khác, liền mệnh vạn bối tiến đến tra xét xử trí. Vạn bối sau khi đến, phát hiện quái phá bất quá là một cái hồn ngạc du hồn, thực lực thấp kém, liền tiện tay đem nó bắt." Trong thôn trưởng lão cảm niệm ân tình, khăng khăng lấy ra vật này đem tặng, nói là nó tổ tiên truyền xuống, công bố quanh năm đeo có bình tâm tĩnh khí hiệu quả. Nói lấy, Địch Dương vội vã từ trong ngực lấy ra một mai ngọc bội. Văn bối từ chối không được, liền tạm thời nhận lấy. Không ngờ về nhà lúc tu luyện, nó nhưng vẫn đi hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng, dung nhập vãn bối thể nội, giúp ta một lần hành động xông phá quấy nhiễu đã lâu quan hải. Sở Mặc nhìn xem trong tay Địch Dương ngọc bội, hơi nhíu mày, ngọc bội lộng lẫy lờ mờ, như là đá điêu khắc đồng dạng, cũng không có gì lạ khác. Bất quá, dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra hư thực. Ngọc bội kia là một kiện tinh hoa mất hết linh vật. Vật khí cũng không tệ, trong lòng hắn lẩm bẩm nói, ta nói liên hệ thế nào sâu hơn, nguyên lai thị tiểu tử này đến cơ duyên, đột phá chu kỳ. Bất quá, này ngược lại là một chuyện tốt. Dùng đạo phủ cùng Đỉnh Dạ Hải hiện tại liên hệ, một chút phẩm giai không cao đồ vật, phòng trường có khả năng truyền tống. Có thể thí nghiệm một thoáng. Sở Mặc trầm tư chốc lát, lấy ra một mai không chính hiệu phát tiền, ném về phía đạo phủ chỗ sâu. Chương 133, chỗ đặc thù chương 133, chỗ đặc thù cùng trúc cơ tiền kỳ, đạo phủ chỉ có thể tiếp nhận bản mệnh pháp bảo khác biệt. Sở Mặc tấn cấp trúc cơ trung kỳ sau, đạo phủ có chỗ thăng hoa, trở thành xen vào hư thực ở giữa tồn tại, có thể cất giữ một chút thực thể đồ vật. Bị ném ra pháp tiền bạch ra một đường vòng cung, rơi vào đạo phủ cùng Đỉnh Dạ Hải bên dưới, kích thích tầng tầng gợn sóng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh Dạ Hải, Địch Dương đang chờ tiền bối đáp lại. Đột nhiên, một mai bụi bẩn đồ vật từ trong hư không rơi xuống. Địch Dương chợt thấy tự nhiên thêm ra một vật, vô ý thức tiếp nhận, đằng hắn thấy rõ rơi xuống đồ vật lúc, không khỏi đến ngạc nhiên. Nó vật hình tròn mới lỗ, đường kính ước trường dài một tấc ngắn, mặt ngoài bụi bẩn, bộ dáng có chút giống là tiền đồng. Địch Dương bỗng nhiên trừng to mắt, một cỗ hàn ý từ sống lưng bật lên, cánh tay bắp thịt nháy mắt kéo căng, phản xạ có điều kiện liền muốn đem nó ném ra. Thứ này xuất hiện qua tại quỷ dị, mà trên thế giới này, quỷ dị liền đại biểu lấy không rõ cùng nguy hiểm. Không muốn ném, đây là bản tọa đưa cho ngươi. Sở Mặc mở miệng ngăn lại đối phương, trong lòng có chút thích thú, rõ ràng thành công. Hắn nhìn về phía Địch Dương nắm chặt pháp tiền, lớn nhỏ so chính mình ném ra bên ngoài lúc, nhỏ hơn 1/2 phần 10. Chẳng lẽ là truyền tống trên đường có hại hao tổn, hắn âm thầm suy nghĩ. Địch Dương nghe vậy, căng cứng tiếng lòng rung lòng, đem bị xoay tròn cánh tay chậm chậm buông xuống, vậy mới dám nhìn kỹ hướng trong tay màu xám tiền đồng. Tiền, tiền bối, đây là. Địch Dương có chút cả lăng. Vừa xem xét, hắn phát hiện tiền đồng bên trong lại có một cỗ đặc thù năng lượng. Tuy là không phải rất nhiều, nhưng vô cùng thuần túy, thậm chí vượt xa khỏi hắn hấp thu miếng ngọc bội kia. Vật này tên là pháp tiền, một điểm nhỏ đồ chơi, có thể trợ ngươi tu hành. Sở Mặc ý niệm chuyển đến, nhận biết nó, thử một lần có thể hay không luyện hóa trong đó linh cơ. Địch Dương mặc dù chấn động tại cái này cách không truyền vật thủ đoạn, nhưng đối tiền bối tin cậy sớm đã thâm căn cố đế. Hắn lập tức theo lời, đem mai kia pháp tiền nâng ở lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển lên cơ sở dẫn khí pháp môn. Từng sợi tinh thuần linh cơ bị dẫn dắt đi ra, chậm chậm chảy vào Địch Dương kinh mạch, ôn hòa mà lại ổn định. Sau một lát, Địch Dương mở hai mắt ra, kích động nói, tiền bối, có thể luyện hóa. Muốn so thổ nạp thiên địa linh khí dễ dàng nhiều, hơn nữa tinh thuần trình độ so với hắn tưởng tượng muốn nhiều. Nếu là có thể có đầy đủ pháp tiền cung ứng, đạt tọa năng suất chắc chắn đề cao thật lớn. Sở Mặc thấy thế, trong lòng im lặng gật đầu. Hắn đưa ra đi pháp tiền, tuy nói chỉ là tạp bài hóa nhưng tương tự là hóa thần đạo quân tạo vật. Chỉ bất quá nó uy tín giá trị, cùng không cùng đại tông làm chỗ dựa, lưu thông tính không cao, sức mua kém xa độ ách pháp tiền thôi. Nhưng nếu chỉ là dùng tới tu luyện, cũng là đầy đủ. Hữu dụng liền tốt. Sở Mặc tiếp tục nói, loại này pháp tiền, ngươi thật tốt tu luyện, nếu để cho bản tọa vừa ý, không thể thiếu ngươi. Hắn không có lừa gạt đối phương, đối Địch Dương tiến hành đầu tư, vẫn là tất yếu. Đối phương tu vi càng cao, liên hệ càng sâu, hơn nữa còn có cái khác tác dụng. Ngược lại tả hữu bất quá là một cái luật khí, có thể ăn bao nhiêu tài nguyên. Tạ tiền bối trọng thưởng, vãn bối chắc chắn siêng năng tu luyện, không cô phụ tiền bối giáo dục. Địch Dương liền vội vàng không người, kích động nói. Ân Sở Mặc lên tiếng, chuyển đề tài, nói, ngươi trước đây đề cập, từng bắt một đầu quái phá du hồn. Giờ phút này cái kia du hồn ở nơi nào? Địch Dương vội vã trả lời, là tiền bối, cái kia du hồn đã bị vãn bối phong tại đặc chế thu âm túi bên trong. Hắn vừa nói, một bên từ bên hông cởi xuống một cái lớn chừng bàn tay màu xám túi ra, phóng xuất cho bản tọa nhìn một chút. Sở Mặc ra lệnh. Được, tiền bối. Địch Dương không dám thất lễ, vội vã ứng thanh. Tay hắn kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, màu xám túi ra miệng túi hơi hơi mở ra, âm u ý lạnh lập tức tràn ngập ra. Ngay sau đó, một đạo mơ hồ bóng xám từ miệng túi bay ra. Bóng xám mới vừa xuất hiện, liền muốn hướng Địch Dương đánh tới. Nhưng trên mình bỗng nhiên hiện lên mấy vòng hư ảo xích, đem nó một mực cột vào tại chỗ. Mặc kệ như thế nào giãy giụa, kêu rên, cũng thoát khỏi không mở khóa dây xích khống chế. Cấp 2 nhỏ yếu quỷ hồn vật này tại ngươi đã vô dụng, đem nó hiến cho bản tọa. Sở Mặc nói, đã hướng Vĩnh Dạ Hải được không có vấn đề, như thế liền có thể thử xem, tại Vĩnh Dạ Hải bên trong cầm đồ vật. Hiến cho tiền bối. Địch Dương sửng sốt một chút, nhìn xem Dương nhanh múa vớt du hồn, có chút chân tay luống cuống. Không phải luyến tiếc, mà là hắn liền tiền bối dung mạo ra sao, vị trí cụ thể cũng không biết, thế nào hiến a? Tiền bối, văn bối. Văn bối không biết nên như thế nào làm a? Địch Dương thận trọng nói, có chút niềm tin không đủ. Tiền bối giúp mình nhiều như vậy, hắn lại ngay cả tiền bối yêu cầu đều không làm được, sẽ không để tiền bối thất vọng a? Coi như hắn lo được lo mất thời khắc, trong hư không đột nhiên kích thích gợn sóng, một đạo hư ảo vòng xoáy hiện lên ở trước mắt của hắn, đem nó nhét vào cái vòng xoáy này. Địch Dương nghe được Sở Mặc lời nói, lập tức nuối lòng một hơi, vội vã bắt được du hồn, đem nó đưa vào trong vòng xoáy. Du hồn chạm đến vòng xoáy giáp danh, hình thể nháy mắt bị kéo dài, biến đến bắt đầu bặm mẹo, hóa thành một đạo màu xám dài mảnh, siêu đông chốc bị hút vào trung tâm vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hư ảo vòng xoáy hơi hơi nhộn nhạo mấy lần, lặng yên biến mất. Tiền,
tiền bối.
Địch Dương gặp vòng xoáy biến mất, du hồn cũng vô tung vô ảnh, tham dò kêu gọi, ngài,
ngài nhận được ư?
Ân, đã thu đến. Sở Mặc ý niệm đáp lại nói, việc này ngươi làm tốt lắm. Đạt được khẳng định trả lời, trong lòng Địch Dương một tảng đá lớn rơi xuống, lập tức dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Cách không truyền vật, nạp vật trong vô hình, đây là như thế nào thần tiên thủ đoạn? Vị này thần bí tiền bối lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nói không chắc, tiền bối thật là thần tiên trên trời. Phù Lê Thiên, đạo phủ Sở Mặc. Cấp một nhỏ yếu quỷ hồn hắn nhìn trước mắt run lẩy bẩy hắc ảnh, trong lòng lẩm bẩm, quả nhiên có chỗ hao tổn, liền đẳng cấp đều rất xuống tầng một. Sở Mặc nhớ lại vô trần đạo nhân đối Địch Dương giáo dục. Căn cứ đạo nhân kia nói, vĩnh dạ hải quỷ vật trời sinh liền mang theo vật bèo ác niệm có một loại gần như quy tắc hại người xúc động. Hơn nữa, cùng Phù Lê Thiên khác biệt, vĩnh dạ quỷ vật ngoại trừ thu nạp âm khí mạnh lên bên ngoài, còn có thể thông qua hại người tới mạnh lên. Không phải thôn phệ sinh linh tinh khí, hoặc hồn phách tới lớn mạnh bản thân, mà là đơn thuần giết người, chỉ cần giết người, thực lực của bọn nó liền sẽ theo đó tăng lên, hại đến người càng nhiều, thực lực liền sẽ càng mạnh. Đây càng như là một loại dựa vào nào đó tầng dưới chót quy tắc khen thưởng mà không truyền thống trên ý nghĩa năng lượng hấp thu. Đây cũng là Sở Mặc vì sao đối vĩnh dạ quỷ vật tràn ngập hứng thú nguyên nhân lớn nhất. Tuy là đẳng cấp mất, Sở Mặc ánh mắt chớp động, trong lòng lẩm bẩm nói, nhưng nếu để nó tại giới này hại người, có thể hay không đồng dạng cùng tại vĩnh dạ hại lúc đồng dạng, khiến cho tăng cường. Chương 134, khủng bố tăng lên tốc độ. Chương 134, khủng bố tăng lên tốc độ. Quỷ hồn lạnh run cuộn tròn tại xóa sình, hồn thể màu xám ba độ không ngớt, thỉnh thoảng bụng trộm liếc nhìn Sở Mặc phương hướng. Chưa bao giờ thể nghiệm qua khủng cụ nó, lần đầu sinh ra sợ ý niệm. Cái này khủng cụ cũng không phải là bắt nguồn từ thực lực của đối phương, mà là tới từ sinh vật bản năng, một loại cấp độ càng sâu áp chế. Ở trong mắt nó, Sở Mặc tựa như là quỷ thuộc quân vương đồng dạng. Trong lòng lại không sinh ra một tơ một hào mạo phạm ý niệm, phản phất đối phương trời sinh liền chấp trưởng lấy nó sinh sát đại quyền. Sở Mặc nhàn nhạt quăng quỷ hồn một chút, nó lập tức co lại thành một đoàn, tính toán để hắn xem nhẹ. Thú vị. Sở Mặc nheo mắt lại. Hắn tu luyện Huyền U tổng nhất vạn linh chân kinh huyền ảo khó lường, đối thiên hạ âm thuộc, hồn linh đồ vật thống ngự lực gần như tuyệt đối. Cái này quỷ hồn liền cảm ứng được chân kinh, cho nên mới sẽ biết sợ. Chỉ là, Sở Mặc nghi ngờ nói, Phù Lê Thiên hồn phách đối với Huyền U chân kinh phản ứng, hình như không có như vậy kịch liệt. Là bởi vì gia hỏa này linh trí thấp hơn, vẫn là vĩnh dạ hải quỷ vật, nó bản chất có chỗ khác biệt. Thu nhiếp nhiều như vậy phi linh, còn không có một cái nào như đối phương đồng dạng, sợ hãi đến loại tình trạng này. Trong lúc suy tư, Sở Mặc từ trong ba lô lấy ra hỏa chân kiến, truyền ra một đạo tin tức, lập tức tiếp tục nghiên cứu còn đang phát run quỷ vật. Qua ước chừng nửa ngày thời gian, một thanh âm từ ngoài động phủ truyền đến, thượng nhân, ngài muốn đồ vật đã đưa đến. Sở Mặc tâm niệm vừa động, mở ra cấm chế, chỉ thấy mấy tên hỏa chân đệ tử áp giải 5 tên tù phạm, cùng 5 cái nhốt ở trong lồng yêu thú, cung kính chờ tại bên ngoài. Đệ tử gặp qua U Huyền thượng nhân, cầm đầu hỏa chân đệ tử không người nói, chỉ vào người đứng phía sau, yêu giới thiệu, 5 người này đều là làm trái tiên thống dị giới thổ dân, tu vi tương đương với luyện khí tầng 3 tầng 4, yêu thú thì lại đến từ trọ biên hải, đều là nhất giai đề cấp, không có tu sĩ ư? Sở Mặc khẽ nhíu mày, cái này, đệ tử kia nghe vậy, trên trán nháy mắt toát ra mồ hôi dị, vội vã liền giải thích nói, hồi thượng nhân, bên trên một nhóm tu sĩ tài nguyên đã bị bên trên Lăng Thương hội đi trước nâng đi. Thượng nhân như nhu cầu cấp bách, còn mời thư thả mấy ngày, thuộc hạ đẳng lập tức đi xoay sở. Tính toán, ngươi xuống dưới a. Sở Mặc phất phất tay, ngắt lời hắn. Đúng, đúng. Đệ tử kia nghe vậy, như được đại xá, ra hiệu sư đệ đem đồ vật đẩy vào đạo phủ, tiếp đó nhanh chóng mang theo người thối lui. Sợ muộn một bước, vị này U Huyền thượng nhân cầm bọn hắn cho đủ số. Trong đạo phủ, chỉ còn dư lại Sở Mặc, run lẩy bẩy vĩnh dạ quỷ hồn, cùng cái này mười tên mới tới vật thí nghiệm. Sở Mặc ánh mắt hướng về vật thí nghiệm suy tư nói, bị vật thông qua hại người đến để thăng thực lực, đổi thành cái khác sinh mệnh cũng sẽ hữu dụng ư? Yêu thú xem như so sánh, nhìn một chút giết nhân cùng giết những sinh linh khác, đối quỷ vật này mà nói, đến tột cùng có khác biệt gì? Sở Mặc tâm niệm vừa động, chỉ vào một cái cấp 1 chư yêu, đối quỷ hồn nói, đi, giết hắn. Quỷ hồn nghe vậy, bóng xám run lên bần bật, không dám có chút làm trái, vội vã phiêu hướng chư yêu. Yêu thú cảm ứng được âm lãnh khí tức tới gần, dãy rụa bộc phát lợi hại, đem lồng giam đụng bang bang rung động, nhưng mà không làm gì được lồng giam mảy may. Bóng xám lóe lên, không có vào chư yêu thể nội. Chư yêu tiếng gào thét im bặt mà dừng, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, trong vòng mấy cái hít thở liền thân thể cứng ngắc, không động đậy được nữa. Cấp một nhỏ yếu quỷ hồn Sở Mặc hơi hơi nhíu mày, nhìn về chui ra ngoài quỷ hồn. Tuy là cấp bậc của nó không thay đổi, nhưng thực lực chính xác mạnh lên một chút, bất quá tăng cường quá ít. Tiếp tục, hắn lần nữa phát ra mệnh lệnh, chỉ huy quỷ hồn nhào về phía tiếp một chỉ trong lồng tức yêu. Bóng xám lần nữa không có vào, tức yêu rên rỉ một tiếng, liền thẳng tắp đổ vào trong lồng, lông vũ nhanh chóng biến thành xám trắng. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Quỷ hồn mỗi giết chết một con yêu thú, hồn thể đều sẽ ngưng thực một chút, khí tức cũng mạnh hơn một phần, nhưng thủy chung không thể đột phá tầng kia giới hạn, đẳng cấp vẫn như cũ lưu lại tại cấp 1. Đến lúc cuối cùng một cái cậu yêu sau khi chết, quỷ hồn tung bay về tại chỗ. Nhìn tới, mấu chốt ở chỗ nhân. Sở Mặc ánh mắt chuyển hướng cái kia 5 tên dị giới thổ dân. Quỷ hồn nhận được mệnh lệnh, nhìn về phía trong đó một tên thân mang áo nâu tù phạm. Cùng lúc trước giết chóc yêu thú lúc bình thản trạng thái khác biệt, nó hình như nhiều chút hưng phấn cùng khát vọng tâm tình. Bóng sáng động lên. Lần này, nó không còn là tung bay đi qua, mà là không kịp chờ đợi nào về phía tù phạm, không có vào đối phương lồng ngực. Áo nâu tù phạm mắt lộ ra hoảng sợ, hắn muốn la lên, toàn thân bị cấm chế phong tỏa, miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng xám không có vào bộ ngực của mình. Một cái hô hấp, hai cái hít thở. Áo nâu tù phạm thân thể kịch liệt run rẩy, làn da bịt kín một lớp bụi trắng, không cần chốc lát liền khí tuyệt bỏ mình. Bóng xám từ trong thi thể trôi ra, thân thể ngưng thực mấy phần. Cấp 2 nhỏ yếu quỷ hồn quả nhiên. Sở Mặc nheo mắt lại, giết người mang tới tăng lên, xa không cái khác sinh mệnh có thể so sánh. Đây là bởi vì vĩnh dạ hải quy tắc ư? Tiếp tục. Hắn nhàn nhạt ra lệnh, chỉ hướng tiếp một cái tù phạm. Quỷ hồn không có chút nào do dự, thậm chí mang theo một chút không kịp chờ đợi, lần nữa hóa thành bóng xám đập ra. Với một tiếng, tên thứ 2 tù phạm thẳng tắp đổ xuống. Quỷ hồn thân thể lại ngưng thực mấy phần, mặc dù không có lần nữa thăng cấp, nhưng lực lượng tăng trưởng rõ ràng. Cái thứ 3, cái thứ 4. Làm quỷ hồn từ một tên sau cùng tù phạm thể nội chui ra lúc, màu sắc của nó biến thành màu xám đậm, thân thể có rõ ràng tứ chi thân thể. Cấp 4 hơi yếu quỷ hồn Sở Mặc nhìn chăm chú thuế biến sau quỷ vật, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Chỉ là giết 5 người, liền từ cấp 1 nhảy lên tới cấp 4. Cái này tốc độ tăng lên, không khỏi quá mức kinh người. Trong lòng hắn lẩm bẩm, nếu theo lẽ thường, quỷ vật tu luyện cần 5 tháng rất dài tích lũy âm khí, chậm chạp tăng lên. Mà cái này vĩnh dạ quỷ vật, vẹn vẹn thông qua cướp đoạt 5 cái nhân mạng, liền đã giảm mất đi mấy năm thời gian. Tuy là trong đó cũng có người bị hại thực lực không thấp, đều là cấp 3 cấp 4 nguyên nhân, nhưng cái này đủ để cho người chấn kinh. Hơn nữa, hắn tâm niệm vừa động, thế ra huyền cờ, nhẹ nhàng lay động. Sau một khắc, năm đạo hư ảo thân ảnh từ tù phạm trong thi thể trôi ra, trực tiếp không có vào mặt cờ. Rõ ràng liền tù phạm hồn phách đều giữ lại. Sở Mặc nhìn huyền cờ bên trong mới khách thuê vừa nhìn về phía vĩnh dạ quỷ vật, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy là không biết là nguyên nhân gì, nhưng vĩnh dạ hải quỷ vật tuyệt đối là một cái bảo vật. Chỉ là không biết rõ loại này tăng lên có hay không có hạn chế. Cho dù có hạn chế, cũng là khó được bà bối, nhất định cần thu thập nhiều một chút. Trong lòng hắn suy nghĩ bay lộn, ý thức chìm vào đạo phủ bên trong. Vĩnh Dạ Hải, Địch Dương đang tính toán, đột nhiên lỗ tai hơi động, lại nghe thấy tiền bối âm thanh. Hắn lập tức mở hai mắt ra, hướng về hư không cung kính nói, "Tiền bối, bản tọa cần càng nhiều quỷ vật Sở Mặc không nói nhảm, cho đến trọng điểm, ngươi lưu ý nhiều, hết sức tìm kiếm bắt. Việc này như làm được tốt, tự có chỗ tốt của ngươi." Chương 135, Phong Phú Trả Công. Chương 135, Phong Phú Trả Công. Tiền bối yên tâm. Vạn bối nhất định phải dốc hết toàn lực, làm tiền bối tìm kiếm bắt càng nhiều quỷ vật. Địch Dương vội vã nhận lời nói, "Rất tốt. Nhớ kỹ, dùng ngươi bản thân an nguy làm trọng, lượng sức mà đi. Như gặp nan giải sự tình, kịp thời bẩm báo, không thể tùy tiện hành sự." Trong lòng Địch Dương ấm áp, tiền bối rõ ràng tại quan tâm hắn. Từ lúc sau khi cha mẹ mất, hắn nếm lần thế gian ấm lạnh, một thân một mình dãy rủa tại cái này nguy hiểm thế giới. Thằng đến gặp được Vô Trần sư phụ, cùng vị này thần bí tiền bối, mới một lần nữa cảm nhận được người nhà ấm áp. Vạn bối minh bạch. Hắn trùng điệp gật đầu, trong mắt buộc phát ra nóng rực. Hắn ngầm hạ quyết định, nhất định phải đa đa bắt quỷ hiến cho tiền bối, tuyệt không thể cô phụ tiền bối kỳ vọng. Thế nào còn nhiệt huyết lên? Sở Mặc từ đạo trong phủ rút về ý thức, nghĩ đến Địch Dương vừa mới ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ tới Địch Dương bạn nhất thân chết, dẫn đến miêu điểm mất đi sẽ dẫn phát không thể biết biến hóa, mới tại cuối cùng mở miệng nhắc nhở. Kết quả đối phương như là điên cuồng đồng dạng, nhiệt tình mười phần. Tính toán, tiểu tử này đừng đem chính mình đùa chơi chết liền tốt. Hắn lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng trước mắt quỷ vật, căn cứ thứ này nhìn, vĩnh dạ hải bên trong vẫn là rất nguy hiểm, nói không chắc đẳng cấp cực cao. Tốt nhất trước thăm dò một phen, lại dùng chân thân tiềm nhập. Huyền cờ dương ra, trực tiếp đem quỷ vật thu hút trong đó. Hắn tiếp tục suy tư nói, Huyền Thai Tố Sinh Đại Pháp là cái lựa chọn tốt. Muốn luyện Huyền Thai, Tiên Tiên Thanh Linh Chi Khí cùng Huyền Tẫn Châu chính là hải tâm. Huyền Tẫn Châu tạm thời không có đầu mối, nhưng cái này Tiên Tiên Thanh Linh Chi Khí, nhưng lại không mười phần khó được. Đồ Ách Tông thống ngự nhiều giới vực, trong đó không thiếu một chút đang đứng ở diện hóa lúc đầu tiểu thế giới. Loại này thế giới thiên địa chưa ổn, nhật nguyện không rõ, thỉnh thoảng sẽ có Tiên Tiên Thanh Linh Chi Khí hiển hóa. Bên trong tông môn, tất có con đường có thể thu được vật này, đơn giản là giá cao thấp vấn đề. Sở Mặc do dự chốc lát, quyết định đi Thứ Vụ Điện nhìn một chút. Hắn đứng dậy, hóa thành độn quang rời đi đạo phủ. Thứ Vụ Điện. Sở Mặc trực tiếp đi vào đại sảnh, đi tới đặc biệt phụ trách tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Phong thủ nơi đây đệ tử chỉ là luyện khí, vừa thấy được Sở Mặc thái độ lập tức cung kính, chạy chậm hai bước đi đến bên cạnh, vị thượng nhân này, không biết có cần gì muốn. Tuyên bố một hạng trường kỳ nhiệm vụ, thu mua tiên thiên thanh linh chi khí số lượng không giới hạn, nếu có thể cung cấp xác thực manh mối cũng có thể. Nói lấy, Sở Mặc lấy đệ tử lệnh bài, nhét vào trong tay đối phương. Đệ tử chấp sự vội vã đáp ứng, cầm lấy lệnh bài trở về tại chỗ, đặc biệt pháp khí bên trên một trận thao tác sau, ngẩng đầu lên, hai tay phụng lấy lệnh bài, nói: "U Huyền thượng nhân, nhiệm vụ đã ghi lại ở sách, vừa có tin tức, chắc chắn trước tiên thông chi ngài." Sở Mặc khẽ bước cằm, bắt về lệnh bài, trực tiếp trở về chỗ ở những ngày tiếp theo, hắn một bên tiếp tục đả tọa tu luyện, một bên lĩnh hội Huyền Thai Tố Sinh đại pháp huyền diệu, đồng thời cũng sẽ quan tâm một thoáng Địch Dương tiến triển. Địch Dương ngược lại có chút ra sức, dựa vào nó luyện khí trung kỳ tu vi, thêm nữa vĩnh dạ hải bên trong vốn là quỷ vật rất nhiều, chỉ là trong thành hoạt động, liền để hắn thành công bắt được 6 cái nhỏ yếu du hồn, tất cả đều hiến tặng cho Sở Mặc. Sở Mặc đem những quỷ hồn này thu hút huyền cờ, cũng không vội vã để bọn chúng hại người tăng lên, mà là dự định trước tích lũy một chút, sẽ cùng nhau tiến hành tăng lên. Thời gian thoáng qua, lại qua nửa tháng có thừa. Một ngày này, Sở Mặc ngay tại trong động phủ đả tọa, đệ tử lệnh bài bỗng nhiên chuyển đến một cơn chấn động. U Huyền thượng nhân, có đệ tử công bố đối ngài ban bố nhiệm vụ có manh mối, giờ phút này ngay tại Thứ Vụ Điện thiên sảnh chờ. Trong mắt Sở Mặc tinh quang lóe lên, đợi lâu như vậy, cuối cùng có tin tức. Hắn lập tức đứng dậy, Lái độn quang chạy tới thứ vụ điện, tại đệ tử chấp sự chỉ dẫn xuống, đi tới một gian đũ tĩnh thiên sảnh. Trong sảnh, một tên khuôn mặt mang theo vài phần thấp thỏm thanh niên, chính giữa bất an đi tới đi lui, nhìn thấy Sở Mặc đi vào, đội vã dừng chân lại, không mình hành lễ. Bên ngoài, ngoại môn đệ tử Triệu Hưng gặp qua U Huyền thượng nhân. Luyện khí tầng 9, ở ngoại môn bên trong cũng xem là tốt. Sở Mặc ánh mắt đảo qua đối phương, trực tiếp hỏi, ngươi nói ngươi có tiên tiên thanh linh chi khí manh mối. Cảm nhận được Sở Mặc ánh mắt, Triệu Hưng chợt cảm thấy áp lực núi lớn, nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nói, đúng. Đúng vậy, thượng nhân. Ước chừng nửa năm trước, đệ tử từng tham dự qua một lần, đối mới phát hiện đê giai thế giới thanh dực giới sơ kỳ thăm dò nhiệm vụ. Ồ, ngồi xuống nói tiếp. Sở Mặc ra hiệu nói. Triệu Hưng không dám nghịch lại, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, lại chỉ chịu lấy nửa bên ghế dựa, còn lưu lại nửa bên bờ mông tại bên ngoài. Tại lần kia trong nhiệm vụ, tiểu đội chúng ta đi khảo sát một mảnh nguyên thủy sơn mạch. Đệ tử vận khí tốt, tại một chỗ sâu địa huyệt, ngẫu nhiên phát hiện mấy sợi sắp tiêu tán tiên thanh linh chi khí. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn lộ ra một chút tiếc hận, đệ tử vốn định thu lấy, không biết làm sao bản thân tu vi nông cạn, trên mình cũng không có thích hợp đồ chứa. Nói điểm chính, Sở Mặc đứng mày. Hồi thượng nhân. Triệu Hưng bị trong giọng nói Sở Mặc không kiên nhẫn, hù dọa đến giật mình, cấp bách tăng nhanh ngữ tốc, lúc ấy đúng lúc gặp khinh sư tỷ khởi là xương lộ quá. Nàng cảm giác được thanh linh chi khí, liền xuất thủ đem nó lấy đi. Hắn bụng trộm dương mắt nhìn xuống Sở Mặc thân sắc, tiếp tục nói, khinh sư tỷ nói, vật này tại ta vô dụng, liền coi như là nàng chức dụng. Khởi là xương. Sở Mặc nghe được cái tên này, hơi nhíu mày, ngươi nói khởi là xương, thế nhưng bên trên Lăng Thương hội Hồng Nguyên thượng nhân nữ nhi, chính là nàng. Triệu Hưng liền vội vàng gật đầu, khinh sư tỷ là luyện khí viên mãn, tu vi lại cao, bối cảnh vừa cứng. Đệ tử thấp cổ bé họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng lấy đi. Sở Mặc ánh mắt chớp động, ý niệm trong lòng bay lột. Hồng Nguyên, bên trên Lăng Thương hội, khởi là xương. Đây thật là đúng dịp. Mình cùng cái kia khởi là xương từng có mấy lần gặp mặt, còn cùng nhau tham dự qua ngoại môn khảo hạch. Không nghĩ tới chính mình cũng trúc cơ trung kỳ, đối phương còn vẫn như cũng là luyện khí viên mãn. Căn cứ vào nữ tử này thiên phú, có lẽ đã sớm có thể thử nghiệm nhận lục mở phủ mới đúng. Sở Mặc nhìn về phía Triệu Hưng, hỏi, ngươi xác định là nàng lấy đi? Đúng. Đúng vậy, thượng nhân. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Như vậy phải không? Sở Mặc đôi mắt hơi rủ xuống. Đệ tử chấp sự sớm đã rời đi, trong phòng còn sót lại hai người, theo lấy Sở Mặc yên lặng, thiền điện bên trong lập tức an tĩnh lại. Thời gian một chút trôi qua, Triệu Hưng chỉ cảm thấy hít thở ùn tắc, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ bị thượng nhân này cảm thấy manh mối vô dụng mà giận lây sang chính mình. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ, chính mình nguyên cớ tiếp lấy nhiệm vụ, kỳ thực mục đích chủ yếu không phải là vì ban thưởng, mà là bởi vì một cọc cơ duyên lớn lao, ở trước mắt bị người khác cướp đi, trong lòng mười phần không cam lòng. Hắn liền là không muốn để cho vị kia khinh sư tỷ tốt hơn, dù cho đối phương lưu lại hắn một mạng. Sau một lát, Sở Mặc ánh mắt lần nữa nhìn về phía Triệu Hưng, thần sắc hơi trì hoãn. Thiện tay lấy ra 10 mai pháp tiền, bỏ trên bàn. Cái này manh mối, còn có chút giá trị. Những cái này cho ngươi xem như trả công. Chương 136, giao dịch chương 136, giao dịch cái này. Cái này. Triệu Hưng nhìn xem trên bàn cái kia 10 mai bụi bẩn pháp tiền, không khỏi đến sửng sốt một chút. 10 mai pháp tiền. Vẫn là loại này tạp bài hóa sắc. Mặc dù mình mục đích chủ yếu không phải là vì ban thưởng, nhưng mà. Cái này không khỏi cũng quá thiếu đi a. Liền một chương hạ phẩm phù lục cũng mua không nổi. Chính mình tốt xấu là xuất chút nguy hiểm tới trước, chẳng lẽ cũng chỉ giá trị điểm ấy? Thế nào, ngại ít? Sở Mặc thản nhiên nói. Không. Không. Triệu Hưng nghe vậy, lập tức giật mình, vội vã khoát tay, thượng nhân, đệ tử ý là những cái này quá nhiều, đa tạ thượng nhân ban thưởng. A, Sở Mặc quăng Triệu Hưng một chút, làm chính mình không nhìn thấy hắn vừa mới một mực loạn chuyển con mắt ư. Trang đều không giả bộ một chút. Đi xuống đi. Hắn phất phất tay, ra hiệu nói. Được, đệ tử cáo lui. Triệu Hưng như được đại xá, vội vã cúi đầu, bước nhanh thối lui ra khỏi tiền sảnh. Chờ Triệu Hưng rời đi, Sở Mặc gõ tay vịt, thấp giọng lẩm bẩm, khởi là xương. Hồng Viên. Hồng Viên đem nó nữ khởi là xương coi là độc chiếm, hễ có người dám đánh chủ ý của nàng, vô luận nguyên nhân, đều sẽ bị hắn coi là khiêu khích. Một cái luyện khí ngoại môn đệ tử đối chính mình không tính là gì, nhưng mà tên đệ tử này sau lưng, đứng đấy Hồng Viên liền không giống với lúc trước. Sách, phiền phái. Sở Mặc chép miệng một cái, đứng dậy, ra thứ vụ điện. Cũng không phải không giết không được, cùng lắm thì bình thường giao dịch là được. Coi như không được, cũng có thể cùng Hồng Viên làm qua một tràng, ngược lại đều là trúc cơ trung kỳ, bất quá cao hơn mình cấp 2. Từ đường dây khác lấy tới khởi là xương nơi ở sau, Sở Mặc trực tiếp chạy tới nữ tử này đậu phủ. Hắn đứng ở đám mây nhìn xuống dưới, chỉ thấy lối vào mây mù lượn lờ, cấm chế linh quang lấp lóe. Hai tên thân mang tím nhạt quần áo nữ tu, chính giữa canh giữ ở cấm chế cửa vào. Rõ ràng còn có thị nữ phục thị. Sở Mặc kinh ngạc nói, hai người thị nữ khí tức tuy có chút pha tạp, nhưng tu vi không kém, đều là luyện khí hậu kỳ, tự nhiên không thể nào là khởi là xương chính mình chiêu mộ. Nhìn tới, Hồng Viên so ta tưởng tượng còn coi trọng hơn nữ nhi này. Hắn suy tư, đè xuống đột quang. Đột nhiên nhìn thấy lạ lẫm tu sĩ phủ xuống, hai tên thị nữ đều là giật mình, nhưng cảm ứng được Sở Mặc khí tức quanh người, lập tức lên trước một bước, kính cẩn hành lễ, không biết thượng nhân giá lâm, có gì muốn làm. Sở Mặc lạnh nhạt nói, bản tọa có việc cần gặp khởi La Sương, đi thông báo a. Một tên thị nữ mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận từng ly từng tí nói, hồi thượng nhân, tiểu thư nhà ta ngay tại tinh tu, phân phó qua không cho phép ngoại nhân làm phiền. Nàng lời còn chưa dứt, Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hai người. Cái kia hai tên thị nữ chợt cảm thấy quanh thân trầm xuống, như phụ núi cao, khuôn mặt trắng bệnh, thân hình tự chiến, câu nói kế tiếp cũng lại nói không nên lời, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sở Mặc không để ý tới các nàng nữa, tầm mắt hướng về cửa vào động phủ. Nó cấm chế tuy là so ngoại môn động phủ chế tạo trận pháp hơi mạnh, nhưng bản chất vẫn như cũng là nhất giai phạm chủ. Hắn chỉ tay một cái, cấm chế ứng thanh mà phá, lập tức cất bước vào trong. Trong động phủ có chút giản lược, cũng không quá nhiều trang trí. Tại trên một phương bồ đoàn, một tên thân mang thanh lịch cẩm bảo nữ tử chính giữa nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí chất thanh lãnh, giống như không có u lan. Phát giác được cấm chế bị cưỡng ép phá bỡ, Khởi La Xương đột nhiên mở ra hai con ngươi, cảnh giác nhìn về lối vào. Làm nàng thấy rõ người đến khuôn mặt lúc, thần sắc hơi chậm lại, đáy mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Ngươi là? Nàng chậm chậm đứng dậy, ánh mắt tại trên mặt Sở Mặc dừng lại chốc lát, kinh ngạc nói: "Ú Huyền thượng nhân." Nàng nhớ ra rồi, tại ngoại môn mình trong khảo hạch, từng cùng người này từng có cùng liên hệ, cũng tại man hoang thổ dân vây công phía dưới ngắn ngủi liên thủ. Chỉ là khi đó, hai người cũng còn là luyện khí tu sĩ. Nàng lần thứ hai nghe Sở Mặc danh tiếng, đã là từ Hồng Huyền trong miệng biết được, đối phương trúc cơ thành công, đứng hàng thượng nhân. Khởi La Xương hít sâu một hơi, cố tự trấn định, ra hiệu truy vào động phủ thị nữ lui ra sau, hướng Sở Mặc chắp tay thi lễ: "Không biết thượng nhân đại giá quang lâm, cưỡng ép phá ta cấm chế, làm chuyện gì?" Sở Mặc dừng lại thân hình, đi thẳng vào vấn đề, bản tọa nghe, trong tay ngươi có mấy sợi tiên tiên thanh linh chi khí thế nhưng thật. Khởi La Xương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, thanh lanh con ngươi nháy mắt sắc bén, không biết thượng nhân từ chỗ nào nghe việc này. Bản tọa như thế nào biết được, ngươi không cần hỏi đến. Sở Mặc thản nhiên nói, ngươi chỉ cần trả lời, có, vẫn là không có. Nếu là có, bản tọa nguyện dùng pháp tiền mua, giá cả có thể thương lượng. Khởi La Xương yên lặng nhìn Sở Mặc chốc lát, trong lòng biết đối phương đã tìm tới cửa, việc này e rằng khó mà che giấu, lập tức nói thẳng nói, thật có việc này. Bất quá, vật này ta tự có công dụng, không tiện nhường cho. Về phần pháp tiền, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta không thiếu. Sở Mặc nghe vậy, nhẹ xách một tiếng, thầm nghĩ, nhìn tới vẫn là muốn vận dụng võ lực, khó được ta muốn làm lần người tốt à. Khởi La Xương tựa như phát giác được nguy hiểm, lặng yên lui lại nửa bước, mở miệng nói, thượng nhân cho dù giờ phút này dùng lực bức bách, hoặc là thi triển siêu hồn chi thuật, thậm chí lấy tính mạng của ta, ngươi cũng không chiếm được cái kia thanh linh chi khí. Sở Mặc buông xuống mới nâng tay lên cánh tay, ánh mắt sâu kín nhìn xem nàng, không có nói chuyện, lặng lẽ đợi nói tiếp. Khởi La Xương đón ánh mắt của hắn, trong lòng căng thẳng, không còn dám thừa nước đục thả câu, đội vã nói bổ sung, như thượng nhân chịu đáp ứng ta một việc, ta nguyện ý đem cái kia mấy sợi tiên thiên thanh linh chi khí chắp tay dâng lên. Nếu không, đệ tử nguyện ý cùng cái kia thanh linh chi khí cùng nhau mai táng. Ồ. Sở Mặc hướng về phía trước tới gần hai bước, kéo gần lại khoảng cách, ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa. Đệ tử không dám. Khởi La Xương chỉ cảm thấy tiếng lòng căng cứng. Nàng tự biết tình huống bây giờ nguy cấp, nếu là đối phương có chút không vui, chính mình liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có một vị trúc cơ phụ thân, cùng chính mình là trúc cơ tu sĩ, là hai loại khác biệt cảnh ngộ. Nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí, tiếp tục nói, đệ tử chỉ là muốn cùng thượng nhân làm một vụ giao dịch. Việc này, có lẽ chỉ có thượng nhân tu vi như vậy, mới có thành công khả năng. Sở Mặc ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng không lập tức cự tuyệt, nói nghe một chút. Khởi La Xương gặp hắn nguyện ý nghe, cảm thấy an tâm một chút, lập tức đưa tay chỉ hướng bên ngoài động phủ, còn mời thượng nhân xuất thủ, trước đem cửa bên ngoài cái kia hai tên thị nữ liên quan tới ta cùng ngươi gặp nhau đoạn ký ức này triệt để xóa đi. Sở Mặc nheo mắt lại, không có hỏi nhiều nguyên nhân, tâm niệm vừa động, hai đạo tẩy tâm chú lặng yên ném ra. Ngoài động phủ, cái kia hai tên chưa tỉnh hồn thị nữ chợt cảm thấy thức hải trầm xuống, mắt tối sầm lại. Liên quan tới Sở Mặc đến tới phía sau tất cả ký ức nháy mắt biến đến mơ hồ, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt mở mịt ngây người tại chỗ. Sở Mặc làm xong đây hết thảy, tầm mắt lần nữa trở xuống Khởi La Xương trên mình. Khởi La Xương thấy thế, bước nhanh đi đến cửa vào động phủ, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem cấm chế lần nữa dâng lên, ngăn cách nội ngoại. Hiện tại, có thể nói a. Thanh âm Sở Mặc từ sau lưng nàng vang lên. Khởi La Xương nghe vậy, hít sâu một hơi, xoay người lại, nâng lên đầu, không cấm kỵ nhìn thẳng Sở Mặc, từng chữ từng câu nói, giúp ta, giết Hồng Huyên. Chương 137, Thất Tình Lưu Ly Thể. Chương 137, Thất Tình Lưu Ly Thể. Trong đầu Sở Mặc chậm chậm hiện lên một cái nghi vấn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khởi La Xương, thẳng đến đem nữ tử dán mắt đến có chút không dễ chịu sau, mới mở miệng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mấy sợi tiên thiên thanh linh chi khí, cho dù hiếm có, tại có con đường dưới tình huống, cũng có thể cách dùng tiền mua được đồ vật, muốn đổi một vị trúc cơ tu sĩ tính mạng. Bên trên Lăng Thương hội đều không dám dạng này trắng trợn, đối phương là làm sao dám mở ra miệng này. Đúng vậy, để Sở Mặc kinh ngạc không phải Khởi La Xương muốn giết cha, mà là giá trị nghiêm trọng không ngang nhau. Cha tử nữ hiếu mà thôi, cái gì sư truyền đồ hiệu quả huynh hiếu đệ cung. Ví dụ như vậy, tại Độ Ách Tông nhìn mãi quen mắt, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Của người phúc ta, độ bản thân ách, là nhiều đồng môn trước sau như một tác phong. Sở Mặc thản nhiên nói, Hồng Huyên sớm đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, căn cơ thâm hậu, nó bản thân lại liên lụy đến bên trên Lăng Thương hội. Mà ngươi, bất quá là nhất luyện khí viên mãn ngoại môn đệ tử, có tư cách gì cùng bản tọa đàm luận loại này giao dịch? Trong động phủ nhất thời yên tĩnh, chỉ có nhỏ bé hít thở âm thanh. Khởi La Xương tại Sở Mặc dưới ánh mắt, cảm giác trái tim đều biến đến trầm trọng. Nàng hít sâu một hơi, mang theo âm dung nói, như cái kia đại giới, cũng không phải là chỉ là thanh linh chi khí, còn bao gồm thất tình lưu ly thể đây. Thất tình lưu ly thể. Sở Mặc hơi nhíu mày, ra hiệu đối phương tiếp tục. Khởi La Xương thấy thế, biết được đây là cơ hội khó được, vội vàng nói, thượng nhân có biết ta vì sao ngưng lại luyện khí viên mãn nhiều năm, chậm chạp không dám thử nghiệm nhận lục mở phủ? Không cần Sở Mặc trả lời, nàng liền phối hợp mở miệng, không phải tư chất không đủ, cũng không tài nguyên thiếu thốn, mà là ta không dám, hắn cũng không cho. Hắn tự nhiên chỉ là hư nguyên. Thất tình lưu ly thể là khó được chính giữa hướng linh thể, tại tu hành tiền kỳ tiến cảnh có phần nhanh, quan ải khó ngăn. Nhưng mà nó cũng là một loại tuyệt hảo lô đỉnh thể. Trong mắt Khởi La Xương như có quang diễm nhảy lên, thể chất này cần trải qua vui, giận, lo lắng, nghĩ, buồn, sợ, kinh thất tình rèn luyện mới có thể lần lượt kích phát tiềm năng. Chờ đến trúc cơ công thành, thất tình viên mãn giao hội tại đạo phủ bên trong, liền sẽ ngưng tụ ra một tia thất tình lưu ly bản nguyên. Nàng dương mắt con mắt, nhìn thẳng Sở Mặc, đạo này bản nguyên, đối với tu sĩ mà nói, chính là vô thượng đại dược. Hồng Nguyên kẹt ở trúc cơ trung kỳ nhiều năm, liền là chuẩn bị lấy ta bản nguyên, mượn tình hóa cảnh, thăng cấp trúc cơ hậu kỳ. Như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, trong mắt Khởi La Xương toát ra vẻ không cam lòng, hắn chuẩn bị cho ta, căn bản chính là một đầu tuyệt lộ. Bình thường song tu cho dù lấy đi thất tình bản nguyên, ta vẫn như cũ có thể trèo đại đạo, chỉ bất quá tu hành chậm chút. Nhưng hắn chỗ mưu đồ bí pháp, chính là muốn tại ta trúc cơ thành công, cưỡng ép bóc ra ta toàn bộ căn cơ, hòa vào bản thân. Đến lúc đó, ta liền hồn phách đều sẽ không tồn, triệt để hóa thành hắn tư lương. Xem như tu sĩ, nàng như thế nào cam tâm hóa thành người khác tư lương? Nếu là Hồng Nguyên không như thế cực đoan, Khởi La Xương cũng liền nhận mệnh. Trần thế đạo đức cuối cùng không sánh bằng đại đạo, nhưng đối phương rõ ràng một điểm đường sống đều không muốn để lại, không để ý chút nào tới giữa các nàng huyết thống thân tình. Sở Mặc yên lặng nghe, Khởi La Xương càng nói tâm tình chập chờn càng lớn, cuối cùng khó được mang tới một chút phẫn hận. Hồng Nguyên nguyên cơ không cho phép tan đếm thử trúc cơ, cũng không phải là thương tính mạng của ta, mà là sợ ta trúc cơ thất bại, thân tử đạo tiêu, để hắn nhiều năm đầu nhập nước chảy về biển đông. Hắn một mực tại thu thập đủ loại tiên tài địa bảo, đổi lấy bí dược, gắng đạt tới bảo đảm ta trúc cơ lúc có thể có 100% tự tin. Cuối cùng, hắn cực kỳ khó gặp được cái thứ hai thất tình lưu ly thể. Chờ hắn chuẩn bị chú đáo, liền là thân ta tử đạo tiêu thời điểm. Một hơi đem đọc lại đấy lòng nhiều năm đoán hận bộc lộ đi ra, Khởi La Xương mới sơ sơ tỉnh táo lại, trong động phủ lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại nàng có chút tiếng thở hào hẹn. Trầm mặc chốc lát, Sở Mặc mới chậm rãi mở miệng nói, không tệ cố sự, đáng tiếc cái gọi là thất tình lưu ly thể, đối với bản tọa mà nói, cũng không phải là thiết yếu. Trúc cơ hậu kỳ sinh cảnh quan, cùng nạp chân hoàn toàn khác biệt, cũng không phải nhất định cần đòi hỏi ngoại vật, chỉ cần tư chất đầy đủ, liền có thể một lần hành động xung quan. Liên như tuyết chiếu thượng nhân, lẻ loi một mình vào chỗ nào đó trong tuyết vực, khổ ngồi 10 năm cảm ngộ bản thân, cuối cùng thành công tại đạo trong phủ diễn hóa ra một mảnh băng phong cánh tuyết, mượn cái này bước vào trúc cơ hậu kỳ. Vừa đúng, Sở Mặc có nhân vật bảng bên người, chỉ cần đột phá không đề cập tới đặc biệt điều kiện, quan hải căn bản ngăn không được hắn, đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề. Hắn nhìn xem Khởi La Xương hơi hơi biến hóa sắc mặt, ngữ khí bình thản nói, "Chúng chi, trong tông môn trúc cơ tu sĩ không phải số ít, người ta lại không thân chẳng quen, chỉ dựa vào mấy lần gặp mặt, ngươi liền dám đem loại này bí mật cùng thân gia tính mạng phó thác. Ta lại dựa vào cái gì tin ngươi?" Khởi La Xương đón Sở Mặc ánh mắt, tim đập loạn, kiên trì nói, "Chính là bởi vì thượng nhân tiên tư chắc tuyệt, thất tình bản nguyên cũng không phải là thiết yếu, đệ tử mới dám tín nhiệm tiền bối." Nàng nhìn thấy Sở Mặc sau, liền biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, chính mình một chút hy vọng sống. Nếu là đem hy vọng ký thác tại người khác, khả năng lớn nhất bất quá là mới ra hang hổ, lại vào ổ sói. Đối phương không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ cùng Hồng Huyên làm ra lựa chọn giống vậy, rút khô bản nguyên, không lưu tình chút nào. Nàng đang muốn mở miệng giải thích chính mình suy tính, lại nghe Sở Mặc mở miệng nói, "Ta chỉ cần cái kia thanh linh chi khí là đủ. Về phần phía trước ngươi nói đủ loại, chung quy là ngươi nhất ra chi ngôn, khó phân thật giả. Bản tọa làm việc, càng thói quen tại đích thân nghiệm chứng." Lời còn chưa dứt, Sở Mặc thần thức liền đã trải rộng ra, tỉ mỉ đảo qua động phủ mỗi một tấc xó xỉnh, vết tường, bồ đoàn. Sau một lát, hắn nhẹ xách một tiếng, rõ ràng hoàn chân không có. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào bên hông Khởi La Xương trên túi chữ vật. Ngón trỏ nhẹ câu, chữ vật đại liền tự mình bay vào trong tay, Khởi La Xương thấy thế, cắn chặt môi dưới, không dám ngăn trở. Trong túi chữ vật cấm chế cũng không tính cao siêu, tự nhiên ngăn không được Sở Mặc, bị hắn thoải mái phá bỡ, bên trong đồ vật hiện lộ ở trước mắt. Trong túi không gian rất lớn, ngoại trừ đại lượng linh đan, phù lục bên ngoài, đặc thù nhất chính là một cái dán lên giấy niêm phong hộp. Nắp hộp khẽ mở, một tia mỏng manh tơ nhện tại trong đó chậm chậm phiêu đãng, như khí mà không chết, như chỉ mà vô hình. Nếu không phải thần niệm tra xét, căn bản tìm không thấy khí tung tích. Thanh linh chi khí. Sở Mặc lẩm bẩm. Vật này chính là hắn thứ muốn tìm, nhưng chỉ có một kia. Điểm ấy phân lượng xa xa không đủ, muốn luyện chế huyền thai hóa thân, chí ít cần 3 sợi mới được. Sở Mặc khép lại hộp ngọc, đem nó nắm trong tay, dương mắt nhìn về phía sắc mặt khẩn trương Khởi La Xương, hỏi: "Ngươi nơi đó tại thanh dực giới, tổng cộng đến bao nhiêu sợi tiên thiên thanh linh chi khí?" Thanh âm Khởi La Xương khẽ run, "Hồi thượng nhân, tổng cộng 8 sợi, nhưng cái khác đều không tại đệ tử trên mình, bị giấu ở cái khác địa phương an toàn." Sở Mặc nheo mắt lại, nguy hiểm ý niệm dâng lên, bản tọa cảm thấy vẫn là lục soát. Chương 138, không thuyết giáo nghĩa. Chương 138, không thuyết giáo nghĩa. Khởi La Xương tựa như cảm ứng được nguy hiểm, trong lòng căng thẳng, không cần Sở Mặc nói xong, liền cấp phía trước một bước, kiên quyết nói, đệ tử nguyện bung ra thần thức, mặc cho thượng nhân siêu hồn kiểm tra thực hư. Ân. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, nhìn về đối phương cái kia hai mắt nhắm chặt, vươn cổ liền giết tư thế, cảm thấy kinh ngạc. Có lòng tin như vậy, vậy hắn hoàn chân muốn thử một lần. Tâm niệm vừa động, ngón trỏ sáng lên hào quang, điểm tại Khởi La Xương trán. Hắn sử dụng siêu hồn bí pháp tới từ tuyết ánh, tên là Hoặc Thần Dòm Ngó Tâm Pháp, dùng thuật đảo loạn người tâm thần, thừa dịp nó ý thức xuất hiện khe hở nháy mắt, lặng yên thăm dò ký ức, xem như thượng đẳng. Nhưng mà, thần niệm vừa mới xâm nhập, Sở Mặc liền phát giác được khác thường. Khởi La xương sâu trong thức hải lại có một đạo vô cùng mịt mờ cấm chế. Cấm chế cùng nàng thần hồn chặt chẽ tương liên, như cưỡng ép đột phá, nữ tử này thần hồn nhất định bị thương nặng, khó thoát ngu dại kết quả, nó ký ức cũng không thể nào nói đến. Lông mày của hắn nhíu một cái, thu hồi thần niệm, tán đi đầu ngón tay hào quang. Khởi La xương chậm chậm mở mắt ra, sắc mặt so trước đó càng tái nhợt mấy phần, khí tức thở nhẹ, thượng nhân lần này nên tin tưởng đệ tử lời nói không hoa. Cái kia cấm chế chính là tỏa hồn ấn Hồng Huyên chính tay thiết lập. Tuy là làm khống chế đệ tử, nhưng cũng bởi vậy bảo vệ đệ tử ký ức không bị ngoại lực nhìn trộm. Như đệ tử không nguyện, thượng nhân liền vô pháp biết được thanh linh chi khí tung tích, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ duyên khác. Ngay sau đó, Khởi La xương không mình hành lễ, tư thế thả đến cực thấp, "Thượng nhân, đệ tử nguyện dùng trong tay ngài cái này một tia thanh linh chi khí, xem như tiền đặt cọc, đi trước hiến cho thượng nhân." "Hiến cho bản tọa?" Sở Mặc cắt ngang nàng, ước lượng hộp trong tay, cười nói, "Thứ này đã ở bản tọa trong tay, vậy nó chẳng phải là bản tọa sao? Không cần ngươi tới hiến." Khởi La xương nghe vậy, lập tức nghẹn lời, môi đỏ hơi mở, lại phát hiện chính mình nhưng lại không có nói đối mặt. "Đúng vậy à, đồ vật đã ở đối phương nắm trong bàn tay, mạnh yếu cách xa, cái gọi là hiến cho bất quá là một câu lừa mình dối người lời nói xuông." Trong động phủ lần nữa lâm vào yên lặng. Sở Mặc lục lọi hộp, trong lòng suy nghĩ bay lột. Sau một lát, hắn dương mắt nhìn về phía Khởi La xương, năm sợi. Khởi La xương khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. "Cho bản tọa năm sợi tiên tiên thanh linh chi khí, xem như tiền đặt cọc." Sở Mặc nhàn nhạt nói, "Việc này, bản tọa liền đáp ứng." Khởi La xương nghe vậy, chẳng những không có thích thú, đáy mắt lướt qua một chút cảnh giác. Nàng hơi hơi lắc đầu, "Thượng nhân nói đùa. Nếu đem năm sợi thanh linh chi khí toàn bộ giao phó, đệ tử trong tay liền lại không một chút dựa vào. Đến lúc đó, thượng nhân là thực hiện lời hứa, vẫn là cầm đồ vật cứ thế mà đi, đệ tử lại có thể thế nào?" "Ồ." Sở Mặc mỉm cười, "Ngươi đã cầu ta xuất thủ, nhưng lại không có chút nào tín nhiệm đáng nói. Giao dịch này, không nói cũng được. Cùng lắm thì ta tiếp tục đẳng một đoạn thời gian là được." Dứt lời, làm bộ muốn đi gấp. "Thượng nhân khoan đã." Khởi La xương vội vàng lên tiếng ngăn cản, nàng biết đây là đối phương đang thử thăm dò nàng ranh giới cuối cùng, nhưng chính mình không thể mặc cho cơ hội đến đây chạy đi, đồng dạng cũng không thể ký thác tại đối phương đạo nghĩa. Mọi người đều biết, đồ ách đệ tử, không thuyết giáo nghĩa. Nàng hít sâu một hơi, chính trọng nói, "Năm sợi tuyệt đối không thể, vậy cơ hội là ta toàn bộ cho đến. Đệ tử nguyện trả lại lượng sợi tiên thiên thanh linh chi khí, để bày tỏ thành ý." Sở Mặc bước chân dừng lại, nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt nghiền ngẫm, "Lượng sợi? Chỉ dựa vào lượng sợi thanh linh chi khí, liền muốn cho bản tọa đi đối đầu một vị căn cơ thâm hậu trúc cơ trung kỳ? Ngươi có phải hay không đến động kinh?" Khởi La xương cắn chặt môi dưới, nàng vô pháp phán đoán đối phương đến tuột cùng cần bao nhiêu thanh linh chi khí. Bạn nhất cho quá nhiều, đối phương đạt được mục đích, e rằng ngay lập tức sẽ bước ra mà đi, lại không quan tâm nàng sống chết. Nhưng nếu là cho đến quá ít, căn bản là không có cách đả động đối phương. Nàng yên lặng hồi lâu, mới thăm dò mở miệng nói, "Đệ tử nguyện lấy thêm ra một tia, tổng cộng 3 sợi tiên thiên thanh linh chi khí, xem như tiền đặt cọc. Cái này đã là đệ tử có thể trả giá cực hạn. Còn lại, cần chờ sau khi chuyện thành công." "3 sợi?" Sở Mặc lục lọi cảm, hình như còn tại cân nhắc. Khởi La xương thấy thế, quyết định chắc chắn, "Thượng nhân, đệ tử nguyện dùng phù Lê Thiên danh tiếng lập thệ." Sở Mặc ánh mắt khẽ nhúc đích, "Dùng phù Lê Thiên lập thệ, cái này thật có chút không được. Phù Lê Thiên tuy là bình thường không hiện, nhưng nếu là tu sĩ mượn kỳ danh mà làm trái, từ nơi sâu xa tự có định số, tất khiến nó ứng nghiệm lời thề, bị phản vệ. Cuối cùng, phù Lê Thiên cũng không phải cái gì khoan hồng độ lượng hạng người, đắc tội hắn, muốn chạy trốn đều không chỗ có thể trốn." Khởi La xương tiếp tục nói, "Chờ Hồng Huyên đền tội, đệ tử thành công trúc cơ phía sau, nguyện đem toàn bộ thanh linh chi khí dâng lên, cũng dùng thất tình lưu ly thể trúc cơ thành thân, giúp thượng nhân tu hành một chút sức lực." Nàng dương mắt nhìn về phía Sở Mặc, đệ tử biết thất tình bản nguyên tại tiền bối cũng không phải là nhất định cần, nhưng đại đạo tranh phong chỉ tranh sống chiều, đối đầu người mà nói tiết kiệm mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ công, chẳng lẽ còn không ngăn nổi lần này xuất thủ nguy hiểm ư? Trong động phủ an tĩnh một cái chớp mắt. "Có thể." Sở Mặc chậm chậm mở miệng, phun ra một chữ. Khởi La xương nghe vậy, trong mắt lóe lên ngạc nhiên hào quang, chợt bị nàng cưỡng ép đè xuống. "Thượng nhân, còn lại thanh linh chi khí đệ tử cần chút thời gian lấy ra, chậm nhất ngày mai nhất định phải đích thân đưa tới tiền bối động phủ." Sở Mặc khẽ bước cằm, ngũ sát yên la cuốn theo quanh thân, không làm kinh động ngoại giới hai người thị nữ, lặng yên chạy trốn nơi đây, về tới động phủ. Hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng không lâu, Khởi La xương đúng hẹn mà tới, đem một cái hộp ngọc đưa đến trong tay Sở Mặc, cùng tồn tại phía dưới lời thề sau, liền vội vàng rời đi. Trong động phủ, đóng lại cấm chế. Sở Mặc tay cầm hộp ngọc, cũng không nóng lòng mở ra. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo phiên linh từ trong bóng tối chui ra, hiện hóa thân hình. "Đi theo nàng, nhưng có thu hoạch." Sở Mặc hỏi. Cái kia phiên linh không người đáp lại, "Hồi chủ thượng, nữ tử này cực kỳ cẩn thận. Tại 3 chỗ địa phương khác nhau, phân biệt cầm 3 món đồ. Thuộc hạ tra xét rõ ràng qua, cái kia 3 chỗ địa điểm, bây giờ đã là trống rỗng, không có vật gì khác nữa sót lại. Như vậy phải không?" "Cũng là hợp lý." Sở Mặc nhẹ nhàng gật đầu. "Nếu là Khởi La xương đem trứng gà đều tại trong một cái giỏ, đó mới là chuyện lạ." "Bất quá." Hắn mở ra hộp ngọc, nhìn xem bên trong 3 sợi tơ nhện, vừa ý gật đầu, "Tổng cộng 4 sợi, luyện chế huyền thai, đã là thừa sức." Khép lại nắp, đem hộp ngọc thu hồi. "Về phần cùng Khởi La xương cái kia phiên ước định, đi một bên chơi a." Khóe miệng của hắn hơi hơi bung lên. Phù Lê Thiên chứng kiến, là Khởi La xương lời thề, cũng không phải hắn Sở Mặc. Hắn muốn hoàn thành liền hoàn thành, nếu là không muốn, hoặc là cảm thấy đại giới viễn siêu lợi nhuận, vậy liền không hoàn thành. quyền chủ động cho tới bây giờ đều ở trong tay của hắn. Sở Mặc ý thức đắm chìm ở Huyền Thai Tố Sinh Đại Pháp bên trong, hiện tại còn thiếu một kiện khác hoạch tâm đồ vật Huyền Tân Châu. So với thanh linh chi khí tới, vật này liền phiền toái rất nhiều. Huyền Tân người nội ẩn huyền quang, như có luân chuyển, bừng tỉnh hề hốt hề, như trứng gà ôm âm phụ dương. Xem không gặp nó hình, chạm vào nếu có minh lu. Chương 139, rời núi. Chương 139, rời núi. Sở Mặc mở mắt, không khỏi đến lẩm bẩm, miêu tả đến như vậy chịu tượng mơ hồ, cái này Huyền Tân Châu đến tuột cùng là vật gì, lại nên đi nơi nào tìm kiếm? Mang theo trong lòng nghi hoặc, tại tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Mặc đầu tiên là đi tông môn tàng kinh các, là xem đại lượng cùng thiên tài địa bảo, kỳ vật trí dị tương quan điện tịch. Đồng thời, hắn cũng thông qua chính mình con đường, hướng ra phía ngoài thả ra tiếng gió thổi, tìm hiểu có quan hệ Huyền Tân Châu hoặc tính chất tương tự bảo vật tin tức. Vô luận là nội bộ tông môn nhiệm vụ con đường, vẫn là một chút bí ẩn tự mình giao dịch qua mạng lạc, hắn đều lưu ý lấy tương quan manh mối. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt liền là một tháng trôi qua. Ngay hôm đó, Sở Mặc ngay tại trong động phủ xem kỹ lấy huyền cờ bên trong mới thêm thành viên. Địch Dương tiểu tử này mười phần ra sức, một tháng này ở giữa, lại lục tục ngo ngoe đưa tới hơn 10 cái quỷ vật, đại bộ phận đều là tại đối phương chỗ tồn tại huyện thành, hoặc là huyện thành phụ cận bắt được. Chỉ có thể nói quỷ loại vật này, tại Vĩnh Dạ Hải bên trong, cùng ven đường chó hoang đồng dạng nhiều. Sở Mặc căn cứ vào lúc trước phương pháp, đối những cái này quỷ vật tiến hành hệ thống bồi dưỡng thí nghiệm. Kết quả phát hiện, tuyệt đại đa số quỷ vật tại đẳng cấp tăng lên tới cấp 10 sau, liền phảng phất chạm đến một đạo vô hình công xiềng. Vô luận lại để cho bọn chúng giết chóc bao nhiêu sinh linh, thậm chí Sở Mặc đích thân xuất thủ, đem một tên trúc cơ tu sĩ đánh đến chỉ còn một hơi, lại từ bọn chúng hoàn thành một kích cuối cùng, nó đẳng cấp cũng không nhúc nhích tí nào, vô pháp đột phá cấp 11. Nhìn tới, những cái này vĩnh dạ quỷ vật, tồn tại trưởng thành hạn mức cao nhất. Sở Mặc hai tay ôm ngực, như có điều suy nghĩ. Bất quá, cũng không phải không có ngoại lệ. Trong đó có một cái, là Địch Dương nửa tháng trước đưa tới quỷ vật, mới tới lúc tên gọi biểu hiện là cấp 6 nhỏ yếu hoán quỷ. Cùng hắn quỷ hồn khác biệt, nó quanh thân quấn quanh lấy màu đen đoán khí, nó hung tính cũng lớn hơn một chút, tính công kích rất mạnh. Sở Mặc đồng dạng đối nó tiến hành bồi dưỡng, mà cái này đoán quỷ cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, thực lực tại giết chóc bên trong phi tốc tăng lên, một đường đột phá đến cấp 20. Là bởi vì quỷ vật chủng loại khác biệt ư? Sở Mặc nhìn chăm chú huyền cờ bên trong cái kia đặc thù đoán quỷ, trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ quỷ hồn chỉ là đại lộ mặt hàng, tiên thiên tư chất có hạn, mà như cái này đoán quỷ các loại quỷ vật hạn mức cao nhất càng cao, tiềm lực càng lớn. Có lẽ để Địch Dương lưu ý thêm, ưu tiên bắt lấy loại này mang theo tính chất đặc thù quỷ vật. Phổ thông quỷ hồn, giá trị nhìn tới có hạn. Hắn suy tư nói, căn cứ Địch Dương miêu tả, cái này đoán quỷ bắt từ một chỗ được xưng là quỷ thôn hung địa. Thôn kia nguyên lai có hơn 100 gia đình, lại tại hơn 10 năm trước, trong vòng một đêm thảm tao diệt thôn, nam nữ lao hấu không một may mắn thoát khỏi. Thôn từ đó liền thành một nơi hung hiểm, Địch Dương đều kém chút tại bên trong lật xe. Ầm ầm, một trận tiếng vang nặng nề, bất ngờ cắt ngang Sở Mặc suy nghĩ. Mới đầu rất nhỏ bé, như là phương xa sấm rền, nhưng thoáng qua ở giữa, liền biến đến vô cùng rõ ràng, cũng kèm theo rung động dữ dội. Trên vách đá cho bụi gì rào rơi xuống, trên thạch đán trồng chất điện tịch xoạt lạp rơi lả tả trên đất, hình như chỉnh tọa đỉnh núi đều tại lung lay. Sở Mặc đứng mày, địa long trở mình. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, nhưng lập tức bị phủ quyết. Độ Ách Tông Sơn môn là trôi nổi tại trên hải vân, căn bản không cùng địa mạch giáp nhau, từ đâu tới địa chấn. Tâm niệm vừa động, ngũ sát yên la nháy mắt hiện lên, bao lấy quanh thân, trực tiếp trốn tới ngoại giới không trung. Chỉ thấy ngoại giới vân hải cuồn cuộn, quang ảnh hiện lên. Không chỉ là động phủ của hắn chỗ tồn tại đỉnh núi, ánh mắt chiếu tới chỗ, cơ hồ tất cả đỉnh núi đều tại nhẹ nhàng rung động. Rất nhiều tu sĩ cũng giống như hắn, bị biến cố bất thình lình kinh động, nhộn nhịp hóa thành đủ loại độn quang từ chính mình trong động phủ bay ra, lơ lửng tại không trung. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào chuyển đến động tĩnh? Đại trận hộ sơn bị xúc động ư? Chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Không giống, nhìn xem tựa hồ là từ nội bộ tông môn chuyển đến. Tại trong tiếng nghị luận của mọi người, Sở Mặc ánh mắt hướng về tông môn xa xôi chỗ, quần sơn răng đầy địa phương, một tòa nguy nga tiên phong chính giữa chậm chậm di chuyển, nhìn nó mục đích, tựa hồ là vị trí hạch tâm. Tiên phong bên trên, thất thải hào quang bao phủ, điểm lành rực rỡ, càng có nhân luân tử khí như là lọc tre, tràn ngập chân trời, đem nó phụ trợ đến thần thánh phi phạm. Di sơn đảo hải, đối với kim đan thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ mà nói, có lẽ không tính quá khó. Nhưng tại trong tông môn, như vậy trắng trợn di chuyển một tòa linh phong, liền không giống với lúc trước. Đây là Sở Mặc con ngươi hơi co lại, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Dựa theo quy củ của Độ Ách Tông, nếu có đệ tử đột phá nguyên anh, thăng cấp chất quân, lại có quyền từ tông môn quản hạt cương vực bên trong chuyển đến nguyên một tòa độc lập tiên sơn, xem như bản thân đạo trưởng, hiển lộ rõ ràng nó tôn sùng địa vị cùng vô thượng pháp lực. Trước mắt cảnh tượng như vậy, cái này to lớn bàng bạc thanh thế, chẳng lẽ là bên trong tông môn lại có vị nào kim đan đỉnh phong thành công bước ra một bước kia, du ngoạn nguyên anh trần quân chi cảnh? Ngay tại hắn tâm niệm bay nhanh thời khắc, tiên phong vượt qua dài đằng đẵng khoảng cách, chậm chậm đến tông môn hạch tâm khu vực. Nơi đó mây mù tự mình tản ra, phản phất có lực lượng vô hình đang vì đó nhường đường, quy hoạch ra một mảnh chuyên môn không phận. Ngay sau đó, từng đạo hào quang từ đỉnh núi phóng lên tận trời, trên bầu trời xen lẫn thành sai, cấu kết thiên địa linh cơ, bắt đầu tạo dựng một tòa bao phủ chỉnh tọa tiên phong to lớn đại trận. Cùng lúc đó, một thanh âm từ trong hư không vang lên, nhanh chóng khuyết tán đến mỗi một cái đệ tử trong hai. Ta, Huyền Thành, thành tựu ngày hôm nay muốn anh. Từ hôm nay, ngọn núi này đổi tên là Trường Minh Phong làm ta chi đạo trận. Sở Mặc thân hình khẽ giật mình, không nghĩ tới thế mà còn là cái người quen. Huyền Thành chân nhân. Không, hiện tại hẳn là Huyền Thành chân quân. ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về tòa kia Trường Minh Phong, trong lòng hiểu ra, là đối phương vốn là cấp 40 kim đan đỉnh phong, cách nguyên anh cách chỉ một bước, hôm nay đột phá cũng không kỳ quái. Bất quá, vẻn vẹn cách nửa năm thời gian, liền đột phá nguyên anh. Trùng hợp như thế, là bởi vì Xích Hà Hà Quang Định Nguyên Lư. Sở Mặc nhãn cầu nhất chuyển, phòng đoán nói, từng đạo hồng quang từ mỗi phong dâng lên, hướng về tòa kia tân lập Trường Minh Phong. Những cái kia hồng quang từng cái khí tức cường hãn, người yếu nhất cũng là kim đan cấp độ, rõ ràng là tiến đến cung hạ tân tiến lên chân quân. Nguyên anh, thật gọi người thèm muốn a. Sở Mặc nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng dâng lên mấy phần cảm khái. Nguyên anh cảnh, tại Độ Ách Tông cũng được xưng tụng là trung kiên chiến lực, được người kính ngưỡng tồn tại. Cũng không biết hắn lúc nào mới có thể đến một bước này. Gặp hết thảy đều kết thúc, thế là hắn liền thôi động yên la, lặng yên về tới động phủ của mình. Chúc mừng loại chuyện này, trước mắt còn chưa tới phiên hắn loại này con tôm nhỏ áp sát tới. Trong động phủ, bởi đó phía trước chấn động mà một mảnh hỗn độn. Sở Mặc phất tay cuốn lên một đạo thanh phong, thổi đi bụi trần, lại đem tán lạc điện tịch từng cái quý vị. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tựa như nhắm mắt điều tức, kỳ thực ý niệm trong lòng bay lộn. Huyền Thanh Chân Quân. Chương 140, phủ quân chương 140, phủ quân. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt liền là mấy ngày sau. Một ngày này, Sở Mặc chính giữa tại trong động phủ đã tọa tu luyện, trong túi chứa vật hòa chân khiến đông nhiên chuyển đến ba động. Thân niệm chỉ bảo, một đạo tin tức hiện ra ở trước mắt, Huyền Thanh Chân Quân pháp chỉ, triệu bộ phận hòa chân đệ tử, tiến về tân lập Trường Minh Phong nghị sự. Sở Mặc ánh mắt đảo qua, vừa đúng tại phía trên nhìn thấy tên của mình. Ta sao? Thần sắc hắn hơi động. Mới phong đương lập, nơi nơi sẽ triệu tập một nhóm môn hạ hoặc liên quan đệ tử, một cái xử lý mới tích đạo trưởng các loại sự vụ, thứ hai cũng là hiện lộ rõ ràng ân nghĩa. Ngẫm nghĩ lại, chính mình nhiều lần làm hắn chạy nhanh, vô luận là Huyền Dương giới bên trong tranh đoạt ba pháp vẫn là về sau tra xét Xích Hà chân nhân hư thực, đều cùng đối phương dính dáng rất sâu, bây giờ được xếp vào triệu kiến danh sách, cũng là hợp tình lý. Ý niệm tới đây, hắn đứng dậy, làm sơ chỉnh lý, liền lái một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Trường Minh Phong bay đi. Vừa mới bằng phong, Sở Mặc liền phát hiện dị thường. Linh khí bốc hơi như sương, cuồn cuộn không ngừng, nhưng lại có chút cổ quái. Thu nạp luyện hóa thời điểm, tâm thần thường hiện vận sóng, như có vô số mảnh lấy ý niệm xen lẫn. Ánh mắt chiếu tới, núi đá cây rừng, đỉnh đài lầu cát, nó đường nét giáp danh đều mơ hồ có chút mơ hồ, quang ảnh đan xen ở giữa, tựa như ảo động. Một khi tỉ mỉ quan sát, liền làm người linh đài hoảng hốt chốc lát, suy nghĩ tung bay. Đây cũng là nguyên anh chân quân đạo trường a. Cảnh theo phát triển, ở lâu thì thành phúc địa. Trong lòng Sở Mặc lấp liền. Tu sĩ thăng cấp nguyên anh, loại trừ thực lực tăng cường, cùng thọ nguyên tăng trưởng bên ngoài, còn có một hạng chỗ đặc thù. Nó cư trú chỗ, sở tu phép tắc sẽ tự nhiên lưu chuyển, thay đổi một cách vô tri vô giác xâm nhiễm vào ngực, lâu dần, phàm vật sinh linh, địa điểm gặp khác, hóa thành một phương đặc thù bảo địa. Sở Mặc đìm độn quan xuống, căn cứ vào lệnh bài chỉ dẫn, dọc theo đường cái tiến lên. Bên đường dòng suối róc rách, tiếng nước lại lúc thì rõ ràng, lúc thì miểu viễn, mặt nước chết xả lộng lẫy hào quang, lại có chút như trong mộng mới có mỹ lệ cảnh tượng. Không bao lâu, hắn liền chạy tới một tòa rộng rãi cung điện phía trước. Trước điện đã có mười mấy tên tu sĩ chờ, ngoại trừ trúc cơ bên ngoài, thậm chí còn có một chút luyện khí viên mãn tu sĩ. Sở Mặc tầm mắt đảo qua mọi người, trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc, thầm nghĩ, Nguyên Bạch rõ ràng không tại, xem ra là còn không có từ trong bí cảnh trở về. Căn cứ vào Nguyên Bạch cùng Huyền Thành quan hệ, nếu là đối phương trở về tông môn, loại đại sự này tuyệt đối không thể thiếu thân ảnh của đối phương. Cái này Xích Dương bí cảnh, tựa hồ có chút nguy hiểm, ai trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, dùng Nguyên Bạch trúc cơ trùng kỳ tu vi, thêm nữa sở tu thượng thừa thần thông, lúc bình thường nhưng ngăn không được đối phương. Ước chừng một nén nhang, trên danh sách đệ tử đến đông đủ phía sau, cửa điện không tiếng động mở rộng. Một cỗ quần quần khí tức như bực sâu, đột nhiên tràn ngập, một thanh âm đồng thời từ trong điện bay ra, "Vào đi." Chúng đệ tử nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào, đội vã chỉnh lý áo mũ, theo tự nối đuôi nhau mà vào. Sở Mặc đi theo tại trong dòng người, bước vào trong điện. Đại điện cuối cùng, trên một phương vân sàng, Huyền Thành Chân Quân chính giữa ghé ngồi trên đó, khuôn mặt nhìn như thanh niên, chất da chân bóng, tóc đen như mực. Càng có nhiều huyền ảnh sinh diệt bất định, màu sắc sắc sỡ, tựa như bởi vì mới đột phá không lâu, chưa chọn vẹn thu lại tiêu tán khí tức gây nên. Huyền Thành Chân Quân nhìn qua, tâm tình mười phần không tệ. A Sở Mặc nhìn thấy đối phương dung mạo mang cười dáng dấp, trong lòng yên lặng nói. Huyền Thành vừa ý nhìn phía dưới mọi người, tâm tình chính xác phi thường thư sướng. Có thể nói, chỉ cần trên trời những người kia không được, nguyên anh chi cảnh đã đủ để hắn tại trong tông chiêm cứ một chỗ cắm rủi, nắm giữ tương đối quyền lên tiếng. Huyền Thành mỉm cười, mở miệng nói, hôm nay triệu các ngươi tới trước, một là Trường Minh Phong tân lập, mọi việc chờ hưng, cần nhân thủ cùng nhau giải quyết. Thứ hai, các ngươi đều là hòa chân nhất mạch đệ tử, nhận lục trúc cơ, con đường đã định. Ngọn núi này trải qua ta phép tắc xâm nhiễm sơ thành, tại các ngươi cảm ngộ bản thân đạo lục, tinh thuần pháp lực đều có không nhỏ giúp ích. Nói lấy, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng bung lên, một mảnh lưu quang màu bạc rơi vào mỗi một vị đệ tử trong tay, hóa thành từng mai phụ triện màu bạc. Chúng đệ tử tiếp nhận phụ triện, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Có thể tại một vị phù hợp bản thân con đường nguyên anh đạo trường tu luyện, vô luận là góp nhặt pháp lực, vẫn là khám phá cảnh giới thành lũy, đều không nhỏ tăng thêm. Huyền Thành tiếp tục nói, từ hôm nay, các ngươi nhưng Vu Phong bên trong chọn linh cơ chỗ hội tụ, tự mình sáng lập đạo phủ, lâu dài ở cái này tu hành. Trong phong tất cả sự vụ cũng cần các ngươi hao tốn sức lực xử lý, chớ làm sơ hở. Hắn hơi dừng lại, đem một chút cụ thể sự vụ an bài, như là địa vực quản hạt, đan khí nhiều điện vận hành đẳng sự vụ, tóm tắt phân công xuống dưới. Sở Mặc dựng ở bên trong mọi người, nắm lấy phụ triện màu bạc, tâm niệm bắt chuyển. Tại ngọn núi này tu luyện có giúp ích. đó là nhằm vào nhận hòa chân nhất mạch đạo lục đệ tử mà nói. Hắn suy nghĩ nói, ta là thiên lục trúc cơ, con đường căn cơ cùng nơi đây phép tắc cũng không phải là đồng nguyên. Ở lâu ở đây, không những vô ích, e rằng ngược lại muốn lúc nào cũng hao tốn sức lực chống lại ngoại giới phép tắc đồng hóa cùng cái nhiễu, tại tu hành hại lớn hơn lợi. Hắn âm thầm lắc đầu, có cơ duyên này đối chính mình tới nói, căn bản vô dụng. Huyền Thành không phải không biết, chẳng lẽ đối phương triệu kiến mình, kỳ thực có chuyện quan trọng khác. Tại Sở Mặc suy nghĩ tung bay thời khắc, Huyền Thành đã đem các loại hạng mục công việc giao phó xong, phất phất tay, nói, nếu không có việc khác, các ngươi nhưng trước lui ra, tự mình quen thuộc trong phong hoàn cảnh, chọn động phủ đi a. Chúng đệ tử cùng tiếng đồng ý, cung kính sau khi hành lễ, liền chuẩn bị theo thứ tự rút khỏi đại điện. Ngay tại Sở Mặc cũng theo lấy dòng người quay người muốn đi gấp thời điểm, lại nghe được Huyền Thành âm thanh vang lên lần nữa, "Ú Huyền, ngươi lại lưu lại." Sở Mặc bước chân dừng lại, quay người lần nữa mặt hướng Vân Sảng, không người đáp, "Được, Trần Quân." Đệ tử còn lại tuy có hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, rất nhanh liền toàn bộ thối lui ra khỏi đại điện. Cửa điện chậm chậm khép lại, đem nội ngoại ngăn cách. Trong lúc nhất thời, đại điện trống trải bên trong, chỉ còn giữ lại Sở Mặc cùng ngồi chỗ cao Vân Sảng Huyền Thành hai người. Huyền Thành ánh mắt rơi vào trên người Sở Mặc, khóe môi khẽ nhếch, lại cười nói, "Ú Huyền, không cần như vậy câu nệ." Nói đến bản tọa lần này có thể thuận lợi đột phá, cũng có người giúp bản tọa giành được Hà Quang Định Nguyên một phần công lao. Quả nhiên là Hà Quang Định Nguyên nữ, trong lòng Sở Mặc khẽ nhúc nhích, chắp tay nói, đệ tử tu vi thấp kém, sao dám giành công? Chân quân có thể đột phá nguyên anh, chính là bản thân nội tình tâm hậu, nước chảy thành sông. Phụ mệnh làm việc, cũng có chia cao thấp. Huyền Thành hơi hơi quát tay, nếu không có Hà Quang Định Nguyên bản tọa muốn câu đến cái kia linh dùng hóa đạo phủ quân, còn muốn bỏ phí một đoạn thời gian. Đạo phủ quân. Sở Mặc thần sắc hơi động, tựa hồ là đột phá nguyên anh mấu chốt tin tức. Bất quá, bản tọa đơn độc lưu ngươi xuống tới, cũng không phải là chỉ là vì ôn chuyện nói công Huyền Thành chuyển đề tài, ánh mắt thâm thúy một chút, ngươi vào trúc cơ trùng kỳ đã có một đoạn thời gian, căn cơ dần ổn. Bản tọa lại hỏi ngươi, đối với ngươi bản thân thiên lục chỗ kết nối cái kia mới dị giới, bây giờ hiểu bao nhiêu? Chương 141, Phúc Họa Tương Y đi. Chương 141, Phúc Họa Tương Y đi. Sở Mặc hơi kinh ngạc, gặp Huyền Thành đang nhìn chính mình, do dự chốc lát, đắc, hồi chân quân, đệ tử trước mắt tu vi còn kém, chỉ có thể thông qua đạo phủ cảm ứng, mơ hồ quan sát đến phương thế giới kia một chút cảnh tượng, còn tại sơ bộ tìm tòi giai đoạn. Huyền Thành khẽ mút cằm, trúc cơ trung kỳ đạo phủ đơn giản quan chắc khả năng, nhưng cũng giới hạn nơi này. Cùng bản tọa nói một chút, ngươi nhìn thấy cái kia mới dị giới, cụ thể là như thế nào cảnh tượng? Nó thiên địa khí tức, lại cho ngươi loại nào cảm thụ? Sở Mặc tổ chức một phen ngôn ngữ, đệ tử quan chắc nhìn thấy, cái kia mới dị giới bên trong, quỷ quái thai họa tầng tầng lớp lớp, số lượng rất nhiều, lại đại bộ phận hung lệ dị thường. Coi nội sinh linh, sinh tồn hoàn cảnh hình như vô cùng ác liệt, người sống dây rủa cầu sinh, có chút gian nan. Vĩnh Dạ Hải cái tên này là bảng đánh dấu, theo lý mà nói theo lý chính mình không có khả năng biết được, cho nên hắn chỉ dùng cái kia mới dị giới thay mặt chỉ. Âm khí sâu nặng, quỷ quái rất nhiều. Huyền Thành chân quân thuật lại nói, nhìn tới giới này thổ dân, quả nhiên là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng a. Chỉ là nghe lấy Sở Mặc miêu tả, hắn liền lên thương hại tâm, động lên giải cứu phương thế giới này, đem nó đưa vào trật tự phía dưới tâm tư. Chỉ tiếc, thiên lục chỗ miêu định thế giới, nó tọa độ nơi nơi ẩn sâu tại giới hải bên trong, khoảng cách phủ Lê Thiên vô cùng xa xôi, không tầm thường thủ đoạn có khả năng chạm đến. Huyền Thành suy tư chốc lát, đem tấm lòng kia nghĩ tạm thời đè xuống, tiếp tục đối Sở Mặc nói, không ra bất ngờ, giới này tất có thích hợp pháp chính là ngươi đột phá kim đan cần thiết. Nhưng phúc họa tương y đi, dị giới nguy cơ từ phía, nhất là làm ngươi tu tới trúc cơ hậu kỳ, nhưng sơ bộ chân thân phụ xuống lúc, càng là hiểm trở trùng điệp. Lúc đó ngươi thân là kẻ ngoại lai, khí tức cùng dị giới không hợp nhau, rất dễ dẫn tới bản thổ cường đại tồn tại ý, trong đó hung hiểm, viễn siêu ngươi bây giờ cách giới quan trắc. Sở Mặc không người nói, đệ tử minh bạch, tham dò dị giới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đệ tử nhất định phải siêng năng tu luyện, cẩn thận làm việc, không dám chậm trễ chút nào. Chuyên cần cùng cẩn thận, tất nhiên là căn bản, không thể thiếu. Bất quá, một cây chẳng chống vững nhà. Huyền Thành chuyển đề tài, nói, bên trong tông môn, hễ đề cập tới dị giới sự tình, từ trước đến giờ không một người một mình có thể làm, cần đến nhờ tông môn cùng phe phái lực lượng. Ngươi đã vào ta hỏa chân nhất mạch, mà bây giờ Trường Minh Phong vừa lập, chính là cần khai thác tiến thủ thời điểm. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn về phía Sở Mặc, ngày khác đối đãi ngươi bước vào trúc cơ hậu kỳ, có thể sơ bộ phủ xuống dị giới thời điểm, trong phong có thể phái một nhóm đắc lực đệ tử theo ngươi cùng nhau đi tới. Thứ nhất, bọn hắn có thể trợ ngươi một chút sức lực, cùng ứng đối dị giới hung hiểm, hộ ngươi chu toàn. Thứ hai, cũng có thể mượn cái này cơ hội tốt, làm trong phong tìm kiếm tài nguyên, tôi luyện đệ tử, tích lũy công trạng. Ngươi, ý như thế nào? Cái này, Sở Mặc xem như nhìn ra, Huyền Thành nói nhiều như vậy, nó mục đích liền là muốn tại Vĩnh Dạ Hải bên trong nhúng tay vào, tựa như Minh Hà đồng dạng. Như không phải Vĩnh Dạ Hải cùng chính mình quá lại, đối phương nói không được sẽ trực tiếp đem nó lấy đi. Quả nhiên, Huyền Thành vẫn là cái kia Huyền Thành, dù cho thăng cấp chân quân, vẫn như cũng là lúc đầu lao dạ tử. Sở Mặc âm thầm đoán thầm nói, đồng thời trong lòng phi tốc suy nghĩ, cân nhắc lợi hại. Chính mình dùng tiên lục trúc cơ, vốn là không phải bí mật gì. Một khi chính mình sau khi đột phá thời điểm, liền mang ý nghĩa Vĩnh Dạ Hải đối tông môn mà nói, có sơ bộ khai phá giá trị. Đến lúc đó, cho dù chính mình không nguyện, tông môn cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình, độc hưởng một phương thế giới. Cùng bị cưỡng ép tham gia, không bằng đáp ứng Huyền Thành chân quân đề nghị. Có đối phương ở phía trước hỗ trợ treo lên, chính mình cũng có thể an toàn hơn một chút. Quan trọng hơn chính là, người khác ra vào Vĩnh Dạ Hải, đều cần mượn chính mình cái này thông đạo. Chìa khóa tại tay, vô luận như thế nào làm, chính mình cũng dùng cho quyền chủ động. Ý niệm tới đây, Sở Mặc đã có quyết định. Hắn ngẩng đầu, mặt hướng Huyền Thành chân quân, cung kính nói, chân quân suy nghĩ chu toàn, đệ tử vô cùng cảm kích. Đệ tử cũng biết một mình có chống, nếu có sẽ bên trong đồng môn tương trợ, lẫn nhau làm trợ thủ, tất nhiên là cầu không được. Hắn lời nói dừng một chút, lại bổ sung, chỉ là dị giới quy tắc khác biệt, nguy cơ từ phía phủ xuống ban đầu, sợ cần cẩn thận tìm đòi, thận trọng từng bước. Đến lúc đó cụ thể như thế nào làm việc, mong rằng chân quân đồng ý đệ tử căn cứ tình huống thực tế, làm sơ tạm thích ứng. Huyền Thành chân quân nghe vậy, trên mặt nụ cười không thay đổi, nói, ngươi có thể có cái này giác ngộ, rất tốt. Đến lúc đó, sẽ bên trong phái đệ tử, tự nhiên dùng ngươi đứng đầu, nghe ngươi điều khiển. Đa tạ chân quân tín nhiệm. Sở Mặc không người nói, trong lòng sơ sơ yên ổn. Có câu này dùng ngươi đứng đầu, đến lúc đó nếu có không nghe lời, hoặc là trướng mắt, trực tiếp chơi chết cũng không sao. Ừm. Huyền Thành khẽ mút cằm, tựa hồ đối với Sở Mặc thái độ có chút vừa ý, hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu như thế, ngươi việc cấp bách, liền là mau chóng tăng cao tu vi, sớm ngày chạm đến trúc cơ hậu kỳ. Trong tu hành, nếu có cần thiết, Trường Minh Phong đan khí phụ lục hàng ngũ đều có thể theo cần lấy dùng. Trong phong điện tịch cũng đối ngươi mở ra, có thể trợ ngươi mở rộng tầm mắt, ít đi đường vòng. Trong lòng Sở Mặc khẽ động, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Hắn lập tức cung kính đáp, đệ tử tuân mệnh. Định không phụ chân quân kỳ vọng cao, dốc lòng tu luyện, sớm ngày đột phá, dùng báo chân quân ơn tài bồi. Đi a thật tốt tu hành, nếu có nghi nan, có thể tùy thời tới hỏi ý kiến. Huyền Thành phất phất tay, khép lại đôi mắt. Đệ tử cáo lui. Sở Mặc hành lễ nói, chậm chậm rút khỏi đại điện. Ngoài điện, sắc trời hơi tối, đại nhật lệ tây. Sở Mặc lái đột vàng, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Hình như không phải chuyện gì xấu, hắn một chút nhíu mày, nghĩ như vậy nói. Chứng minh phong điện tịch đối với hắn mở ra, khẳng định so tàng kinh các quyền hạn càng cao, nói không được có thể tìm tới có quan hệ Huyền Tận Châu manh mối. Hơn nữa có một vị chân quân, tạm thời xem như chỗ dựa của mình, hành sự cũng có thể càng cấp tiến một chút. Đột quang nhanh chóng, không bao lâu liền về tới chính mình đạo phủ. Sở Mặc thói quen đem một tia tâm thần chìm vào đạo phủ, đem tầm mắt nhìn về phía Vĩnh Dạ Hải bên trong, muốn quan sát một phen địch dương tình huống. Vĩnh Dạ Hải cũng giá trị hoàng hôn dần tới. Lúc này, địch dương ngay tại bên ngoài cùng một đạo thân ảnh trò chuyện. Từ lúc địch dương trở thành tu sĩ sau, năng lực mạnh lên, gan cũng theo đó tăng trưởng. Không còn giống như kiểu trước đây, vừa đến hoàng hôn thời khắc, liền ngay cả lăn mang bỏ trốn vào ổ chăn. Hắn hiện tại coi như là ban đêm, cũng dám một mình ra ngoài. Đây là cùng ai nói chuyện đây? Sở Mặc hiếu kỳ nhìn đi qua, hắn nhớ địch dương hình như không có gì bằng hữu. Tiền bối, ngươi thế nào hiện thân? Địch dương nhìn bóng người trước mắt, đã kinh hỉ vừa nghi hoặc nói. Tựa hồ là bởi vì tia sáng lờ mờ nguyên nhân, tiền bối khuôn mặt có chút mơ hồ, để hắn nhìn không rõ lắm. Bất quá dù cho dạng này, địch dương vẫn như cũ rất là cao hứng. Cùng tiền bối quen biết thời gian dài như vậy, hắn nhận sâu đối phương ân huệ, linh đan, pháp tiền càng là hưởng dụng nhiều. Bây giờ cuối cùng có thể ở trước mặt, đích thân cảm tạ đối phương. Chương 142, thân bằng hảo hữu chương 142, thân bằng hảo hữu địch dương tuy là chưa bao giờ thấy qua tiền bối tướng mạo, nhưng trong lòng có một loại trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt liền là tiền bối. Cái này trực giác nổi lên bất ngờ, không có chút nào căn do, nhưng địch dương cũng không phát giác được không chút nào thích hợp. Hoặc là nói, đáy lòng thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút khó mà nhận ra khác thường cảm giác, nhưng rất nhanh biến mất, không lưu lại nửa điểm dấu tích. Cuối cùng, tiền bối chờ hắn ân trọng như núi, ban cho linh đan, phát tiền, giúp hắn tu hành, như thế nào lừa gạt tại hắn? Nhất định là chính mình đang nghi. Tiền bối, địch dương kích động nói, tiểu tử đã dựa theo ngài giao phó, cố gắng tìm kiếm quỷ vật tung tích, vừa đúng hôm qua lại bắt được một cái oán quỷ đang chuẩn bị đưa cho ngài đi. Bóng người gật gật đầu, như là đối địch dương thái độ rất là vừa ý, ngươi làm không tệ. Âm thanh tựa như từ chỗ xa xôi truyền đến, có chút mờ mịt mơ hồ. Nhưng địch dương vẫn như cũ có thể phân rõ, đó chính là tiền bối âm thanh. Đạt được cái này ngắn gọn khen ngợi, trong lòng địch dương phảng phất có dòng nước ấm chảy qua, tâm tình kích động càng lớn. Chính mình trải qua thời gian dài cố gắng, cuối cùng đạt được tán thành. Được, tiền bối, tiểu tử nhất định phải càng cố gắng, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Địch dương lớn tiếng bảo đảm nói. Tại khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu muốn đem đối phương nhìn càng rõ ràng một chút, mà trùng hợp mặt mũi của đối phương cũng rõ ràng sơ qua. Hắn tại đối trên mặt chữ điển, nhìn thấy hiền lành, vẻ thương hại. Bộ phát cùng trong lòng hắn, cao thâm mặt chắc, nhưng lại lòng mang thiện niệm tiền bối hình tượng, hoàn mỹ phù hợp tại một chỗ. Phản phất đối phương vốn là nên bộ dáng như thế. Phù Lê Thiên, động phủ Sở Mặc. Thông qua đạo phủ nhìn thấy một màn trước mắt, thần sắc hắn biến đổi. Sở Mặc nhìn mười phần rõ ràng, địch dương người đối diện ảnh khuôn mặt bao phủ tại trong mông lung, căn bản không phân rõ ngũ quan, nhưng lại mang theo một chút cảm giác quen thuộc. Là Huyền Thành, là Nguyên Bạch, là Tuyết Ánh, là Quý Thanh. Hắn có thể từ mặt của người kia bên trên nhìn thấy hết thảy chính mình quen thuộc ảnh tử, cực kỳ quỷ dị. Càng làm hắn dị thường là trên đầu người kia, nơi đó đã không có tên gọi, cũng không có thanh máu. Hắn từ lúc đạt được người chơi bảng sau, cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này. Coi như là không có đẳng cấp phàm nhân, trên đầu cũng sẽ mang một cái màu đỏ thanh máu. Đối với Sở Mặc tới nói, bóng người kia thế nào nhìn thế nào khó chịu, không thích hợp. Mắt thấy địch dương hướng bóng người đi đến, Sở Mặc đội vã lên tiếng ngăn lại đối phương. Cẩn thận, người kia không phải bản tọa. Bên hai bỗng nhiên truyền đến âm thanh, để địch dương vô ý thức dừng lại bước chân, là tiền bối âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Tiền bối chẳng phải đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình ư? Vì sao? Vì sao còn sẽ có một thanh âm ở bên tai mình vang lên, nói ra lời như vậy? Trong lòng địch dương dâng lên một chút cảm giác khác thường, hướng bóng người trước mặt nhìn lại, lại thấy mặt mũi của đối phương lần nữa rõ ràng sơ qua, cũng kêu gọi nói, địch dương, ngươi đang chờ cái gì? Đã gặp bản tọa, vì sao chậm chạp không lên phía trước bài kiến? Nghe được cái này quen thuộc kêu gọi, Địch Dương cơ hồ là phản xạ có điều kiện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, liền muốn thuận theo đi ra phía trước. Bóng người kia mang theo một loại vô hình ma lực, dẫn động tới tinh thần của hắn, để hắn muốn tới gần, muốn tín nhiệm đối phương. Nhưng mà, ngay tại mũi chân sắp cách mặt đất mấy mắt, hắn đột nhiên một cái giật mình, cứ thế mà dừng lại động tác. Không đúng, thế nào sẽ có hai cái tiền bối? Một cái tại trước mặt, một cái tại bên hai. Hơn nữa, chính mình rõ ràng chưa bao giờ thấy qua tiền bối chân dung, vì sao từ vừa mới bắt đầu, liền như vậy chắc chắn cho rằng người trước mắt ảnh liền là tiền bối? Loại này vô điều kiện, gần như mù quáng tín nhiệm, thật là chính mình phản ứng tự nhiên ư? Cảm giác này, tựa như là có người đem đây chính là tiền bối ý nghĩ này, trực tiếp nhét vào trong đầu của hắn. Không đúng, không đúng. Tại bên tai một đạo khác âm thanh kéo dài nhắc nhở phía dưới, Địch Dương hỗn loạn trong suy nghĩ một tia thanh minh. Hắn lần nữa dương mắt, chăm chú tiếp cận đạo nhân ảnh kia. Tựa hồ là bởi vì trong lòng hắn có mãnh liệt hoài nghi, đạo nhân ảnh kia nguyên bản từng bước rõ ràng khuôn mặt, nhanh chóng biến đến mơ hồ không rõ. Phía trước hiền lành cùng thương hại, phảng phất là ảo giác, biến mất không thấy gì nữa. Địch Dương hụt một thoáng nhanh chóng lui lại, mồ hôi lạnh thâm nhập sau lưng quần áo. Chính mình vừa mới, đến cùng là thế nào? Quả thực như là chúng ta đồng dạng. Trái tim của hắn cuồng loạn, gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia. Chỉ thấy nó vẫn đứng tại chỗ, mơ hồ khuôn mặt đối hắn, không có bất kỳ tiến một bước động tác, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Quỷ dị trong bình tĩnh lộ ra một loại làm người dùng mình hương vị. Quái, chuyện lạ. Một cái ý niệm tiềm điện xẹt qua Địch Dương não hải. Hắn nhớ lại vô trần đạo nhân phía trước giáo dục. Trên cái thế giới này, loại trừ thường thấy quỷ vật, vẫn tồn tại một chút càng khó có thể hơn lý giải đồ vật, bọn chúng vô hình vô chất, không tuân theo lẽ thường, được xưng là quái. Trong đó có một cái lưu truyền rất rộng thuyết pháp, độc hành trên đường, như gặp người quen gọi, không cần thiết tùy tiện đáp lại, càng không thể nhìn kỹ nó mặt, bởi vì chưa chắc là nhân. Chẳng lẽ, trước mắt thứ này, liền là quái bên trong thân bằng hảo hữu? Gặp chi tắc quen mắt, nhìn kỹ làm thân hữu, trong lúc bất chi bất giác liền tín nhiệm đối phương, cuối cùng trở thành đối phương một bộ phận. Nghĩ đến đây, Địch Dương chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh xông thẳng thiên linh, cũng lại bất chấp gì khác, quay người co cẳng liền chạy. Hắn dùng hết bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng chỗ mình ở phương hướng băng băng, nơi đó có tiền bối ban thưởng thăng dương trận, có khả năng chấn áp quỷ vật. Hơn nữa dựa theo sư phụ giáo dục, gặp được người quen thân hữu chỉ cần không để ý đối phương, giả bộ như không nhìn thấy, liền có khả năng thoát khỏi đối phương. Tiếng gió thổi tại bên tai gào thét, hai bên ốc xá tại mở tối dưới ánh sáng phi tốc thụt lùi. Địch Dương không dám quay đầu, liều mạng chạy nhanh, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vừa mới cái kia quỷ dị một màn, càng nghĩ càng là nghĩ lại mà sợ. Vật kia dĩ nhiên có thể trực tiếp ảnh hưởng hắn nhận thức, để hắn không có chút nào lý do tín nhiệm đối phương, so sư phụ nói còn muốn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Ngay tại Địch Dương sắp nhìn thấy chính mình tường viện đường nét lúc, bên cạnh một đầu hẻm nhỏ trong bóng tối, đột nhiên chậm rãi bước đi thong thả đi ra một bóng người, hướng về hắn nhiệt tình với tay, "Nha, Địch tiểu tử, trời đang chuẩn bị âm u, thế nào còn không mau về nhà?" Địch Dương vô ý thức lướt qua, thấy rõ người kia là hắn hàng xóm trước thúc, ngày bình thường hai người có chút qua lại. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn hướng đối phương gật gật đầu. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Lập tức Thái Dương muốn rơi, nửa đêm sẽ tới, đâu còn sẽ có người không trở về nhà, trên đường đi dạo. Địch Dương gắt gao cắn chặt hàm răng, đối mặt đối Trương Thúc gọi, tốc độ ngược lại nhanh hơn mấy phần, nháy mắt tại đối phương trước mắt lướt qua. Trương Thúc sửng sốt một chút, đứng tại chỗ, nâng tay, nhìn Địch Dương đi xa bóng lưng, mở tối dưới ánh sáng, khuôn mặt tựa hồ có chút mơ hồ. Trong lòng Địch Dương cuồng loạn, không dám suy nghĩ sâu xa, một hơi xông tới chính mình trước cửa, đụng đi vào, trở tay kích hoạt thang dương trận. Màu đỏ dương khí dâng lên lại biến mất, xua tán đi chút trong lòng hàn ý, hắn dựa lưng vào cánh cửa, miệng lớn thở hổn hển, hơi nuối lòng một hơi. Chưa tỉnh hồn phía dưới, hắn xoay người lại, chính giữa muốn bước nhanh trở lại trong phòng, ánh mắt đảo qua biệt lạc, lại bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy trong sân, vô trần đạo nhân chẳng biết lúc nào tới, chính giữa đưa lưng về phía hắn, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chương 143, trời tối, còn không mau đi vào. Chương 143, trời tối, còn không mau đi vào. Địch Dương nhìn thấy thân kia lấy xanh thảm đạo bào bóng người, trong lòng hiện lên một cô gặp được đường sống trong cõi chết thích thú tình trạng. Hắn há to miệng, cơ hồ muốn bật thốt lên hô lên sư phụ cứu mạng đem vừa mới cái kia khủng bố trải qua toàn bộ nói ra. Nhưng mà, ngay tại tiếng kêu cứu sắp thốt ra mà ra nháy mắt, hắn cứ thế mà ngưng lại. Không đúng, thật trùng hợp, thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Chính mình vừa mới tao ngộ loại kia quỷ dị sự tình, liều mạng trốn về trong nhà, sư phụ liền vừa đúng xuất hiện tại nơi này. Đối phương không phải ra ngoài dạo chơi ư? Hơn nữa, vừa mới hắn xông vào viện, trước tiên kích hoạt lên thang dương trận. Như trong viện sớm có người khác, trận pháp tất có phản ứng, tuyệt không có khả năng như vậy yên tĩnh. Nghĩ thông nơi đây, Địch Dương hít thở bỗng nhiên biến đến gấp rút, mồ hôi lạnh ảo ảo bên ngoài bốc lên, vốn là ướt đẫm quần áo áp sát vào trên da, toàn bộ nhân ảnh là mới từ trong sông vớt ra đồng dạng. Hoàng hôn buộc phát thâm trầm, một điểm cuối cùng sắc trời dãy rủa lấy, đem viện lạc bao phủ tại âm u khắp trốn bên trong. Vô Trần đạo nhân bóng lưng tại tia sáng này phía dưới, giáp danh hình như cũng có chút mơ hồ. Không, không phải hình như. Địch Dương con ngươi đột nhiên co lại. Sư phụ thân ảnh cùng ngoại giới giới hạn, cũng không phải phi thường rõ ràng, như là nhân vật chân dung thuốc màu, xâm nhiễm đến bối cảnh lưu trắng chỗ. Đây tuyệt đối không bình thường. Một cỗ to lớn khủng cụ nắm lấy Địch Dương trái tim, so đối mặt trên đường cái kia tiền bối lúc càng lớn. Bởi vì cái này sư phụ trực tiếp xuất hiện trong nhà, mà có thể ngăn lại trấn áp nhiều lợi hại quỷ vật trận pháp, rõ ràng đối nó rõ ràng không hề có tác dụng, thậm chí ngay cả cảnh cáo đều không có. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, ép buộc chính mình bảo trì thanh minh. Hắn không dám lên tiếng, cũng không dám ra tay công kích đối phương. Sư phụ nói qua, đối mặt thân bằng hảo hữu không nhìn không nghe chẳng quan tâm, là duy nhất sinh lộ. Địch Dương ngừng thở, chậm rãi hướng về sau xê dịch bước chân, một tấc lùi hướng cửa sân. Chỉ cần có thể rút khỏi cái nhà này, rời đi nơi này. Nhưng, đưa lưng về phía hắn Vô Trần đạo nhân bỗng nhiên xoay người lại. Một trương thuộc về Vô Trần đạo nhân mặt, hiện ra tại Địch Dương trước mắt. Ngũ quan giống như lúc, không sai chút nào. Phù Lê Thiên, Sở Mặc chau mày nhìn xem Vô Trần đạo nhân trong lòng nói nhỏ, thật tốt quỷ dị khó chơi đồ vật. Chạy không qua, ngăn không được, đánh không được, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ăn mòn tâm trí của con người nhận thức. Thang Dương trận tại nhất giai trong trận pháp, xem như thượng đẳng loại kia, hơn nữa đối quỷ thuật có cực mạnh kiểm chế. Cấp 3 trở xuống quỷ vật, có thể bị dương khí nháy mắt tăng dã, cấp 6 trở xuống, cũng có thể thoải mái trấn áp, coi như là cấp 10 quỷ vật, muốn công phá trận pháp, cũng muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng bây giờ rõ ràng mất hiệu lực. Trước mắt Vô Trần đạo nhân cũng không phải quái bản thân. Dựa theo Vĩnh Dạ Hải thuyết pháp, quái là một loại hiện tượng, như mặt trời lên mặt trời lặn, xuân đông lưu chuyển đồng dạng hiện tượng. Vô Trần cũng chỉ là trong đó nào đó một bộ phận thôi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Sở Mặc biết tuyệt không thể mặc cho Địch Dương gấp tại nơi đây, tâm niệm vừa động, mở ra kết nối Vĩnh Dạ Hải thông đạo. Vô Trần đạo nhân nhìn xem Địch Dương chậm chậm mở miệng, "Dương Nhi, đứng ở cửa ra vào làm gì? Trời tối, còn không mau đi vào. Vi sư lần này ra ngoài, có thu hoạch, vừa vận khảo giác một thoáng ngươi gần đây bài học." Âm thanh lọt vào tai, Địch Dương chỉ cảm thấy đến trong đầu vụ vụ một tiếng, trong lòng hoài nghi cùng khủng cụ nhanh chóng biến mất. "Đúng vậy à, đây là sư phụ à, là chính mình tín nhiệm nhất sư phụ, hắn trở về, chính mình an toàn." Trên đường tiền bối thân ảnh mơ hồ, trận pháp mất đi hiệu lực. Những ý niệm này bắt đầu biến đến mơ hồ, đủ loại chuyện quỷ dị, bị hắn theo bản năng xem nhẹ, quên lãng. Địch Dương ánh mắt từng bước biến đến bình thản, căng cứng thân thể hơi hơi buông lỏng, nhấc chân lên liền hướng về sư phụ đi đến, làm cho đối phương khảo giác chính mình. Hống! Một tiếng chói tai kêu gào, không có dấu hiệu nào nổ vang. Địch Dương toàn thân kịch chấn, như nước đá thêm thức ăn, nháy mắt từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, hoảng sợ phát hiện chính mình lại hướng về sư phụ đến gần vài thước. Vong hồn đại mạo phía dưới, Địch Dương lảo đảo đội vàng thối lui mấy bước. Cũng tại lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng phát ra gào thét sinh vật. Một cái màu đen đặc quỷ ảnh, nhấc lên ngưng tụ như thật bản khí, tựa như thủ vệ đồng dạng, đem chính mình bảo hộ sau lưng. Đây là, tuy là quỷ ảnh dáng dấp có biến hóa, nhưng Địch Dương vẫn như cũ nhận ra, đối phương là chính mình lúc trước đưa cho tiền bối oán quỷ. Chỉ là chẳng biết tại sao, oán quỷ so chính mình đưa ra thời điểm, cường đại vô số lần. Nó tán phát khí tức, thậm chí đến sư phụ đã từng đề cập tu hành đệ nhị cảnh, tụ hữu cảnh. Một giới khác, Sở Mặc nhìn xem cấp 14 cường hàn oán quỷ âm thầm tắt lưới, oán quỷ chỉ là truyền tống đi qua, liền thoáng cái mất cấp 6, truyền tống hao tổn có chút khoa trương a. Hắn nhưng là mất không ít nhân tài mới đem bồi dưỡng đến cấp 20, tuy là những cái kia chết mất nhân tài, còn có thể tiếp tục lần thứ 2 lợi dụng, nhưng này cũng mất quá khoa trương. Tính toán, cũng coi như tiểu tử này mệnh không có đến tuyệt lộ. Trong lòng hắn lẩm bẩm. Trước mắt lưỡng giới thông đạo tính ổn định, còn vô pháp chống đỡ trúc cơ cấp độ, có linh trí vật thể xuyên qua. Nếu không phải cái này oán quỷ vốn là nguồn gốc từ Vĩnh Dạ Hải, cùng kia giới quy tắc đồng nguyên, hắn liền đem nó đưa trở về đều không làm được. Sở Mặc tâm niệm vừa động, hướng oán quỷ truyền một đạo mệnh lệnh. Sau một khắc, oán quỷ quanh thân hắc khí kịch liệt cuộn, trong chớp mắt hội tụ thành một cái ba, bốn người cao cự trảo đen kịt, dữ tợn đáng sợ. Cự trảo cuốn theo lấy quần quần gió tà, làm sụp đổ núi liệt thạch xu thế, gào thét lên hướng Vô Trần đạo nhân hung hãn đệ xuống. Dù cho cách một cái thế giới, huyền cơ đã vô pháp khống chế oán quỷ, nhưng nó trải qua huyền u tổng nhất vạn linh chân kinh dạy dỗ sau, vẫn như cũ bản năng tuân theo lấy Sở Mặc mệnh lệnh. Địch Dương gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, lần nữa giấy lên ngọn lửa hy vọng, chăm chú nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng im lặng cầu nguyện, nhất định phải thắng a. Ầm ầm. Quỷ trảo dùng thế như vạn tấn ầm vang đập xuống, bụi mù tràn ngập. Mặt đất rung mạnh, xé rách ra một cái mấy trượng sâu to lớn hố. Mà Vô Trần đạo nhân thân ảnh, tại bị quỷ trảo đánh trúng ngay mắt, liền trực tiếp bị quay thành thịt nát, theo sau hóa thành xương mù xám lặng yên tiêu tán. Địch Dương thấy thế, căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, kém chút sủi lơ dưới đất. Được cứu. Dương Nhi, đứng ở cửa ra vào làm gì? Trời tối, còn không mau đi vào. Đang lúc triệt để hắn buông lỏng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc tại bên người vang lên. Địch Dương nháy mắt cứng tại chỗ, cổ như là bị gì đồng dạng, mang theo khiến cốt kết thanh âm, từng chút hướng thân thể bên phải chuyển đi. Một đạo bóng người quen thuộc đập vào mi mắt. Màn đêm đã gần kề, ô vân che khuất trăng sáng, Vô Trần đứng ở dưới bóng mờ, khuôn mặt đạm đạm không rõ, chỉ có thân đạo bảo kia ở trong màn đêm hiện ra xanh thẳm. Nó hướng về Địch Dương, chậm chậm giơ tay lên, làm ra một cái vây tay động tác.